Chương 61, trả tiền cầu cất giữ trước đó Ngô Bán Tiên không hiểu, hiện tại nhìn trước mắt vui vẻ Tần Nhã, hắn đã hiểu. Hắn nứt ra miệng rộng, lộ ra một miệng răng vàng, cơ cơ ống tay áo, quay người rời đi vừa cười, vận đạo có ích, vận đạo có tác dụng lớn, ha ha ha. Cũng tại một ngày này, Tần Nhã đổi lại một thân phẳng phiu phòng cháy người tình nguyện trang phục đi vào tiêu phòng đội. Nhưng mà hai người cũng không biết, Phương Chính lần này chạy trốn cũng không thuận lợi. Thật sự là hắn là chạy, thế nhưng nửa đường lại bị người ngăn chặn. Phương Chính pháp sư. Đúng lúc này, một thanh âm gọi lại Phương Chính. Phương Chính quay đầu nhìn lại, lại là hai nam một nữ, ba người trẻ tuổi. Phương Chính chỉ mình, các ngươi nhận biết Bần Tăng? Ba người cười, cầm đầu nam tử nói, dĩ nhiên nhận biết, chúng ta nhưng nhìn qua ngươi trận kia nộ đồi ăn chay chủ nghĩa trước tiếp đây. Phương Chính yên lặng. Đi qua giới thiệu, ba người phân biệt gọi Cao Kiến Thụ, Vương Sơn Toàn, Trầm Y Địa Lâm, là ba tên du học sinh, vừa vặn có việc về nước, cũng vừa tốt đi ngang qua nhìn bên này đến Phương Chính. Đang muốn nói gì? Ung ung ung. Phương Chính mặt mo đỏ ửng. Trầm Y Địa Lâm mắt to lại sáng lên, Phương Chính pháp sư, ta mời ngươi ăn cơm có khả năng không? Phương Chính nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, nhất định. Sau một khắc, Trầm Y Địa Lâm, Cao Kiến Thụ, Vương Sương Toàn ba người mang theo Phương Chính ngồi vào một nhà ăn chay cửa hàng. Nhìn trước mắt phong quyền tàn vân, không có hình tượng chút nào có thể nói, cùng trước đó cái kia nộ khí sông đầu trọng, dáng vẻ trang nghiêm đại sư so sánh, hoàn toàn tưởng như hai người. Phương Chính pháp sư, ngài bao lâu chưa ăn cơm rồi? Vương Sương Toàn hỏi. Phương Chính dựng thẳng lên một ngón tay, ăn là ăn, ăn ngon như vậy rất lâu chưa ăn qua. Ba người không còn gì để nói. Cao Kiến Thụ hỏi, Phương Chính pháp sư, ngài không có tiền ăn cơm? Phương Chính lắc đầu, có chút, thế nhưng hạ không nổi tiệm ăn. Ba người mỉm cười, ăn uống no đủ, Phương Chính cùng ba người nhàn hàn huyên. Cái gì? Các ngươi học Hán ngữ nói? Ở ngoại quốc học Hán ngữ nói. Phương Chính kém chút không có kêu đi ra, một mặt kinh ngạc cũng không hiểu nhìn xem ba người. Cao Kiến Thụ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta liền là học Hán ngữ nói. Ngài không nói chúng ta cũng biết ngài đang suy nghĩ gì, tất cả mọi người nghĩ như vậy, đều cảm thấy chúng ta là vì trộn lẫn văn bằng, cho nên tuyển cái dễ dàng nhất học chuyên nghiệp. Phương Chính từ chối cho ý kiến, nhưng là vẫn hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Vương Sương Toàn nói, Phương Chính pháp sư, vậy ngươi đã có thể hiểu lầm chúng ta. Ngươi cũng đã biết vì cái gì năm đó trận kia xâm lược trong chiến tranh, Tam Quốc người đối với nước ta làm nhiều như vậy ác, chúng ta thừa nhận rồi nhiều như vậy cực khổ, thế nhưng kết quả là, người của toàn thế giới đối với cái này lại biết rất ít sao. Phương Chính nói, lực lượng chính trị can thiệp kết quả A. Vương Sương Toàn nói, có bộ phận này nguyên nhân, thế nhưng càng nhiều nguyên nhân lại là không có người tuyên truyền. Phương Chính càng không hiểu, không thể nào. Ta quốc quốc gia hàng năm cũng không có ít dùng tiền. Cao Kiến Thụ nói, là tốn tiền, thế nhưng những cái kia là Hán ngữ phiên dịch thành tiếng Anh. Cảm giác kia giống như là tiếng Anh trực tiếp phiên dịch thành Hán ngữ, nhiều khi trực tiếp phiên dịch sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thế nhưng nếu như chúng ta là ở nước ngoài học Hán ngữ, như vậy bọn hắn liền sẽ dùng bọn hắn thuyết minh phương thức tới dạy cho chúng ta Hán ngữ, dạng này chúng ta liền có thể hiểu rõ bọn hắn phương thức biểu đạt, từ đó có khả năng càng hoàn mỹ hơn biểu đạt chúng ta mong muốn biểu đạt nội dung. Nói như vậy ngài minh bạch chưa? Phương Chính có chút hiểu, còn có chút ngộng, bất quá đại khái ý tứ nghe rõ. Liên là dùng đường suy tư của người phương thức đi viết, dạng này dễ dàng hơn đối phương lý giải. Trầm Ý Địa Lâm nói, kỳ thật sớm tại tờ Tinh Khiết Như viết ra Ứng Thiên Phủ Đại Đồ Sát quyển sách này trước đó, trên quốc tế không có bất kỳ cái gì một bản hóa hạ Ứng Thiên Phủ Đại Đồ Sát thư tịch, thế nhưng Tam Quốc người lại dùng tiếng Anh viết hơn 300 bản tướng giấy mời tịch, Tam Quốc chính phủ hàng năm nện tiền đi cổ vũ nghiên cứu phương diện này, bọn hắn dùng tiếng Anh viết những sách này tại các quốc gia, từng cái giai tầng bị rộng khắp đọc, trong một đoạn thời gian rất dài, người phương Tây là thật tin tưởng Tam Quốc người viết lịch sử. Tại ngay lúc đó quốc tế học thuật vòng, lịch sử nghiên cứu trong vòng, cũng chỉ có Tam Quốc người tại nói chuyện, hoa hạ học giả hoàn toàn thất thanh. Chúng ta đã từng rất nhiều lần tham gia quốc tế lịch sử trao đổi chuyển động, cũng cùng bọn hắn phát sinh qua rất nhiều lần tranh luận. Thế nhưng trên quốc tế lưu thông tương quan thư tịch chỉ có Tam Quốc người biết, tại trong mắt những người kia, cái kia chính là lịch sử. Cao Kiến Thụ lần này về nước, chính là vì tìm địa phương tiếp tục việc học, cũng bởi vì hắn tại một lần biện luận Trung Hoa ngoại quốc nhà lịch sử học tranh luận Ứng Thiên Phủ Đại Đồ Sát sự tình, tranh luận mặt đỏ tới mang tai, cơ hội nhất bản. Cho nên hắn bị khai trừ. Phương Chính một mặt bội phục nhìn về phía Cao Kiến Thụ, A Di Đà Phật, thí chủ, Bần tăng bội phục. Cao Kiến Thụ cười khổ nói, Phương Chính pháp sư quá khen rồi, có thể trước công chúng nộ đối máu tanh nhà tư bản, điểm này liền rất lợi hại. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi là thật lợi hại, Bần tăng bất quá là cái chân trần, nói trắng ra là cùng người kia lẫn nhau đối một trận, cơ hồ không có cái gì tổn thất. Thế nhưng ngươi khác biệt, vì giữ gìn quốc gia tôn nghiêm, vì giữ gìn quốc gia lịch sử, ngươi bỏ ra việc học, ngươi thật ghê gớm. Cao Kiến Thụ thẹn thùng gãi đầu một cái nói, cũng còn tốt, ngược lại ta muốn đi học bản lãnh, không phải đi muốn học vị. Lúc này tốt, ta không có cầm tới học vị, lại trở về, liền không có người chế giễu ta là vì cầm học vị, mới đến nước ngoài học tiếng Trung. Tất cả mọi người cười. Trầm Ý Địa Lâm nói, về sau sẽ càng ngày càng ít, ta tin tưởng chân tướng tổng hội phơi trần khắp thiên hạ. Người hiểu ta vì ta tâm lo, không người hiểu ta vì ta cầu gì hơn. Nói hay lắm. Kính ngươi một chén. Nước. Phương Chính nâng chén. Ba cái thanh xuân máu nóng thiếu niên, thiếu nữ cũng đi theo nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Phương Chính cũng không trở về nhất chỉ miếu, mà là cùng này đám người, cũng dâng một nén nhang sau mới quay người rời đi. Trở lại nhất chỉ miếu thời điểm, các đồ nhi đều không tại. Phương Chính cũng không có ý định gọi bọn hắn, lên láo ra xe, thẳng đến Vương Đường thôn đi. Tiến vào thôn, Phương Chính liền thấy Nên Hầu Tử ngồi xổm ở thôn khẩu cùng cái tựa như con khỉ tại cái kia hướng tây một bên nhìn quanh, thấy Phương Chính về sau, lập tức cơ hai tay, Phương Chính chủ trì, nên trả tiền đi. Phương Chính không còn gì để nói, cái tên này thật đúng là chấp nhất ta. Phương Chính trước đó vay tiền là muốn mua cây giống mở ra trồng cây loại lâm đại nghiệp, chờ trong tay dư giả trả lại cho Nê Hầu Tử. Bất quá về sau Tỉnh Nghiên giúp hắn làm tới cây giống, này 300 khối cũng liền vô dụng. Thế là Phương Chính không nói hai lời móc ra 300 khối đưa cho Nê Hầu Tử, cầm lấy. Nê Hầu Tử sững sờ, hào phóng như vậy. Phương Chính trụ trì, ngươi đây là phát tài. Đang khi nói chuyện, Nê Hầu Tử còn chạy đến cồn cắt bên trên, đối Thái Dương nhìn lên tiền, thì thầm trong miệng, dương khí nặng như vậy đều không biến thành minh tệ, hẳn là tiền thật. Phương Chính nói, thí chủ, nghe nói ngươi thường xuyên dẫn người đi tìm nhất chỉ miếu. Nê Hầu Tử gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Phương Chính nói, tìm không thấy a. Chương 62, Vân Tăng xuất đạo vì tiền cầu cất giữ. Nê Hầu Tử mặt mo đỏ ửng. Phương Chính tiếp tục nói, như vậy đi, cái kia 300 khối ngươi cầm tới nhất chỉ miếu đi thắp hương bái Phật, về sau ta sẽ để cho Tịnh Tâm cùng ngươi liên hệ. Mỗi tuần thứ tư, hắn sẽ dẫn ngươi đi nhất chỉ miếu, như thế nào? Nê Hầu Tử nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thật. Phương Chính nói, dĩ nhiên, bất quá ta cũng có quy củ, cái kia chính là phạm là đi nhất chỉ miếu người, nhất định phải tùy thân mang ba loại thực vật. Tùy tiện cái gì thực vật, chỉ cần trồng xuống có thể sống là được. Thảo cũng được. Nê Hầu Tử thử thăm dò hỏi. Phương Chính gật đầu, thảo cũng được. Cái kia, đi. Chuyện này ngài liền giao cho ta đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nê Hầu Tử bỗng độ ngực la hét. Giờ khắc này, hắn là xem Phương Chính ánh mắt, không giống như là xem bị cùng yêu quái, phảng phất là đang nhìn tài thần. Phương Chính cũng không có hy vọng Nê Hầu Tử thật có thể cho nhất chỉ miếu mang đến nhiều ít khách hành hương, chẳng qua là cảm thấy có chút ít còn hơn không đi. Cáo biệt Nê Hầu Tử, Phương Chính tìm cái tín hiệu địa phương tốt, móc ra điện thoại, hắn chuẩn bị nhìn một chút tin tức gần đây. Đây chính là hắn tới Phương Đường thôn mục đích. Hệ thống, ban thưởng cũng nên phát một thoáng đi. Phương Chính hỏi. Hệ thống nói, đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành đẹp nhất lịch hành giả nhiệm vụ, độ hoàn thành hoàn mỹ. Có hay không hiện tại thu nạp ban thưởng? Thu, hiện tại liền thu. Phương Chính lập tức trả lời nói. Tắm gội thay quần áo hắn thử qua, kết quả bị hố vô cùng thảm, cho nên hắn cũng lười đi nghi thức cảm giác, thuận miệng liền thu. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thế giới khác đỉnh cấp ca khúc bách khoa toàn thư một bộ. Quả nhiên, không thể đối ngươi báo quá nhiều hy vọng, thật hố. Phương Chính nghe xong chỉ lấy được một đồng ca, lập tức một hồi phiền muộn. Bất quá dù sao cũng so trước đó cái kia hai cái thường tốt, ít nhất không hố hắn. Sau một khắc, Phương đang cảm giác nhất đoạn trí nhớ tiến vào trong đầu của hắn bên trong, chính là một bài hát tên cùng nội dung, thậm chí bao gồm soạn, diễn tấu các loại. Bất quá, những vật này với hắn mà nói vô dụng, bởi vì hắn tiên sinh ngũ âm không được đầy đủ. Hệ thống, ngươi cái này. Ân, ta nói là, ca cho ta có hay không có thể hoàn mỹ hát ra tới. Ta đọc tiểu thuyết bên trong, người ta hệ thống đều là đưa nguyên bộ. Phương Chính mặt dạn mày dày hỏi. Đinh. Đi ngủ sớm một chút đi. Phương Chính một hồi phiền muộn, tình cảm thật cũng chỉ là một đống ca khúc ca. Được. Vốn định xuất đạo làm cái ngôi sao ca nhạc cái gì lợi ít tiền, quay đầu mua nhà đường, cưới lao bà sinh em bé. Hiện tại xem ra, đừng vừa đi. Phương Chính duỗi lưng một cái, đúng lúc này hắn xem tới điện thoại di động bên trên bắn ra cái đánh cửa sổ đến, trên đó viết nhất đoạn quảng cáo, tài văn chương bay lên, ta tới hát ra giấc mộng của ngươi. Mở ra xem xét, đây là một cái hoàn toàn mới tống nghệ tiết mục, tên gọi, ta viết ngươi hát. Phương Chính cầm trong tay lượng lớn ca, chợt phát hiện một cái cùng ca có quan hệ tiết mục, lập tức tới hào hứng, lấy điện thoại cầm tay ra lục soát một thoáng. Ta biết ngươi hát là Nam Hồ Bất một nhà tư doanh đài truyền hình mới nhất ra một ngăn tống nghệ tiết mục nội dung là tuyển thủ xuất ra chính mình ca khúc, sau đó chỉ định một vị khách quý tới biểu diễn, cuối cùng do ban giám khảo lời bình, chấm điểm. Kết quả sau cùng thì là ban giám khảo điểm tăng thêm bên ngoài sân duy trì tán thưởng số, người nào cuối cùng điểm số cao, người nào tấn cấp. Bất quá đây không phải trọng điểm là sau khi tấn cấp lại còn có hai cái ban thưởng có khả năng tuyển, một cái là đi theo một vị đạo sư xuất đạo, đồng thời ký kết hàng hiệu công ty, một cái thì là trực tiếp lấy đi 500 vạn tiền mặt ban thưởng. Phương Chính đối với trước mặt không hứng thú, phía sau lại làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống, bần tăng trách oan ngươi cho bần tăng không phải một bản ca đơn, đây là 500 vạn a. Phương Chính nét miệng cười. Mặc dù căn cứ hệ thống thiết lập, Phương Chính vô pháp sử dụng không ẩn chứa chúng sinh nguyện lực công đức tiền tại hệ thống chỗ mua đồ. Thậm chí trước kia trên người hắn cũng không thể có không ẩn chứa chúng sinh nguyện lực tiền, thế nhưng thành Phật về sau, điểm này hạn chế tựa hồ bị hệ thống hủy bỏ. Bằng không hắn theo Nê Hầu Tử cái kia lấy được 300 khối, sớm bị mất. Đây chính là hắn theo Nê Hầu Tử cái kia lấy đi 300 đồng tiền mục đích. Mặc dù hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, thế nhưng Phương Chính cũng biết, hệ thống nếu ban bố xanh hóa sa mạc nhiệm vụ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bán cho hắn bất luận cái gì có khả năng tùy tiện hoàn thành xanh hóa sa mạc đạo cụ. Cho nên hy vọng theo hệ thống trong thương thành mua được đồ tốt, nhất cử xanh hóa sa mạc, còn không bằng tắm một cái ngủ. Nếu hệ thống con đường kia đi không thông, cái kia liền cần một số tiền lớn đi mua sắm cây giống, này 500 vạn dĩ nhiên chính là tối ưu lựa chọn. Phương Chính tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên điểm kích báo danh. Ta biết ngươi hát bản thân đang đứng ở tuyển chọn giai đoạn, trước mắt báo danh chỉ có hai loại phương thức. Một cái là tại các đại thành thị chỗ ghi danh báo danh, một cái là tại trên ọp phỉ cản website lấp bên trên tính danh, số điện thoại di động, cùng với ca tử, khúc phổ, còn lại liền là chờ thông chi. Vì phòng ngừa ca khúc bị lấy trộm, ta biết ngươi hát tiết mục có một cái mạnh mẽ si tra báo cáo cơ chế, có thể phòng ngừa ca khúc bị lấy trộm, hoặc là lặp lại loại hình sự tính phát sinh. Phương Chính vốn định trên điện thoại di động lấp hạ được rồi, kết quả website lại nhắc nhở hắn, phụ cận thành thị liền có báo danh điểm, đến báo danh điểm báo danh, có thể gia tăng thông qua tỷ lệ. Phương Chính hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi báo danh điểm báo danh, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thế là Phương Chính mở ra lão gia xe, một đường đột ra phương đường thôn, hướng về khoảng cách phương đường thôn gần nhất, 40 cây số bên ngoài Tây Linh thành mở khu. Lúc chiều, Phương Chính đến Tây Linh thành chỗ ghi danh. Nhưng Phương Chính kinh ngạc chính là, cái kia khắp thế giới đánh quảng cáo, lương tử có giải trí cốt chỉ hướng gió danh xưng làm kỳ đại truyền hình tống nghệ tiết mục, vậy mà chỉ có một cái nho nhỏ cơ quan. Nếu không phải trên họ phỉ cả website đem địa chỉ viết rõ ràng, Phương Chính đều hoài nghi mình đi lộ chỗ. Nhưng Phương Chính càng kinh ngạc chính là, phô thiên cái địa quảng cáo dưới, vậy mà không có mấy cái người báo danh. Phương Chính đi qua thời điểm, cũng không có nhân viên công tác dẫn dắt, ngược lại nghe được bên trong có người thấp giọng nghị luận, Dương lão sư, nghe nói mặt trên muốn chém đứt chúng ta tiết mục. Một thanh âm khác kinh hô, cái này sao có thể? Bỏ ra nhiều tiền như vậy. Sau đó một người trung niên thanh âm trầm ổn vang lên, chúng ta tiết mục là tiền nhiệm đại trưởng phê, vừa đổi đại trưởng, người ta khẳng định không muốn tiếp tục tiền nhiệm đại trưởng tiết mục. Bằng không ra thành tích tính người nào? Không thành tích khẳng định hắn không may a. Ta còn nghe nói mới tới lãnh đạo là Sắt Vách cứu cứu, Sắt Vách đang chuẩn bị ra sân khấu cái tiết mục mới, gọi ta muốn làm ca thần. Tiết mục đã đang nhanh chóng thẩm phê, cái kia quảng cáo phô thiên cái địa, nghe nói là chạy chúng ta tới. Chỉ cần chúng ta đệ nhất pháo không có xuất ra thanh âm, bọn hắn đệ lên chúng ta, lập tức thủ tiêu chúng ta. Đến lúc đó quăng cho chúng ta ca, bọn hắn trực tiếp tiếp nhận đi qua, xôi dòng sự tình, còn không thương tổn người xem. Quá mức a. Đây là còn muốn đạp thổi phần một, ngay cả đánh mang thức ăn tiết tấu a. Thiếu nữ cả giận nói. Người trung niên thở dài nói, không có cách, ai bảo tiết mục tổ trưởng không có bối cảnh đâu, đợi trước đại trưởng thưởng thức nàng mới lên đi. Đổi cái ưa thích kéo quan hệ bà mấy. Ai? Tình huống hết sức phức tạp, nghe nói. Ai, không nói, tóm lại a, đi được tới đâu hay tới đó đi. Chương 63, nghĩ có tiền cầu cất giữ Phương Chính đại khái nghe rõ tiết mục này tình huống, tình cảm tiết mục này nhìn như náo nhiệt, trên thực tế miệng cọp gan thỏ, lúc nào cũng có thể biến mất. Nếu như tiết mục biến mất, cái kia 500 vạn chẳng phải là cũng mất. Bất quá Phương Chính vẫn là đẩy cửa ra đi vào, này chút ca ở trên người hắn cũng không có tác dụng gì, mặc dù lần này cơ hội xa vời, mà lại thế giới khác ca khúc cũng không biết tại đây bên trong có được hay không đến thông, dù sao giữ lại vô dụng không bằng thử một chút, cái kia có thể báo danh sao? Lúc này, ngồi đang làm việc xử lý nói chuyện phiếm bốn cái nhân viên làm việc mới hồi phục tinh thần lại. Cầm đầu là một cái địa trung hải người trung niên, còn lại chính là hai tên tuổi trẻ nữ tử cùng một người đàn ông tuổi trung niên. Bốn người đột nhiên nghe được có người tại cửa ra vào nói chuyện, giật nảy mình, sợ mình nói chuyện phiếm lời bị người nghe qua, mãnh liệt vừa quay đầu lại phát hiện là tên hòa thượng, bọn hắn liền kinh ngạc hơn. Tiếp đại rất nhiều người báo danh, hòa thượng bọn hắn vẫn là lần đầu gặp được. Địa trung hải nhìn thoáng qua Phương Chính bộ dáng, lắc đầu, lẩm bẩm một câu, còn trẻ như vậy, sợ không phải lại một cái nghĩ đụng đại vận. Sau đó đối một nữ tử nói, "Tiểu Tôn, ngươi đi xử lý một chút." Tôn Văn lập tức cầm một tấm bảng biểu hướng đi Phương Chính, "Ngươi cũng là tới báo danh ta viết ngươi hát." "Đúng thế." Phương Chính trả lời. Tôn Văn đưa qua bảng biểu, tùy ý nói ra, "Lấp biểu đi, điền xong về sau, lưu lại khúc hát của ngươi, chúng ta bên này hội thẩm hạch." Phương Chính gật gật đầu, tiếp nhận bảng biểu sau liền bắt đầu viết. Lấp xong tin tức về sau, Phương Chính liền gặp khó khăn, hắn có một quyển ca khúc, có thể là nên tuyển thế nào một bài làm dự thi ca khúc đâu. Phương đang ngồi ở chỗ đó, trong đầu thật nhanh lật xem cái kia bản thật dày thế giới khác ca khúc bách khoa toàn thư. Phen này, Phương Chính phát hiện, thật đúng là đều là chính mình chưa thấy qua nghe qua ca khúc, bên trong sáng tác người hắn cũng chưa nghe nói qua, cái gì Phương Văn Núi, Chu Kỳ Luân, Mao Không Dễ, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhiều như vậy, ta lại chưa từng nghe qua, khúc phổ ta cũng xem không hiểu, hừ hừ đều không cách nào hừ hừ. Phương Chính có chút nhức đầu. Tôn Văn thấy Phương Chính ghé vào cái kia nhìn trước mắt sáng tác bài hát từ cùng từ khúc giấy trắng ở người, khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua phiếu báo danh bên trên tên nhịn không được hỏi, "Phương Chính pháp sư, ngươi làm sao không biết ta? Sẽ không còn chưa chuẩn bị xong a?" Phương Chính cười khổ nói, hoàn toàn chính xác chưa chuẩn bị xong, ca nhiều lắm, không biết viết thế nào đầu tốt. Tôn Văn cười khan một tiếng, ý của ngài là, ngài có rất nhiều ca. Rất nhiều, rất nhiều. Phương Chính một bên tìm kiếm hợp ý ca khúc, một bên thuận miệng đáp trả. Đều rất êm hay, rất khó tuyển. Tôn Văn hỏi. Phương Chính lắc đầu, không biết, ta không biết hát. Tôn Văn bó tay rồi, nàng còn là lần đầu tiên gặp được chính mình sáng tác bài hát, lại nói không biết hát còn có thể viết ra ca tới. Đây cũng quá giật. Bất quá vẫn là hỏi một câu, chẳng lẽ thế nào đầu êm hai người cũng không biết sao? Phương Chính tiếp tục lắc đầu. Không biết, hẳn là. Ân, ta nói là hẳn là đều rất bình thường đi. Phương Chính thật sự là đối thế giới khác ca khúc không báo đặc biệt lớn hy vọng, cho nên không dám đem lời nói đẩy. Tôn Văn kinh ngạc nhìn trước mắt hòa thượng, người khác tới báo danh, đều thổi suy chính mình ca khúc cỡ nào tốt, hòa thượng này ngược lại tốt, vậy mà nói chính mình ca rất bình thường. Tôn Văn lắc đầu cũng liền không hỏi nữa, bởi vì nàng cảm thấy hòa thượng này quá không đáng tin cậy. Bên kia địa trung hải mấy người cũng cảm thấy này cái trẻ tuổi tiểu hòa thượng hẳn là không có vật gì tốt, tại là khẽ lắc đầu sau liền không còn quan tâm Phương Chính bên này, tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện chính mình. Tự định giá liên tục, Phương Chính cũng không biết tuyển thế nào đầu tốt, dứt khoát trực tiếp hai mắt vừa nhắm, thức hải bên trong linh hồn dùng ngón tay tùy tiện một điểm trước mặt sách lớn, nghe theo mệnh trời, có một chút cái gì tuyển cái gì. Mở mắt xem xét, hắn chỉ ca khúc là một bài tên là Nếu Có Một Ngày Ta Trở Nên Rất Có Tiền. Như thế tu ca. Phương Chính dở khóc dở cười mở ra bài hát này ca tử, sau đó hắn chấn kinh. nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta đệ nhất lựa chọn không phải đi du lịch vòng quanh thế giới, nằm tại trên thế giới lớn nhất mềm nhất ghế sofa bên trong ăn rồi ngủ tỉnh lại ăn. Trước qua một năm, nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền là có thể nắm tất cả mọi người lưu ở bên cạnh ta, mỗi ngày vui vui sướng sướng vui chơi giải trí tâm sự, không cần lo lắng liên quan tới ngày mai ly hôn, đừng biến có tiền ta biến có tiền nhiều ít người, một ngày một đêm lãng phí thời gian, biến có tiền ta biến có tiền sau đó ra vẻ khiêm tốn nói tiền tài không phải hết thảy. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta sẽ mua xuống hết thảy khó gặp, khuôn mặt tươi cười nhường hết thảy hài tử đáng thương, không nữa nhút nhát chỗ có tà ác người, không nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đảo lưu thời gian, không phải là vì nhân loại lý tưởng làm cống hiến, chỉ là muốn cùng nàng nói một câu ta rất xin lỗi, biến có tiền ta biến có tiền nhiều ít người, một ngày một đêm lãng phí thời gian, biến có tiền ta biến có tiền sau đó ra vẻ khiêm tốn nói tiền tài không phải hết thảy, ta biến có tiền hết thảy phiền não đều bị lưu ở chân trời, biến có tiền ta biến có tiền sau đó xuất phát từ nội tâm nói tiền tài nó không phải hết thảy. T. Phương Chính hít vào một hơi, thầm nói, từ là bình thường nhất từ, lại phản ánh chân thật nhất sinh hoạt, có chút đâm tâm, có đau một chút. Biến có tiền. Này không phải liền là đang nói bần tăng ngộng tưởng sao? Cũng là thích hợp ta, liền nó. Phương Chính không do dự nữa, lập tức bắt đầu viết xuống dưới. Tôn Văn đã mất kiên trì, đang chuẩn bị đi một bên ngồi sẽ, kết quả là thấy trước mắt hòa thượng đống nhiên đặt bút, sau đó như có thần trợ, vô cùng trôi chạy viết xuống từng đoạn ca tử. Ca tử viết xong về sau, hòa thượng kia liền bắt đầu viết khúc phổ, tốc độ cũng rất nhanh, một mạch mà thành, ngừng đều không ngừng một thoáng. Cảm giác kia phảng phất là tại sao chép. Nàng dĩ nhiên không biết, Phương Chính liền là tại sao chép. Phương Chính viết xong về sau, tầm mắt tinh khiết nhìn xem Tôn Văn nói, viết xong, sau đó thì sao? Tôn Văn nhìn xem phía trên giản dị tự nhiên ca tử cùng chữ viết, ánh mắt hơi kinh ngạc, từ hết sức bình thường, thậm chí có chút sổ thu chi cảm giác, có thể là không biết vì sao. Đọc xuống sau luôn cảm thấy một hồi đâm tâm đau. Đến mức khúc phổ, nàng cũng không phải là rất hiểu, thế là tiếp nhận ca từ sau đối Phương Chính đạo, có thể, chúng ta sẽ đệ trình đi lên, cụ thể thẩm bình công làm có chuyên môn lão sư phụ trách. Ngài có thể đi trở về chờ tin tức. Phương Chính gật gật đầu, đúng lúc này, bên kia địa Trung Hải mở lời nói, vậy mà thật viết ra, lấy ra ta nhìn một chút. Tôn Văn lập tức đem ca khúc đưa tới, Dương lão sư, ngài xem một chút đi, ta cảm thấy hắn bài hát này, tốt đặc biệt. Ca từ rất đặc biệt, vậy mà không phải hát tình yêu. Không biết tình yêu. Vậy hắn biết cái gì? Gia quốc tình hoài. Hắn có cái kia lịch duyệt sao? Viết ra cái kia phần đại khí sao? Một người trung niên nhân khác nghi ngờ nói. Dương lão sư vừa muốn gật đầu, sau đó kinh ngạc ừ một tiếng, sau đó lông mày của hắn hơi nhíu lại, biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Mọi người nhất thời biết sự tình không có đơn giản như vậy, dồn dập xuống tới. Chương 64, xin gọi ta Lạt Ma cầu cất giữ. Dương lão sư liền chuyên nghiệp nhiều, xem xong ca từ về sau, liền theo khúc phổ bắt đầu hử. Phương Chính lập tức cũng xuống tới, hắn sao chép ca, cũng chưa từng nghe qua là cái gì giai điệu, cho nên cũng tò mò. Chỉ nghe Dương lão sư hử giai điệu rất nhạt nhòa, có điểm giống dân dao, hâm nóng ôn nhu. Dương lão sư sau đó hát lên, thanh âm hết sức ôn hòa, như cùng một thiếu niên huýt sáo đi trong ngõ hẻm, mang theo vài phần phóng đãng không bị trói buộc, ánh mắt bên trong lại đều là tang thương. Đó là một loại hết sức mâu thuẫn cảm giác, làn điệu rất nhẹ nhàng, lang lảnh trôi chảy, thế nhưng cái kia ca tử lại câu câu đâm tâm. Phương Chính phải không? Dương lão sư hát một lần về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính gật đầu, đúng vậy a, có vấn đề sao? Dương lão sư nói, ngươi bài hát này, ân, nó như thế nào đây? Soạn hết sức bình thường, không kinh diễm, thậm chí cái từ này cũng không kinh diễm, thế nhưng câu câu đâm tâm, theo một cái góc độ khác hát ra mọi người bất đắc dĩ cùng mộng tưởng. Tóm lại, người bài hát này không sai, nhưng cũng có rất nhiều tỉ vết, ta không xác định thả ra sau phía ngoài ảnh hưởng là thế nào. Ta cảm giác, người đối nhạc lý bên trên còn không phải hiểu rất rõ. Người có hứng thú hay không làm học sinh của ta? Hoặc là nói, người có muốn hay không xuất đạo? Ta có thể làm người đại diện. Mặc dù chỉ có thấy được một ca khúc, thế nhưng kiến thức rộng rãi Dương lão sư vẫn là nhìn ra Phương Chính trong xương cốt tài hoa. Hắn nghĩ thừa dịp đối phương còn không có hỏa thời điểm kỳ hắn. Dĩ nhiên, có lẽ đối với Phương Vĩnh Viễn sẽ không hỏa, chỉ có chiêu này cũng tạm được ca khúc. Thế nhưng nhiều ký một người, hắn cũng không có tổn thất gì. Có thể nói, hắn tính toán đánh đôm đốp là hưởng. Nhưng mà hắn lại hỏi nhiều người. Phương Chính trực tiếp lắc đầu, đa tạ tiên sinh hảo ý, bất quá bẩn tăng cũng không muốn xuất đạo, nếu như không có chuyện gì, bẩn tăng trước đi. Phương Chính hoàn toàn chính xác có chút sốt ruột, bởi vì trời sắp tối rồi. Nhìn xem Phương Chính rời đi bóng lưng, Dương lão sư tự tin vô cùng hô, ngươi sẽ trở lại. Đối phương chẳng qua là phất phất tay, cũng không quay đầu lại chạy. Dương lão sư, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ trở về? Tôn Văn không hiểu hỏi. Dương lão sư tự tin cười nói, hỏi một chút đến hắn liên quan tới âm nhạc sự tình, hắn ánh mắt liền lơ lửng không cố định, không tự tin, nói do hắn khuyết thiếu nhạc lý phương diện tri thức, thậm chí có chút tự ti. Thế nhưng, chỉ cần hắn còn có sáng tác bài hát mộng tưởng, liền nhất định cần ta. Hắn liền nhất định sẽ trở lại. Ta chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Dương lão sư nằm mơ cũng không nghĩ tới, hòa thượng kia ánh mắt phiêu hốt không phải là bởi vì không tự tin, mà là bởi vì có tật giật mình. Hắn càng không nghĩ tới, viết ra như thế một tay ca người, không phải khuyết thiếu nhạc lý tri thức, mà là rốt đặc cắn mai, ngũ âm không được đầy đủ. Hắn càng không nghĩ tới là, cái kia hàng đối với âm nhạc không có bất kỳ cái gì mộng tưởng, tại âm nhạc con đường bên trên chẳng qua là một đầu cầm lấy người khác âm nhạc tiêu xài cá ướp muối, hắn tới nơi này, chỉ là vì kiếm tiền, chỉ thế thôi. Báo danh kết thúc, còn lại liền xem mệnh. Phương Chính lên xe, đạp cần ga một cái, lao ra xe đột phát động, bước lên một đường khói đen đi. Nhìn xem cái kia một dải khói đen, Dương lão sư bổ sung một câu, mà lại hắn rất nghèo, hẳn là tìm không nổi càng tốt lão sư dạy hắn. Nửa đêm thời điểm, Phương Chính mới trở lại nhất chỉ miếu. Các đồ nhi, vi sư trở về á. Phương Chính vừa vào cửa, liền la hét. Sau đó chỉ thấy mấy cái đồ đệ chạy tới, hưng phấn thêm vô cùng mong đợi hỏi, sư phụ, mua món ngon gì? Phương Chính biểu lộ lập tức cứng đờ, tây, không có mua. Cắt. Một đám đồ đệ vung tay lên, quay người tản. Phương Chính trên nóc đều là hát tuyến, gọi thẳng, đây đều là chút gì phá đồ đệ a. Hai ngày sau, Phương Chính mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến phương đường thôn, cũng không vào thôn, đến có tín hiệu địa phương liền lấy điện thoại cầm tay ra thả võng, nhìn một chút báo danh tình huống. Kết quả hai ngày trôi qua, một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là thu vào tỉnh nghiên tin tức, cây giống đưa đến phương đường thôn, bây giờ có thể tới một chuyến sao? Phương Chính tranh thủ thời gian mang theo Hồng Hải Nhi hấp tấp chạy vào phương đường thôn, quả nhiên thấy hai chiếc xe lớn tiến vào thôn, tỉnh nghiên đang ở an bài lái xe đến thôn bên cạnh. Tỉnh thí chủ, Phương Chính hô to. Tỉnh nghiên quay đầu thấy Phương Chính đến đây, thở phào nhẹ nhõm nói, Phương Chính trụ trì, ngươi đến rồi liền tốt. Ta thật đúng là xấu muộn làm sao liên hệ ngươi đây. Cây giống đến, tổng cộng chiếc xe đều là nhịn hạn cây giống, một xe 200 quả, tổng cộng 400 quả, ngài tra một chút. Tra cái gì a? Trực tiếp cho ta đưa chùa miếu đi thôi. Phương Chính kích động hô. Tình Nghiên cùng lái xe sư phó lên tiếng chào hỏi, lái xe sư phó trực tiếp lên xe, Phương Chính tranh thủ thời gian mở ra lão gia xe ở phía trước dẫn đường. Phương Chính trụ trì. Phương Chính trụ trì. Lúc này, Nghe Hầu Tử cùng Từ Tam chạy tới, kích động hô. Phương Chính ló đầu ra ngoài, hai vị thí chủ, có chuyện gì? Từ Tam một phát bắt được Phương Chính tay, hai mắt đỏ bừng, vô cùng kích động kêu lên, Phương Chính trụ trì, lao bà của ta mang thai. Từ Tam muốn làm một mặt dữ tợn, bây giờ một kích động, ngũ quan đều bầm méo, thậm chí có thể nói có chút dữ tợn. Phương Chính bị khí thế kia đè ép, lập tức có chút sợ. Hồng Hải Nhi thì thận trọng nói ra, thí chủ, ta có khả năng cam đoan, cái đứa bé kia không phải sư phụ ta. Phương Chính nghe xong, lão mặt tối sầm, một bàn tay đem hắn khuấy động mở, nói hiệu nói vượn thứ đồ gì đâu. Từ Tam cũng là không còn gì để nói, bất quá cũng không thèm để ý Phương Chính vội ho một tiếng nói, chúc mừng a. Từ Tam nói, ta ơn a, đúng, ngài đây là muốn vận chuyển cây giống sao? Thiếu nhân thủ sao? Ta có thể giúp một tay, miễn phí. Nghe Hầu Tử lập tức hô, ta cũng miễn phí. Nghe Hầu Tử dĩ nhiên không phải lòng nhiệt tình, hắn chỉ là muốn cùng Phương Chính rút ngắn quan hệ, thuận tiện sau này hướng dẫn du lịch công tác thuận lợi tiến hành. Hắn hiện tại đem tương lai phát tài hết thể hy vọng đều ký thác vào Phương Chính trên thân, tự nhiên là vô cùng ra sức cùng tích cực. Phương Chính đang lo lắng một hồi đẩy chuyện xe đâu, nếu tới hai cái sức lao động, thế là gật đầu nói, thành, lên xe đi. Hai người mau tới lao ra xe. Phương Chính trụ trì, ngài này là chuẩn bị trong sa mạc trồng cây, làm xanh hóa sao? Cảnh bà đứng tại quầy bán quả vật cùng hỏi. Phương Chính cười nói, đúng vậy à, hôm nay bắt đầu, Vân Tăng muốn trị lý sa mạc, tranh thủ sớm ngày đem vùng sa mạc này biến thành ốc đảo, về sau đại gia cũng có thể sinh hoạt dễ chịu chút. A Di Đà Phật, ngài thật đúng là cái Bồ Tát sống a. Cảnh bà tán dương. Phương Chính phất phất tay nói, đừng nói như vậy, xin gọi ta là ma. Cảnh bà. Chương 65, miệng thiếu dễ dàng bị đánh cầu đặt mua trên đường trở về, từ ta miệng liền không dừng lại qua, đủ loại cảm kích nói tạ không ngừng. Phương Chính cũng không chê phiền, liền an tĩnh như vậy nghe. Bất quá Nghe Hầu Tử lại không chịu nổi, Từ Tam, ngươi có thể a? Trên đường đi ánh sáng tạ ơn hai chữ này, đều nói rồi mười mấy 20 lần, lỗ thai ta đều nghe ra vết chai. Từ Tam trừng mắt liếc Nghe Hầu Tử, ngươi lỗ thai ra vết chai quản ta chuyện gì? Ngươi cái lưu manh biết cái gì gọi bất hiếu có ba vô hậu vi đại không? Vì đứa bé này ta đều không dám đi ta đi cha mẹ ta bọn hắn nhà xuyên môn. Không có hải tử thế nào? Nhiều nhất bị lại nhảy hai câu thôi, ngươi có cái gì thật là sợ? Nghe Hầu Tử khinh thường nói. Từ Tam cười lạnh nói, có cái gì thật là sợ? Ngươi có thể tưởng tượng vừa vào cửa liền bị cha mẹ nắm lấy đi bệnh viện làm kiểm tra sao? Đủ loại trên cột điện miếng quảng cáo đóng sách thành sách, mang theo ngươi một nhà thử. Ngươi có thể tưởng tượng 10 dặm 8 thôn Tráng Dương Bí Phương đều bị bọn hắn đãi làm tới, nhường ngươi lần lượt thử sao? Ngươi có thể tưởng tượng người khác ăn cơm, ngươi ăn một bát gà trống trứng sao? Một bát gà trống trứng? Lao tử ngươi liền không sợ đem ngươi nghẹn chết rồi? Không đúng vậy, ngươi chịu được, lao bà ngươi chịu được sao? Nghe Hầu Tử dùng mình một cái, hỏi. Từ Tam thở dài nói, ngươi nghe nói qua mệnh chết châu, ngươi gặp qua cày hỏng sao? Lão bà của ta hiện tại ngày ngày nghĩ mang ta đi xem cha mẹ ta. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng đều sáng lên ngươi biết không? Nhất là nửa đêm thời điểm, cái kia con mắt xanh biếc, ni mã cùng trong phòng tiến vào đầu như sói. Phúc. Phương Chính nhịn không được bật cười, ha ha. Phương Chính trụ trì, ngươi một người xuất gia, ngươi không hiểu kết hôn 10 năm sau nam nhân của bức. Ai? Nói như thế nào đây? Không có kết hôn trước đó, ta hận không thể chết trên giường. Sau khi kết hôn, ta phát hiện ta sớm muộn chết trên giường, thấy chân giường đều mềm. Từ ta một mặt phiền muộn về sau, đốt điếu thuốc. Dùng sức hít một hơi nói, bất kể nói thế nào, cuối cùng mang bầu, ta đây cũng là mở mày mở mặt. Nãi nãi, về sau 10 dặm 8 thôn, người nào lại nói ta không được, ta giết chết hắn. Nghe Hầu Tử hắc hắc cười xấu xa nói, hiện tại tất cả mọi người không nói ngươi không xong rồi. Thật. Từ Tam vui vẻ mà hỏi. Nghe Hầu Tử dùng sức gật đầu, hiện tại tất cả mọi người nói đầu ngươi bên trên xanh biết, 10 năm không kết quả, ra ngoài đêm không về ngủ một ngày, trong nhà mang bầu. Ta tạo. Người nào tên nói. Từ Tam trực tiếp nổ, một phát bắt được Nghe Hầu Tử quần áo cổ áo. Nghe Hầu Tử sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, cũng không phải ta nói, ngươi đừng bắt ta à? Đại sư, cứu mạng a! Đại sư, dừng xe, ta đây không thể nhịn. Từ Tam la hét liền muốn xuống xe. Phương Chính đá một cước lao ra xe, lão ra xe hết sức phối hợp khóa cứng cửa xe. Phương Chính chậm rãi nói, thí chủ, gặp chuyện chớ hoảng sợ. Nê Hầu Tử lập tức bồi thêm một câu, chụp tiểu ảnh phát người bằng hữu vọng. Nói xong, hắn liền hối hận, chỉ thấy từ tam ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống như nhìn chằm chằm hắn. Phương Chính trụ trì. Nê Hầu Tử cầu cứu giống như nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính buông tay nói, thí chủ, không phải lời gì đều có thể nhận, chúc ngươi may mắn. Ta đi ngươi đại gia phát bằng hữu bảy. Từ Tam trực tiếp một quyền đập tới, Nê Hầu Tử lách mình tránh né, Từ Tam làm bộ liền muốn lúc trước bài vọt tới xếp sau đi đánh người. Phương Chính chậm rãi nói, có gì phải tức giận, hải tử sinh ra, làm thân tử xem xét, tin nhảm từ rừng. Thực sự không được, nhường những cái kia không có hải tử đều tới bẩn tăng chùa chiến thắp nén hương, cầu bóc dáng, chăm phát chăm chúng, tin nhảm cũng liền không có. Từ Tam nghe xong, tựa hồ là như thế cái đạo lý. Như là người khác nói lời này, hắn 8 phần 10 không tin, sẽ còn cho đối phương một cái miệng rộng. Thế nhưng Phương Chính thủ đoạn hắn là thấy qua, biết hòa thượng này có thần thông, ghê gớm. Cho nên Phương Chính nói lời hắn hết sức tin, cũng hết sức nghe. Phương Chính chủ trì, ngài nói rất đúng. Phương Chính lắc lắc đầu nói, gặp chuyện chớ hoảng sợ, biện pháp giải quyết vấn đề có rất nhiều, mặc kệ lúc nào, chớ động thủ. Phương Chính chủ trì dạy phải, Từ Tam thủ giáo. Từ Tam yên tĩnh trở lại. Sau đó hành trình liền đơn giản, Phương Chính có thể thấy nhất chỉ miếu vị trí, hai tay tiếp tục tay lái, còn lại lao ra xe chính mình kỹ thuật. Chạm vạng tối thời điểm, một nhóm người đi tới nhất chỉ miếu trước. Tất cả mọi người xuống xe, lái xe sư phụ đi theo Tình Yên, nhìn trước mắt chùa miếu sợ hai thán nói, trong sa mạc vậy mà thật sự có cái chùa miếu, đây quả thực quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Tình Yên nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác quá thần kỳ. A. Tình Yên phát hiện, nhất chỉ miếu trước bị ngạn hoa không thấy, hầu nghi nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cũng không trả lời, mà là nhìn về phương Tây Thái Dương hạ xuống vị trí, theo cuối cùng một sợi ánh mắt hạ xuống, bầu trời lâm vào trong hắc ám. Trong nháy mắt đó thiên địa là hắc ám nhất, bởi vì ánh nắng vừa rớt dưới, người con mắt còn không có thích ứng tinh quang độ sáng. Thiên địa phảng phất một mảnh đen sì, không nhìn rõ thứ gì. Tự cửa miếu có đồ vật. Có lái xe tại hoảng sợ nói. Tình Nghiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa ngôi đền hơn ngàn mét đất đai đều đang chấn động, phảng phất có đồ vật gì muốn phá đất mà lên giống như. Theo liếc trong mắt dần dần thích ứng thiên địa này hắc ám về sau, bọn hắn thấy rõ ràng. Từng đóa đóa hoa màu đỏ ngòm phá vỡ cắt đất chui ra, tiêu tốn không có một chiếc lá, tiên hồng nụ hoa tốc độ cao nở rộ, trong chốc lát liền nhuộm đỏ nhất chỉ tự trước cửa một cây số phạm vi. Huyết sắc biển hoa theo gió chập chờn. Huyết sắc biển hoa đằng sau, là cái kia rách nát miếu nhỏ, dưới ánh sao tòa miếu nhỏ kia cho người ta một loại không nói ra được yêu dị. Cái này, lái xe tải đã có chút sợ hãi. Tình Nghiên cười nói, đừng sợ, nhất chỉ miếu chủ nhân ở chỗ này đây. Thật có gì đó quái lạ, đã sớm xảy ra chuyện, yên tâm đi. Tình cô đương, cái kia, ngươi có thể được che chở chúng ta điểm A. Một người tài xế thận trọng nói ra, ta có thể trên có già dưới có trẻ đây. Ta cũng thế. Tình Nghiên không còn gì để nói, dở khóc dở cười nói ra, thật gặp nguy hiểm, ta sớm liền ngờ rồi, còn có thể tìm các ngươi tới kéo cây giống. Cái kia chính là một loại đặc biệt chuẩn bị thực vật mà thôi, cùng vùng đồng ruộng hoa hướng dương sẽ cùng lấy thái dương chuyển hướng, không có đáng sợ như vậy. Tiểu nói này, hai người có chút có thể tiếp nhận, cũng không có như vậy sợ. Lúc này bọn hắn thấy hòa thượng áo trắng kia đi tới, bọn hắn cũng là lần đầu tiên đánh giá cẩn thận hòa thượng này. Hòa thượng này cho người cảm giác là ánh nắng, hiền lành, cho người ta một loại phát ra từ nội tâm ấm áp, thấy thế nào cũng không giống là cái yêu tăng. Hai người này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Các vị thí chủ, nếu như có thể mà nói, khả năng giúp đỡ bần tăng cùng một chỗ dỡ hàng sao? Phương Chính hỏi. Không có vấn đề. Hai tên lái xe tải không đợi Tình Nghiên mở miệng, trước trả lời. Tình Nghiên kinh ngạc nhìn xem hai người, trong trí nhớ của nàng, lái xe tải chỉ phụ trách lái xe, không chịu trách nhiệm dỡ hàng. Tình cờ hỗ trợ dỡ hàng cũng là xem tâm tình. Lại không phải liền là ông chủ cho dỡ hàng tiền, lúc này mới hỗ trợ dỡ hàng. Bằng không người nào biết lái xe mở mấy ngày mấy đêm về sau, mệt mỏi gần chết, còn giúp người khác dỡ hàng đâu. Thế nhưng hai người này lại lập tức đáp ứng, nàng không thể không cảm thán Phương Chính nhân cách bị lực. Nàng nhưng lại không biết, hai lái xe là sợ, chỉ muốn tởi nhanh một chút thân, lúc này mới đáp ứng hỗ trợ. Một bên khác, Nê Hầu Tử nhìn trước mắt nhất chỉ miếu, hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời lấy điện thoại di động ra, trên điện thoại di động hắn đao loạt một cái đo vẽ bản đồ địa đồ, trên đường đi địa đồ đều tại đo vẽ bản đồ, hắn phát hiện, nhất chỉ miếu vị trí hoàn toàn chính xác cùng lúc trước hắn đi vị trí không giống nhau. Chẳng lẽ ta trước đó nhớ lầm rồi? Nê Hầu Tử trong lòng suy nghĩ lấy, một tòa chùa miếu lại không chân dài, cũng sẽ không chạy. Hẳn là ta nhớ lầm. Nê Hầu Tử nghĩ thông suốt về sau, đem địa đồ bảo tồn tốt sau thu vào. Một bên khác, Phương Chính đã xuống xe, đồng thời chào hỏi ngồi tại đằng sau trên xe tại Tỉnh Nghiên xuống xe. Từ Tam đã chạy đi qua giúp đỡ đẩy cây giống. Nê Hầu Tử nhìn thoáng qua về sau, bắt đầu suy nghĩ lấy như thế nào lười biếng. Đúng lúc này, bành! Một cái tay đập vào trên cửa xe, sau đó một cái em bé đầu kề sát ở pha lê bên trên, đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Hầu thí chủ, sư phụ nói ngươi là đến giúp vận chuyển cây giống, ngươi làm sao không dưới xe à? Nói xong, cửa xe mở ra, cái đứa bé kia hai tay nắm chắc, nho nhỏ nắm đấm phát ra rắc rắc thanh âm. Nghe Nê Hầu Tử trong lòng run lên, trong đầu không tự chủ nhớ tới đêm hôm đó, đứa nhỏ này một bàn tay đem một chiếc xe đập nết lên tới tình cảnh. Nê Hầu Tử lập tức bị mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng, vội vàng nói, ta vừa mới xử lý một điểm việc tư, hiện tại làm xong, hiện tại liền đi chuyển ha ha. Nê Hầu Tử đẩy cửa ra, tranh thủ thời gian chạy đi làm việc. Có Hồng Hải Nhi hỗ trợ, 400 cái cây miêu rất nhanh liền tất cả đều đẩy xuống dưới. Này chút cây rông cái đầu cũng không nhỏ, phòng ngừa chúng nó chết đi, phía trên chùi lủi, không có bất kỳ cái gì phân nhánh, liền cùng một cây gậy giống như. Bất quá bộ rễ vẫn là dùng bao vải lấy lớn nhất đoàn thổ, thế nào xem xét cùng cái truy giống như. Phương Chính một tay cầm một quả, rất có cổ đại võ tướng cụ thể cảm giác. Chật chật, có chút ý tứ a. Phương Chính hắc hắc cười xấu xa hai tiếng. Phương Chính trụ trì, cây giống đều tháo xuống, ngươi xem. Tình Nghiên nhìn xem Phương Chính chớp chớp mắt to, ý tứ không cần phải nói đều biết, nàng muốn mang lấy người tại nhất chỉ miếu nghỉ ngơi một đêm. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước được nói, A Di Đà Phật, thí chủ ngươi lui lại hai bước. Tình Nghiên theo bản năng lui lại hai bước. Loảng xoảng, cái kia rách dưới phá cửa bị bạo lực đóng lại, môn phía sau chuyển đến Phương Chính thanh âm, thí chủ, miếu nhỏ không lưu khách, trời không còn sớm, về nhà sớm ngủ đi. Tình Nghiên mặt lập tức liền đen, Phương Chính trụ trì, ngươi không phải nói, đối chùa miếu có ân, liền có thể ngủ lại sao? Phương Chính trả lời, đây chẳng qua là một cái trong đó điều kiện, những điều kiện khác ngài không vừa lòng, cho nên kịp thời đi nhanh lên đi. Gặp lại. Cũng không phải Phương Chính hẹn hỏi, căn cứ chùa miếu quy củ, đối chùa miếu có ân người xác thực có khả năng ngủ lại, thế nhưng Phương Chính rất rõ ràng, nếu quả thật để bọn hắn ngủ lại, ngày mai lưu xa lăn một vòng, chùa miếu ở đâu liền không nhất định. Đến lúc đó, Tình Nghiên bọn hắn khẳng định sẽ ý thức được này chùa miếu sẽ chạy. Khi đó liền thật nói rõ lý do không rõ ràng. Mặc dù trước mặt thần tích cũng nói rõ lý do không rõ ràng, thế nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cho nên Phương Chính đem Tình Nghiên bọn hắn đuổi ra ngoài. Phương Chính trụ trì, còn có điều kiện gì, ngươi nói xem. Tình Nghiên chưa từ bỏ ý định. Phương Chính rất giống nói láo, nắm đối phương lừa dối đi, vuốt cằm nói, cái này, cô nam quả nữ không thích hợp. Tình Nghiên không còn gì để nói, ta một cái nữ hải tử đều không để ý đâu, ngươi nói với ta này. Phương Chính trả lời, ngươi không để ý, bần tăng để ý a. Ngươi để ý? Ngươi khinh người quá đáng. Tình Nghiên tức thiếu chút nữa không có hét dầm lên. Phương Chính nói, bần tăng không có khi dễ ngươi, bần tăng nói câu câu là thật. Ngươi. Tình Nghiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận ở trong lòng chạy tán loạn, bị tức đến mong muốn chửi mẹ, bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi bỏ lên trên đầu tường nói, nữ thí chủ, chúng ta này chùa miếu cung phụng chính là đưa con Quan Âm, ở một đêm chẳng khác nào cầu nguyện á. Ngươi xác định nghĩ bụng lớn trở về sao? Nghe nói như thế, Tình Nghiên ngây ngẩn cả người. Từ Tam tại bên cạnh nói rút vào, nơi này có thể thần, ta lần trước cầu nguyện về sau, trở về lao bà của ta liền mang bầu. Một phát trúng đầu, 100% tỷ lệ chính xác. Diễm đại ký giả, ngươi kết hôn sao? Tình Nghiên lườm hắn một cái, ngươi mới kết hôn, cả nhà ngươi đều kết hôn. Nói xong, Tình Nghiên đi. Từ Tam đứng ở phía sau, gãi gãi cái hót thầm nói, ta nhà ban đầu liền đều kết hôn à, Nê Hầu Tử mới không có kết hôn đây. Nê Hầu Tử cả giận nói, ta không có kết hôn thế nào? Ta không có kết hôn ăn nhà ngươi gạo rồi. Ai ai ai? Xe dừng lại, chờ ta một hồi a, ta còn chưa lên xe đâu. Nê Hầu Tử còn chưa tới cùng mắng xong, chỉ thấy cái kia hai chiếc xe tải muốn đi, đuổi bám chặt theo. Đưa mắt nhìn cái kia hai đạo đuổi mù đi xa, Phương Chính có chút áy náy tại nói thầm trong lòng nói, hệ thống, đây là một vấn đề a, ngươi mỗi ngày chạy loạn, về sau nếu thật là có người ngủ lại, Vân Tăng nói rõ lý do không rõ ràng a. Hệ thống thản nhiên nói, đó là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của ta. Phương Chính, A Di Đà Phật. Hệ thống, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Phương Chính đã thức dậy, hắn giang hai tay ra đối mặt mặt trời mọc phương hướng, hô to một tiếng, các đồ nhi, rời giường, trồng cây á. Sau một khắc, một đầu cá ướp muối bò lên trên nóc phòng đi theo hô, rời giường rồi, sư phụ muốn lục xa mà cá. 3. Một đầu giày đập vào cá ướp muối trên mặt, Phương Chính mắng, xéo đi. Rất nhanh Hồng Hải Nhi đám người liền tập hợp, Phương Chính tốc độ cao cho đại gia phân công, lão gia xe phụ trách kéo cây giống, Độc Lang phụ trách múc nước, Hồng Hải Nhi cùng Hầu Tử phụ trách trồng cây, con sóc phụ trách xem loại đủ không đủ. Sư phụ, chúng ta đều có sống, cá ướp muối làm gì a? Hầu Tử hỏi. Nơi xa, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, sợ bị đánh lao vô lại cá ướp muối nghe xong, lập tức trèo chống gậy trống, khom lưng lưng còn ho khan, khụ khụ. Lão nhân gia ta đã nhiều tuổi, này loại việc tốn thể lực cũng không cần tìm ta, khụ khụ. Quá mệt mỏi. Mọi người nghe xong, lập tức bắt đầu sắn tay áo lên dâng lên. Phương Chính nói, có đạo lý, vê đút cho nên cũng không cần ngươi làm việc tốn thể lực. Cá ướp muối nghe xong, vậy mà lừa dối quá quan, lập tức tinh thần tỉnh táo. Phương Chính trụ trì, ngươi đơn giản quá anh minh thần võ, so Linh Sơn mấy cái tia tóc ăn mạnh hơn nhiều. Phương Chính đối Hồng Hải Nhi chờ có người nói, hán, vi sư khác làm hắn dùng. Cá ướp muối lập tức có loại dự cảm không tốt, vội vàng cường điệu nói, ta tuổi tác cao, không làm được sống lại à? Yên tâm, không cần ngươi làm việc nào. Phương Chính cười. Cá ướp muối trong lòng cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Chương 66, bao lộ phí sao? Câu đặt mua, 4000 chữ sau một khắc, cao cao cồn cắt bên trên cắm lên một căn cọc gỗ bên trên, một đầu cá ướp muối bị trói ở phía trên. Phương Chính phủi phủi tay nói, xong rồi. Ngươi đây là làm gì a? Phơi cá ướp muối a? Ta đã phơi đủ làm. Cá ướp muối kêu lên. Phương Chính nói, các sư huynh đệ liền ngươi không sợ phơi, cho nên ngươi phụ trách tại đây đứng gác cánh gác, nhìn chằm chằm điểm bốn phía. Nếu là có người tới, sớm nhắc nhở, miễn cho bị bọn hắn thấy cái không nên thấy đồ vật. Cá ướp muối dây đã hiểu, tình cảm, ta chính là ngươi cắm cái này một cái mắt quá. Có khả năng hiểu như vậy. Nói xong Phương Chính quay người rời đi. Sư phụ, ta như vậy không thoải mái, đổi tư thế được không? Cá ướp muối kêu lên. Phương Chính phất phất tay nói, chính ngươi làm, đừng để người nhìn ra không thích hợp là được rồi. Đi vài bước về sau, Phương Chính có chút tò mò này cá ướp muối sẽ làm cái gì tư thế, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia cá ướp muối thoát khỏi dây thừng sau ngồi ở gậy gỗ bên trên, đang chuẩn bị điểm điếu thuốc hút đây. Phương Chính mặt lập tức liền đen, cá ướp muối. Cá ướp muối nghe xong, thân thể về sau hất lên, trực tiếp treo ở cây gậy bên trên, gió thổi qua, theo gió chập chờn, hắn vừa hút khói, một bên trả lời, "Sư phụ, ta như vậy có thể à?" "Yên tâm đi, lúc không có người ta ngồi lên mặt, người đến liền treo này. Ngươi hút thuốc đâu? Ngươi ở đâu ra khói?" Phương Chính hỏi. Cá ướp muối nói, "Lái xe tại cái kia sở." Phương Chính đuốt đuốt mi tâm nói, "Lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi trộm đồ, ngươi liền xem vi sư đâm không đâm ngươi liền xong rồi." "Còn có, cá ướp muối có thể hút thuốc sao?" "Thu lại." Cá ướp muối bất đắc dĩ thu hồi thuốc lá, sau đó liền trừng mắt một hai tròng mắt theo gió chập chờn. Giải quyết xong cá ướp muối, Phương Chính kêu gọi các đệ tử bắt đầu trồng cây trong rừng. Nơi này phong chủ yếu là gió tây bắc, cho nên Phương đang định trước tiên ở nhất chỉ miếu tây vừa bắt đầu trồng cây, làm rừng chắn gió dùng. Sau một khắc, con sóc ở phía trước chạy cách xa hơn 1 mét liền tại chỗ đào cái hố nhỏ, hầu tử dùng hố nhỏ vì đánh dấu bắt đầu đào hố to. Hồng Hải Nhi đem cây giống cắm đi vào, hầu tử lấp đất, Phương Chính bày nước. Con sóc thì quay đầu nhìn một chút, bảo đảm cây đều loại thành một bộ đường. Cứ như vậy, sư đồ đám người tề tâm hợp lực bắt đầu trồng cây đại nghiệp. Lúc này liền nhìn ra không phải người các đồ đệ sức chiến đấu, đầu tiên lão già xe làm một cái xe yêu, không có xăng cũng có thể toàn thiên đi theo chạy, căn bản không liên lụy. Trọng điểm là nó 10 phần kiên cố, ban đầu không thích hợp kéo hàng hắn, mạnh mẽ kéo lây rất nhiều cây giống cũng không có chuyện. Thứ hai là độc lang, tinh mễ, Phật khí, cổ truyền trời linh khí 10 phần bảo bối tầm bộ dưới. Độc lang không chỉ có thể trạng tráng cùng cái con bê con giống như, thể lực cũng là kinh người đáng sợ. So trưởng thành Man Nhu còn mạnh hơn hung hãn, chọc lấy 2 thùng lớn nước tới lui như gió. Hầu tử, con sóc cùng độc lang không sai biệt lắm, thời gian dài đi theo Phương Chính, thu được rất nhiều chỗ tốt, tố chất thân thể vượt xa đồng loại, trồng cây trồng rừng cũng không chê mệt mỏi. Hồng Hải Nhi liền càng không cần phải nói, làm một cái nhìn như không lớn, trên thực tế sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đại yêu, thể lực, tinh lực dồi dào liền cùng dùng không hết giống như, chạy trước chạy về sau, căn bản không dừng được. Ngược lại là Phương Chính người sư phụ này có vẻ hơi gây trở ngại. Cũng may hắn thể lực cũng không tệ, miễn cưỡng cùng đi theo. 400 cái cây, Phương Chính mang theo các đồ nhi dùng thời gian một ngày toàn bộ loại lên, một hàng 200 quả, hết thể 2 hàng. Xong. Cuối cùng một cái cây miêu loại tốt về sau, con sóc vô cùng đắc ý hô hào. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn xem cái kia 2 hàng thật dài cây giống, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác thành tựu. Nhất là con sóc, làm một cái con sóc, hắn đối cây là có cơ hồ cố chấp yêu quý, nhìn xem từng khóa cây giống, liền cùng nhìn xem tương lai sân chơi giống như, dọc theo cây giống một đường chạy tới. Sư phụ, sư phụ. Mau nhìn, sớm nhất trồng xuống nảy mầm. Con sóc kích động hô hào. Phương Chính trong lòng giật mình, nhanh như vậy. Không nên a. Phương Chính tìm đọc qua sa mạc trồng cây một chút tư liệu, sa mạc trồng cây cũng không so tại đông bắc đất đen bên trên trồng cây. Coi như là tại đất đen bên trên trồng cây, cũng có loại không khí còn sống. Nếu như là thường dân, cây tỷ lệ sống sót sẽ còn thấp hơn rất nhiều. Càng đừng đề cập là trong sa mạc trồng cây, nơi này tỷ lệ sống sót thấp hơn. Phương Chính thậm chí đều làm xong 400 cái cây chỉ sinh tồn 180 quả, thậm chí càng ít chuẩn bị. Dù sao, đây là sa mạc, chân chính sa mạc. Phía dưới một điểm thổ đều không có sa mạc. Kết quả, mới trồng xuống liền nảy mầm. Phương Chính không dám tin chạy tới xem xét, một đường chạy một đường quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện, trồng xuống 1 giờ cây giống liền bắt đầu tỏa ra sự sống, không nữa như là đồ lau nhà cán tựa như, vỏ ngoài hiện lên gắt gao màu xanh biếc. Mà buổi sáng loại cây giống, vậy mà thật nảy mầm, từng cái nhỏ chồi non xanh nhạt, tại cái kia vỏ cây bên trên lộ ra phá lệ dễ thấy. Khá lắm, vậy mà thật nảy mầm, này nhất định là khổ tuyển công lao. Phương Chính cơ hồ có khả năng khẳng định cái suy đoán này. Hắn biết khổ tuyển ẩn chứa phong phú linh khí đối với cỏ cây tới nói, có gần như cải tử hồi sinh năng lực. Điểm này, nhìn một chút bổ để thụ liền biết. Sư phụ, xem ra xanh hóa sa mạc cũng không phải là không được á. Hồng Hải Nhi cười nói. Phương Chính gật đầu, đúng vậy a, cũng không có vấn đề. Chỉ cần giải quyết cây giống. Không đúng, chúng ta thậm chí không cần cây giống, chỉ cần có hạt giống là được rồi. Có lẽ, liền hạt giống đều không cần, làm điểm có thể trồng sinh sôi hoa cỏ cây cối trở về, chỉ cần vẩy nước chút chịu khó. Nói đến đây, Phương Chính phảng phất thấy được toàn bộ sa mạc bị xanh hóa cảnh tượng. Sư phụ, ngài đừng đội cao hứng, vấn đề là, ngươi nói những chúng ta đó đều không có. Chúng ta chỉ có hạt cát. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính không còn gì để nói. Nhìn chung quanh một chút, hắn dậm chân một cái nói, ngày mai bắt đầu, toàn thể xuất động, cho ta đi trên sa mạc tìm cây xương rồng cảnh, tiên nhân cầu, mọi thứ màu xanh lá đều cho ta cầm trở về, cắm trong đất tưới nước. Sư phụ, vậy còn ngươi? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nhìn thoáng qua vô tướng muốn nói, vì sư ra ngoài kiếm tiền mua cây giống, mua hạt giống, thực sự không kiếm được tiền, liền kéo điểm hoa cỏ trở về loại. Sư phụ, ngươi cũng như thế chịu khó, chúng ta không có lý do lười biếng a, làm đi. Các sư huynh đệ, ta nói có đúng hay không? Hồng Hải Nhi hỏi. Một đám các đồ đệ cùng kêu lên hô to. Đúng. Ngao. Duy chỉ có nơi xa truyền tới một thanh âm không hài hòa, người nào qua tới giúp ta cởi dây, đánh chết hết, làm không ra a. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó móc móc lỗ tai. Hầu tử nói, chư vị, có thể nghe được có tiếng gì đó sao? Con sóc vừa muốn nhấc tay hô nghe được, liền bị Hồng Hải Nhi một cước khuấy động qua một bên. Hồng Hải Nhi lắc đầu, không. Đoán chừng là gió quá lớn, nghe nhầm rồi. Độc Lang nói, ta nghe sư phụ. Phương Chính nhìn một chút bầu trời nói, không còn sớm, hồi trở lại đi ăn cơm đi. Đừng nghĩ lung tung, trong sa mạc rộng lớn đầu, ở đâu ra thanh âm. Nói xong, Phương Chính nắm bắt con sóc cái đuôi đưa hắn để chạy vào chỗ miếu, chỉ để lại cồn cắt bên trên một đầu cá ướp muối tại gào gào kêu to, ta à, ta à. Các ngươi đừng đem ta ném a, các ngươi này chút gia súc, các ngươi vẫn là người. Cứu mạng a, giết cá á, đói a. Làm cơm tốt về sau, Phương Chính vẫn là để người nắm cá ướp muối để xuống. Chỉ bất quá cá ướp muối vừa ăn cơm, một bên nói nhỏ, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Mạn Ngư sư đệ, ngươi tại nhắc tới cái gì đâu? Hồng Hải Nhi khó chịu nhìn xem cá ướp muối. Cá ướp muối lật ra cái mắt cá chết nói, niệm kinh. Mọi người nhìn nhau, không nói gì. Sau khi cơm nước xong, một đầu cá ướp muối bị ném lên không trung, sau đó một khối tấm ván gỗ con bị xoay tròn tầng tầng quất vào cá ướp muối trên thân, cá ướp muối một đường bay về phương xa, đối diện, Hồng Hải Nhi vung lấy một khối khác tấm ván gỗ liền làm một cái phản rút. Bành! Cá ướp muối lần nữa bay trở về. Ăn cơm đi ngủ đánh cá ướp muối, quả nhiên, chùa miếu tháng ngày vĩnh viễn như thế buồn kẻ vô vị. Phương đang ngáp nhìn trước mắt một màn này, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Phương Chính lái xe đi phương đường thôn, dù sao đi qua mấy ngày, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình gửi bản thảo sự tình qua không có. Đến phương đường thôn bên cạnh, vừa có tín hiệu, Phương Chính điện thoại liền cùng bỡ tổ giống như vang lên không ngừng. Mở ra xem xét, tất cả đều là mít ồn. Lam Kỳ đài truyền hình bên trong, một tên thân mang giày cao gót, vớ cao màu đen, màu trắng váy ngắn nhỏ tây trang đại ba lãng nữ tử vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Lúc này, một tên nam tử đi đến, không chờ hắn mở miệng, nữ tử trước hỏi, viết nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền tác giả còn không tìm được sao? Tiêu tổ trưởng, điện thoại đều đánh nổ, đối diện một mực không tại khu phục vụ, thật sự là liên lạc không được a. Phụ trách liên hệ gửi bản thảo người nam tử mang theo tiếng khóc nước nở hô. Tiêu Bạch vô cùng buồn bực nói, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Này đều niên đại gì, còn có không tại khu phục vụ địa phương? Hắn sẽ không xuyên khe suối giữa núi đi a? Coi như xuyên khe suối giữa núi, cũng không đến mức xuyên vài ngày a. Hai ngày này vì tìm cái kia tên là Phương Chính ra hỏa, tóc nàng đều giật một năm lớn. Ta cảm thấy hắn ca cũng là như thế, không tính đặc biệt sáng chói, tổ trưởng có muốn không? Người liên lạc phàn nàn nói. Tiêu Bạch phất phất tay nói, được rồi, ta biết rồi, tiếp tục liên hệ, tiếp tục liên hệ. Nếu như ngày mai còn liên lạc không được, liền liên hệ cái kia chuẩn bị tuyển người đi. Về phần tại sao nhất định phải tìm tới hắn, đó là bởi vì người này rất đặc biệt. Hắn ca không thể nói thêm ra màu, thậm chí khúc cũng không phải đặc biệt chuẩn bị sáng chói. Có thể là này loại ngâm nga giống như dân gian điệu hát dân gian hát này loại vô cùng tiếp địa khí ca khúc, chính là cho người một loại gần sát hiện thực cảm giác. Này là có thể dẫn tới đại gia cộng minh ca, đây là hiện tại rất nhiều ca khúc không có đặc chất. Ta xem trong đó, gia hỏa này nếu như có thể một mực bảo trì loại phong cách này, khẳng định hỏa. Coi như không hỏa, cũng sẽ để cho chúng ta tiết mục hai mắt tỏa sáng, ca khúc chủng loại lộ ra chẳng phải đơn nhất. Người liên lạc Vương Bằng ngẫm lại, đúng là như thế, mặt khác ca hắn đều nhìn qua, trên cơ bản đều là Việt Nam tình nữ yêu, mặc dù cũng có kinh diễm, lại có vẻ hơi đơn nhất. Ngươi xác định ngươi một mực tại liên hệ? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Vương Bằng nói, đó là dĩ nhiên. Ta ngày ngày liên hệ, mỗi ngày tối thiểu nhất 10 điện thoại, thế nhưng thật đánh không thông, không tin ta hiện tại đánh cho ngươi xem một chút. Nói xong, Vương Bằng liền bấm cái kia phát vô số lần điện thoại, sau đó, A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ tìm ai? Điện thoại dây tiếp, còn có cái ôn hòa giọng nam vang lên. Trong chốc lát, Vương Bằng bối rối, hắn nhìn trước mắt Tiểu Bạch cái kia ánh mắt hung ác, trong lúc nhất thời không biết nên vì tìm tới cái kia tặc ngốc mà cao hứng, hay là nên mắng hòa thượng kia một trầu, sớm không tiếp muộn không tiếp, hiện tại tiếp, cái này khiến hắn giải thích thế nào rõ ràng a, cũng may Tiểu Bạch chẳng qua là trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có truy cứu trách nhiệm ý tứ, đồng thời ra hiệu hắn đáp lời. Khụ khụ. Phương Chính sao? Ta là ta biết ngươi hát tiết mục tổ người liên hệ, ta gọi Vương Bằng. Vương Bằng trả lời. Ồ, có chuyện gì? Ngài ca khúc chúng ta tuyển chọn, đồng thời chuẩn bị thu tiết mục, ngài xem một tuần sau có hay không có thời gian tới một chuyến. Có, đương nhiên là có, bất quá ta không có tiền mua vé đi qua. Đối phương mười phần trực tiếp trả lời, đi theo lại bổ sung một câu, có thể mang sủng vật sao? Khụ khụ. Vương Bằng không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy, hơn nữa còn muốn dẫn sủng vật. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua có người tới thu tiết mục mang sủng vật. Vương Bằng nói, cái này. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu, Vương Bằng nói, tiết mục tổ không cho phép mang sủng vật. Cái kia mang đứa bé đâu? Đối phương lại hỏi. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu, Vương Bằng nói, có khả năng. Bao lộ phí, ăn ngủ sao? Còn có lộ phí có thể trước đánh tới sao? Vân Tăng thực sự hết tiền. Sau đó lại nghe hòa thượng kia tựa hồ tại nói với người khác, cảnh bà, mỗi cầm một túi liền tốt, nhiều Vân Tăng cũng không có tiền cho. Vương Bằng hoàn toàn không còn gì để nói, mua mối đều không tiền, cái này cỡ nào nghèo rất mồng tới a. Hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiếp tục gật đầu. Vương Bằng nói, có khả năng, ngài cho ta cái số thẻ đi. Được rồi, ngài thêm ta hệ chat, ta phát cho ngài. Được rồi. Vương Bằng sau khi cúp điện thoại, một mặt im lặng nhìn xem Tiểu Bạch, tổ trưởng, trước kia đều là người ta xin chúng ta muốn đi qua, cấp lại tiền đều tới. Lần này chúng ta xem như mở khơi dòng. Người bình thường tuyển tú, chúng ta cho người ta tiền. Tiểu Bạch thản nhiên nói, hết thể vì tiết mục hiệu quả, đi, đi thôi. Ừm. Vương Bằng lui xuống. Tiểu Bạch một mình đi đến trước bàn làm việc, mở ra cái bàn, nhìn xem cái bàn bên trong một tấm hình. Trong tấm ảnh một cái lão mẫu thân ngồi ở trên giường, cầm trong tay kim câu, đang một mặt hiền hòa nhìn xem màn ảnh. Trong đầu của nàng lóe lên giờ một cái hình ảnh. Có thể mang hải tử đi sao? Một tuổi trẻ nữ tử khẩn cầu nhìn đối phương. Thật có lỗi, không được, người là đi học. Đối phương cự tuyệt. Vệ đút, nữ tử nhìn bên cạnh tiểu nữ hải, cuối cùng lắc đầu nói, cái kia, ta đây không lên. Nói xong, nữ tử chảy nước mắt, lôi kéo tiểu nữ hải tay đi về nhà. Niên đại đó, đại học là vô số học sinh mộng, cũng là một lần cải tả nhân sinh vận mệnh cơ hội, thế nhưng nàng vì hải tử từ bỏ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, cơ hội ta cho ngươi. Tiểu Bạch nhẹ nói lấy. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một tên nam tử đi đến, hắn ngang ngược ánh mắt, mười phần mang theo xâm lược tính nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, còn muốn kiên trì à? Theo ta được biết, lần này các ngươi có thể chưa lấy được nhiều ít ca khúc à, thậm chí tốt một chút đạo sư cũng không mời được. Ngươi xác định, còn muốn tiếp tục? Chương 67, bình thường ca sĩ bình thường mộng cầu đặt mua. Tiểu Bạch hừ lạnh nói, Phan Văn Bác, thu hồi ngươi cái kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Ta biết các ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, lặng lẽ thông chi những minh tinh ca ta cái tiết mục này xử lý không lâu dài, cho nên bọn hắn mới có thể từ chối nhã nhặn ta mời. Thậm chí tại thu ca trong chuyện này, các ngươi cũng không ít vận dụng thủ đoạn. Thế nhưng, ta Tiểu Bạch tính cách liền là không đến cuối cùng không chịu thua. Ta biết ngươi hát chỉ cần còn chưa đi đến cuối cùng, ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặt khác, ta với ngươi không quen, xin gọi ta Tiểu Bạch hoặc là Tiểu Tổ trưởng. Phan Văn Bắc lắc đầu nói, ai nha nha nha, ta liền thích ngươi này kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Nếu như ta cho ngươi biết, trong đài vừa mới quyết định ngươi cái tiết mục này cuối tuần liền phải loại bỏ, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì? Tiểu Bạch đột nhiên đứng dậy. Phan Văn Bắc cười đắc ý nói, đừng nhìn ta như vậy, đây là trong đài quyết định. Dù sao, trong đài tài nguyên cũng là có hạn, khẳng định phải tập trung lại làm tốt hơn tiết mục. Nếu không phải xem ở quan hệ của ta và ngươi còn không sai, nay thời gian một tuần cũng không cho ngươi đây. Cố gắng lên, một tuần thời gian, ha ha ha. Ta thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi có thể làm ra cái thứ độ gì tới. Đương nhiên, ngươi có khả năng từ bỏ, hoặc là đến ta trong lượt đến, ta cam đoan, ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên. Cút. Tiểu Bạch trực tiếp tiến khách. Phan Văn Bắc cũng không tức giận, chẳng qua là lạnh lùng nói, luôn có ngươi cầu ta thời điểm, ta chờ ngươi. Nói xong, Phan Văn Bắc khẽ hát đi ra. Phan Văn Bắc vừa đi, Tiểu Bạch liền chán nản ngồi xuống ghế. Thời gian một tuần có thể làm cái gì? Cơ hồ cái gì đều không làm được. Nàng thậm chí vô pháp diễn tập diễn luyện, chớ nói chi là hậu kỳ cắt nối biên tập làm ra. Lúc này Vương Bằng bập bảo, hắn kích động nói, tổ trưởng, ta nghe nói. Tiểu Bạch phất phất tay nói, thông chi tất cả mọi người, kế hoạch có biến, chúng ta không làm cắt nối biên tập, làm trực tiếp. Cái gì? Làm trực tiếp? Vương Bằng thét lên ra tiếng. Trong ngoài nước tất cả tống nghệ, cơ hồ đều là diễn tập tốt, dự đoán tốt, thậm chí đập mấy lần, sau đó thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập, đem cần tốt màn ảnh cắt nối biên tập đến cùng một chỗ, dùng đi đến tiết mục hiệu quả. Trực tiếp tống nghệ, bọn hắn chưa làm qua, cũng không ai làm qua. Này quá điên cuồng. Tiểu Bạch khẳng định gật đầu, ánh mắt dần dần sắc bén dâng lên, đúng, làm trực tiếp. Ta cũng không tin, ta một tay chế tạo tiết mục sẽ thua bởi những cái kia đáng chết tư bản. Các đồ nhi, vi sư muốn ra cái má. Phương Chính một cước đá văng chính mình cửa lớn, Dương Dương đắc ý chống nạnh mà đứng, cười ha ha lấy. Trong sân, tránh dưới tảng cây hóng mát độc lang huệ bại giơ lên đầu chó, trên cây con sóc gáy động mở một mảnh lá cây tò mò nhìn Phương Chính. Trên nóc nhà phơi năng cá ướp muối liếc mắt nhìn hắn, đang ngồi xổm ở khổ tuyển bên cạnh uống nước hồng hài nhi quay đầu nhìn hắn một cái, chăm chỉ không ngừng quét lấy lá rụng cùng tỉnh gờ bay vào cắt bay hầu tử là nhất lưu thuận, đứng thẳng người, kẹp lấy cây chổi, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, sư phụ ta không để chống đi. Đệ tử khác nghe xong, vội vàng nhấc tay, sư phụ, chúng ta cũng không rảnh. Phương Chính mặt lập tức liền đen, thế nhưng sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng, các ngươi chắc chắn chứ? Lần này cũng không phải đi vô tướng môn, mà là các ngươi sư phụ muốn làm đại minh tinh. Vốn cho là đại gia sẽ để ý một chút, kết quả một đám đồ đệ, nên ăn một chút nên hát hát, nên phơi nắng phơi nắng. Cá ướp muối bĩu môi nói, người trước kia có thể so sánh minh tinh hỏa, không phải cũng nghèo ha ha sao? Nên nói mấy trận đói mấy trận. Những người khác rồn rập gật đầu. Cái kia hầu tử y nguyên chắp tay trước ngực, sư phụ, ta không rảnh. Phương Chính ô mặt đen lên, hét lớn, lần này không giống nhau, lần này có bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu, toàn trình tiểu thư tỷ làm bạn, ánh đèn sân khấu, cả nước trực tiếp. Phương Chính hô xong, liền cảm thấy trên thân chìm xuống, nhất là quần hướng xuống rơi. Hắn tranh thủ thời gian kéo lại quần, túi đầu xem xét, chỉ thấy cá ướp muối, hồng hài nhi, con sóc toàn treo ở phía trên đâu. Ba người trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem hắn, chăm miệng một lời, sư phụ, ta đi theo ngươi. Bên cạnh độc lang ngồi ở kia, ủi lấy lớn đầu đối Phương Chính một chầu cọ, sư phụ, ra cửa tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi cần cái bảo tiêu. Phương Chính lại nhìn về phía con khỉ kia, chỉ có hắn lao tăng thiền định, không nóng không lạnh, không nhanh không chậm quét lấy sân nhỏ, đem một chiếc lá quét mấy lần đều không quét vào người lùn về sau, hắn diện mạo giữ tợn đem cây chổi ném đi, máng, cái gì phá ngọn ý, chậm trễ sự tình. Sau đó khom lưng bệnh lên cái mông đem lá cây nhặt lên ném vào người lùn bên trong, đối Phương Chính hô, sư phụ, ta làm xong, không có sống, có rảnh rỗi. Phương Chính vừa định tán dương một thoáng hầu tử vinh nhục không sợ hãi, thiền tâm vững chắc, kết quả là thấy như thế một màn, lập tức một hồi vô lực, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình này chỗ miếu, thật đúng là tên là cái giả chỗ miếu. Không có một cái đứng đắn đồ chơi. Được rồi, đều buông tay, quy củ cũ, công bằng lý do, vi sư thẩm nghị đến người nào cùng vi sư đi. Tĩnh tâm, thu dọn đồ đạc. Phương Chính nói xong, quay người liền nhảy lên láo ra xe. Tĩnh Tâm một ngày vui vẻ nhảy một cái cao 7-8 mét, lật ra lăn lộn mấy vòng, xông vào sân sau liền đi thu dọn đồ đạc. Chạy mấy bước hắn mới hồi phục tinh thần lại, sư phụ, chúng ta đều mang cái gì a? Phương Chính cũng là đờ ra một lúc, đúng vậy a, đều mang cái gì a? Cuối cùng vung tay lên nói, được rồi, cái gì cũng không mang, đi thôi. Kết quả là, Một người một yêu tại một đám không phải người đồ đệ ước ao ghen tị trong ánh mắt, mở ra lão ra xe, một đường khói đen bốc lên hướng phương đường thôn phương hướng đi. Ở trong thôn nhờ xe đi huyện thành, lại chuyển đường sắt cao tốc, một đường đi về phía nam đi. Bởi vì đài truyền hình sớm đánh khoản đến đây, Phương Chính trong tay có tiền, bước đi tư thế đều thẳng tắp rất nhiều. Hồng Hải Nhi càng là vừa đi vừa la hét, "Sư phụ, thật vất vả ngươi có tiền, chúng ta tới chỗ sau ăn bữa ngon à?" Phương Chính sờ lên đầu của hắn, "Tiền không nhiều, ăn ăn ngon coi như xong, chờ tới chỗ, ngươi nếu là thực sự cảm giác đến phát chán, vi sư có khả năng dẫn ngươi đi sân chơi chơi bùa." Hồng Hải Nhi nghĩ đến lần trước hắn nói muốn đi sân chơi, kết quả tặc ngốc này mang theo hắn kỵ một buổi chiều hớn hở Mỹ Dương Dương, lập tức cười lạnh một tiếng, "Được rồi, ta lớn lên." Mới đi ra khỏi tàu điện ngầm, Phương Chính liền nghe đến một hồi tiếng nhạc truyền đến, cái kia quen thuộc giai điệu nhường Phương Chính sững sờ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trạm xe lửa bên trong, một cái mang theo kính mắt thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ôm một thanh đàn guitar, nhẹ giọng cậy, hát. Trước mặt hắn trang đàn guitar mở dương ra lấy, bên trong có mấy 10 đồng tiền tiền lẻ. Ha, lại là hắn. Lúc này, vừa bên trên một người trẻ tuổi khẽ cười một tiếng. Phương Chính lập tức kéo lại đối phương, "A Di Đà Phật, thí chủ, cái kia vị thí chủ thường xuyên tại như vậy." Người trẻ tuổi cười nói, "Hắn à, đâu chỉ thường xuyên a, cơ hồ ngày ngày tại, chính là thời gian không nhất định lúc nào. Nghe nói là sát vách bệnh viện Nam y tá. Thanh âm rất tốt, đáng tiếc, lớn lên không được, đã định trước ăn không được mình tinh chén cơm kia." Phương Chính nghe vậy, quan sát tỉ mỉ dưới cái kia cái trẻ tuổi ca sĩ, đầu hắn phát hơi dài, mắt nhỏ, môi mỏng, mặt hơi tròn, không xấu, chỉ là có chút non nớt. Hắn mặc dù nhìn về phía trước, thế nhưng ánh mắt rõ ràng là tản ra, tựa hồ lâm vào tại chính mình ca khúc ở trong, căn bản không nhìn thấy người trước mắt cùng sự tình. Nói hắn là tại đây hát rong, chẳng thà nói hắn chẳng qua là người tại đây, tâm đã sớm theo âm nhạc không biết bay đi nơi nào. Hắn ở đây, có lẽ không phải là vì mưu sinh, chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ lấy nơi này không ai quản thúc tự tại. Dù sao không phải ai đều có một cái cách âm rất tốt luyện ca nơi trốn. Thí chủ, vị thí chủ này đều hát cái gì ca a? Phương Chính hỏi. Người trẻ tuổi kia suy nghĩ một chút sau, đều là một chút dân giao loại hình ca, thật là dễ nghe, rất để ý. Bất quá thời đại này ca hát êm thai quá nhiều người, mong muốn dựa vào cái này gặp may, hoặc là chết cha mẹ là cô nhi vẫn phải có kim chủ nâng, hoặc là đẹp trai có thể dựa vào mặt ăn cơm, người hái mộ cứng rắn nâng. Bằng không, chỉ có tài hoa, vô dụng. Không nói, còn có chuyện phải xử lý, trước đi. Phương Chính nhìn đối phương bóng lưng rời đi, sau đó cũng không đi, liền đứng tại trẻ tuổi ca sĩ đối diện, nghe hắn ca. Chính như người trẻ tuổi nói, tuổi trẻ ca sĩ ca đều là dân giao, hắn tiếng nói chưa nói tới thêm ra chúng, tuy nhiên lại có loại ma lực, có thể đem dân giao hát để ý, để cho người ta lâm vào từng đợt hồi ức ở trong. Sở dĩ Phương Chính cảm thấy quen thuộc, bởi vì hắn thanh âm này, làn điệu, cùng Phương Chính nộp lên cái kia đầu nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền rất giống. Cũng không phải làn điệu giống, mà là cái loại cảm giác này giống. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại di động vang lên dâng lên, là Vương Bằng đang thúc giục gấp rút Phương Chính. Phương Chính vô Hồng Hải Nhi đầu hướng đi tuổi trẻ ca sĩ, ngồi xổm người xuống, hắn không hề rời đi, mà là an tĩnh chờ lấy người trẻ tuổi hát xong bài hát kia, ánh mắt một lần nữa tập trung, dần dần sáng lên. Người trẻ tuổi kia mặc dù lớn lên cũng không xuất sắc, thế nhưng cặp mắt kia lại cho người ta một loại nhìn thấu nhân sinh muôn màu cảm giác tang thương, thế nhưng lòng dạ của hắn lại hết sức ôn hòa. Đây là một thiếu niên bộ dáng nhưng lại có một khỏa trải qua tang thương trái tim, tràn đầy mâu thuẫn người. Nam tử thấy Phương Chính cũng là sững sờ, rõ ràng hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có tên hòa thượng ngồi xổm ở trước mặt hắn nghe hắn ca hát đi. Hai người nhìn nhau, sau đó đều cười. Phương Chính cũng không nói cái gì A Di Đà Phật lời khách sáo, trực tiếp hỏi, "Thí chủ, xưng hô như thế nào?" Nam tử nói, "Ta gọi." Không đợi nam tử nói xong đâu, một đạo thân ảnh vọt tới Phương Chính trước mặt, lo lắng lôi kéo Phương Chính tay nói, "Phương Chính chủ trì, ngươi đã tới. Đi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi." Phương Chính vốn muốn cùng tuổi trẻ ca sĩ nhiều trò chuyện đôi câu, làm sao Vương Bằng một chầu lôi kéo, lại thêm câu kia tất cả mọi người đang chờ ngươi, hắn không thể không đi theo Vương Bằng rời đi. Trên đường, Vương Bằng vừa đi vừa cùng Phương Chính giảng giải tiết mục quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, ngươi chỉ phụ trách sáng tác bài hát, chúng ta sẽ an bài người tới hát. Đồng thời 12 tổ, mỗi tổ 2 người, hết thảy 24 người. Này 24 người bên trong, đạo sư của chúng ta sẽ chọn trước tuyển ca khúc, phàm là bị đạo sư chọn chúng, trực tiếp đặt vào đạo sư chiến đội. Chúng ta có 8 vị đạo sư, mỗi một vị đạo sư mỗi một kỳ có khả năng tuyển 3 bài hát, cũng chính là 3 vị tuyển thủ dự thi. Sau đó đầy hứa hẹn kỳ 1 tuần thời gian huấn luyện, cuối cùng là lên đài biểu diễn về giai đoạn. Hai vị đạo sư lên đài, tự mình lựa chọn ca khúc, hát đối 3 bài hát và cục 2 thắng chế. Bình chọn kết quả do chủ cắt, truyền thông bình chọn người cùng với người xem bỏ phiếu tới phán định. Đương nhiên, bản tiết mục hoạch tâm mục đích không phải tuyên truyền đạo sư ngõ rộng, mà là vì tuyên truyền đại gia ca, cho nên nếu như các ngươi có hợp ý ca sĩ, cũng có thể chính mình liên hệ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đến, chúng ta tiết mục tổ hoan nên, đồng thời cho cùng hắn đạo sư của hắn một dạng suất trả phí. Bọn hắn đem tự động đặt vào lựa chọn các ngươi ca khúc đạo sư đội ngũ, chẳng qua là biểu diễn thời điểm, do hắn tới hát, mà không phải đạo sư tới hát. Phương Chính liếc mắt, tiết mục tổ tìm khẳng định đều là ngón giọng rất tốt minh tinh, hắn cũng không có bản sự kia mời minh tinh đến giúp hắn ca hát. Mà lại Phương Chính tin tưởng, có thể chạy tới tham gia tuyển chọn tuyển thủ, cơ bản cũng không có thực lực này. Cho nên, đầu này, hơn phân nửa là bài trí. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi vào ghi hình lều. Giờ này khắc này, ghi hình trong rạp đã ngồi rất nhiều người, thấy Phương Chính tiến đến, mấy người quăng tới ánh mắt tò mò. Rõ ràng đối với ca hát tranh tài tới tên hòa thượng có chút hiếu kỳ. Phương Chính thì đối đại gia mỉm cười, chắp tay trước ngực, biểu thị chào hỏi. Đúng lúc này, Phương Chính cảm nhận được một đạo lăng lệ bên trong mang theo vài phần ánh mắt toán độc quét tới. Phương Chính nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy trước bài một tên tóc dài hơi mập, nam tử mặc áo đen chính mục ánh sáng bất thiện nhìn xem hắn đây. Phương Chính lập tức trong đầu lật một cái chi nhớ, mười phần xác định hắn không biết người này, thậm chí đều chưa thấy qua người này. Chưa thấy qua, này người vì cái gì đối với hắn lớn như vậy địch ý đâu? Điều này thực nhường Phương Chính có chút nghĩ không thông. Vương Bằng cũng nhìn thấy người kia ánh mắt bất thiện, thấp giọng hỏi, "Đại sư, ngài nhận biết Đào Khải?" Phương Chính lắc đầu, "Không biết, thấy đều chưa thấy qua." Vương Bằng hầu nghi nhìn xem Phương Chính, rõ ràng hắn không tin hai người không biết, nếu không không cách nào nói rõ lý do Đào Khải cái kia ăn người tầm mắt vì sao tới. Lúc này có người kêu gào Vương Bằng đi qua, Vương Bằng ra hiệu Phương Chính tùy ý ngồi về sau, lại dặn dò một câu, "Đại sư, cái kia Đào Khải lai lịch không nhỏ, mặc kệ có biết hay không, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Chúng ta đều không thể trêu vào hắn." Nói xong, Vương Bằng đi. Phương Chính xoa xoa mũi, vẻ mặt khó hiểu, hắn là thật sự không biết cái kia Đào Khải. Vương Bằng sau khi đi, Đào Khải cũng thu hồi ánh mắt, chẳng qua là cuối cùng cái kia thoáng nhìn bên trong bao hàm đoán độc khí cực nặng, cảm giác kia thật giống như Phương Chính đào bọn hắn ra tổ mộ phần giống như, không đội trời chung. Bất quá đối phương thu hồi tầm mắt, Phương Chính cũng không muốn truy vấn vì cái gì, lần này mục đích của hắn hết sức rõ ràng, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Ngươi thật là hòa thượng a. Phương Chính mới ngồi xuống, bên trên một cái đồng dạng đầu chọc nam tử liền bu lại, vừa mở miệng một cỗ mùi rượu chạm mặt tới, vê đút Phương Chính lập tức chân mày cau lại, bất quá sau đó liền trêu chọc nói, đúng vậy à, thí chủ đây là muốn xuất ra rồi. Không không không, ta sáu cái không an tính được, xuất ra thì không cần. Chẳng qua là không nghĩ tới ngươi một tên hòa thượng sẽ tham gia này loại tục nhân sự tình. Nam tử hồng hồng mặt càng đỏ hơn, đội vàng phất tay cự tuyệt, sau đó rôi ra một cái tay nói, ta gọi Phùng Đức Văn, nghệ danh Phong Người. Đại sư xưng hô như thế nào? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, bần tăng Phương Chính, nghệ danh cũng gọi Phương Chính. Phùng Đức Văn không còn gì để nói, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn tựa hồ không uống ít, có vẻ hơi phấn khởi, đặc biệt có thể trò chuyện. Hai người nói chuyện phiếm sau khi, Phương Chính lại hỏi, thí chủ, ngươi biết đằng trước cái kia vị thí chủ sao? Chương 68, thần vô địch. Cầu đặt mua ngươi nói là cái kia đặc biệt chảnh chứ ra hỏa. Không cần Phương Chính xác nhận, Phùng Đức Văn trước chỉ tới. Kết quả người kia vừa vặn quay đầu, ánh mắt sắc bén quét tới, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt hai người. Phùng Đức Văn tiểu tình xông lên, mảy may không yếu, trường trở về, sau đó nói khẽ với Phương Chính nói, hắn cứ gọi Đào Khải, nghệ danh cũng cứ gọi Đào Khải, là lần so tài này hạt giống tuyển thủ. Nghe nói hắn sáng tác bài hát không phải một năm hai năm, tại vòng tròn bên trong rất nổi danh tức giận, cho không ít nổi danh ca sĩ viết qua ca. Cho nên nhìn có chút không lên chúng ta này chút lớp người quê mùa xuất thân nghiệp dư làm thơ người. Nói đến đây, Phùng Đức Văn dùng thanh âm càng thấp hơn nói, khi ta tới, thấy hắn cùng đại trưởng nói chuyện phía đây. Ta đoán chừng a, hắn 8 phần 10 dự định là quán quân. Chúng ta cũng là bồi chạy một thoáng mà thôi. Phương Chính nhíu mày, bồi chạy? Vậy ngươi còn tới? Phùng Đức Văn xem thường nói, bằng không đâu. Mặc dù đã định trước lấy không được thứ nhất, thế nhưng thứ hai, thứ ba, thậm chí cho nổi bọn cơ hội cũng được, a hiện tại muốn tìm cấp cho chúng ta tuyên truyền bình đài nhiều khó khăn a. Phương Chính cũng không hiểu nghề này nghiệp gian khổ, liền hỏi, rất khó sao? Phùng Đức Văn cười khổ nói, huynh đệ là người xuất gia, mỗi ngày có cơm ăn, dĩ nhiên không hiểu chúng ta này chút Bắc Phiêu làm thơ người khổ bức. Như thế nói cho ngươi đi, tuyệt đại đa số làm thơ người đều là nghèo bức. Liền lấy ta tới nói đi, vận khí ta tốt thời điểm, một ca khúc có thể bán cái mấy ngàn khối tiền, để cho ta trộn lẫn một tháng ngày tốt lành. Vận khí không tốt thời điểm, nửa năm không khai trường, kém chút không có nắm ta này song duy nhất giày ra ăn. Phương Chính liễu lơi nói, vậy ngươi còn kiên trì? Phùng Đức Văn thở dài nói, bằng không đâu, ta cũng nghĩ qua từ bỏ, thế nhưng trong lòng mộng còn chưa có chết, ta liền phải kiên trì. Bắc Phiêu đã nhiều năm như vậy, vì không cho cha mẹ lo lắng, ta một mực cùng bọn hắn thổi ngữ bức, ta lẫn vào lao tốt, với ai người nào đại minh tình nhận biết. Vì nói láo không lưng mặt trần, ta còn phê một tấm ta đứng tại Lý Tuyết Anh bên trên ảnh chụp đây. Lúc ấy cho ta mẹ vui như điên, hiện tại còn treo ta nhà trên tường đâu, người tới liền nói khoát. Nói đến đây, Phùng Đức Văn con mắt đỏ bừng một chút, ngấn lệ đang lóe lên, hơi nghẹn ngào nói, cho nên, ta không thể khinh ngôn từ bỏ. Bằng không đều không mặt trở về thấy mẹ ta, thấy những cái kia nghe qua mẹ ta khoác lác thân thích. Cha mẹ ta muốn mặt, ta phải chống đỡ. Phương Chính vô vũ Phùng Đức Văn bả vai, tỏ ra là đã hiểu, ngươi uống rượu. Phùng Đức Văn gật đầu, ừm, uống một chút rượu, tăng thêm lòng dũng cảm. Phương Chính dở khóc dở cười nói ra, lại không cần ngươi đi nói chuyện, còn yếu trắng đảm. Phùng Đức Văn dở khóc dở cười nói ra, đại sư, không cần lên đài. Không cần lên đài muốn ngươi tới làm gì? Chúng ta cái này muốn trực tiếp á? Cái gì? Phương Chính bối rối, hắn muốn cho rằng tối thiểu nhất muốn cho hắn chăn đệm một thoáng, hoặc là sớm diễn tập một thoáng, kết quả lại muốn trực tiếp. Tống nghệ không đều là đập tốt về sau, hậu kỳ cắt nối biên tập tốt mới gieo sao? Phương Chính hỏi. Đúng lúc này, mấy bóng người đi tới, cầm đầu là một tên một thân bạch tây trang tất đen chân dài nữ nhân. Nàng vừa xuất hiện, mọi người tầm mắt trong nháy mắt liền rơi trên thân nàng, bởi vì cái này già dặn nữ nhân thật sự là quá đẹp, muốn không chú ý đều không được. Nữ tử mang người cùng một chỗ ngồi ở trước bài. Phùng Đức Văn khẽ lắc đầu, lớn như vậy cái tiết mục, vậy mà chỉ có chế tác tổ người tới. Xem ra nghe đồn là sự thật. Tin đồn gì? Phương Chính hỏi. Phùng Đức Văn thấp giọng nói, nghe nói cái tiết mục này có thể sẽ bị thủ tiêu. Trước đó ta còn không tin, dù sao lớn như vậy cường độ tuyên truyền, đài truyền hình là bỏ ra đại giới tiễn. Thế nhưng hiện tại xem ra, 89 phần 10. Bằng không lớn như vậy cái tiết mục động viên đại hội, không có khả năng không có đại lãnh đạo tới chấn giữ. mà lại tiết mục này khắp nơi có đẩy nhanh tốc độ dấu hiệu, không nói trước thu, không có hậu kỳ cắt nối biên tập, trực tiếp hiện trường trực tiếp. Mãi mãi, đây tuyệt đối là mở trong nước tống nghệ khơi dòng. Này rõ ràng là bất đắc dĩ, không thể không như thế. Phương Chính hiểu rõ, thở dài nói, tình huống bết bát như vậy rồi hả? Sẽ không hôm nay qua đi, tiết mục liền không có a. Phùng Đức Văn lắc đầu, khó nói, nếu như có thể một lần là nổi tiếng, tiết mục này liền có thể giữ lại. Như là không thể, vậy liền xong con bê. Nói xong, Phùng Đức Văn nhìn về phía hàng trước Đào Khải, có lẽ thời khắc mấu chốt vẫn phải xem lão tiểu tử kia, nếu là có thể xuất ra một tay nổ tung toàn trường ca, tới cái khởi đầu tốt đẹp, chúng ta có lẽ có cơ hội. Lúc này ánh đèn âm hưởng cũng bắt đầu khảo nghiệm dâng lên. Đồng thời một đám quần áo hoa lệ nam nữ cũng đi đến, Phương Chính biết này chút hẳn là cái gọi là đạo sư, thế nhưng những đạo sư này không khỏi cũng quá trẻ tuổi. Phương Chính muốn hỏi Phùng Đức Văn những người này là làm cái gì, kết quả Phùng Đức Văn cũng là gương mặt mờ mịt, đây đều là chút người gì à? Chưa thấy qua à? Bốn phía tiếng nghị luận cũng theo đó mà lên, những cái kia là đạo sư. Có tuổi tác còn không có con trai của ta lớn đâu, tốt nghiệp đại học sao? Giống như là bản địa Hải Thành học viện âm nhạc học sinh. Cái gì? Người ở chỗ này triệt để vỡ tổ, tiết mục rút lại coi như xong, không có diễn tập cũng nhận, trực tiếp cũng cứng ngắc lấy trên cổ, kết quả liền một cái ra dáng đạo sư đều không có. Một đám học sinh, tới hát bọn hắn này chút không có danh tiếng gì nhỏ làm thơ người ca. Đây không phải một cộng một, làm không cẩn thận đây là một giảm một A. Trong ngay mắt, hiện trường tràn ngập một mảnh tuyệt vọng không khí, từng tiếng thở dài liên tiếp. Rõ ràng đại gia cũng không coi trọng lần này tiết mục. Nhìn xem những học sinh kia, Tiểu Bạch cũng là một hồi bất đắc dĩ, nàng nỗ lực qua, thế nhưng hết thể nổi tiếng ngôi sao ca nhạc đều cự tuyệt nàng mời. Cuối cùng là tại là không có thời gian cũng không có biện pháp, mới từ nàng trường học cũ mời một nhóm ưu tú nhất tốt nghiệp cùng lao sư tới làm đạo sư. Mắt thấy cục diện có chút loạn, Tiểu Bạch đứng dậy đối mọi người liền là cúi đầu thi lễ. Mọi người thấy này, lập tức ngây ngẩn cả người, hỗn độn thanh âm cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Mãi đến triệt để an tĩnh lại, Tiểu Bạch mới chậm rãi đứng thẳng người, nàng chân thành nhìn xem mọi người nói, "Chư vị, tin tưởng không cần ta nói, các ngươi cũng nghe đến rất nhiều lưu nôn vị ngữ. Không sai, chúng ta tiết mục gặp vấn đề, có người muốn thay thế chúng ta, nghĩ để cho chúng ta tan học." Nghe nói như thế, mọi người kích động, trước đó vẫn là suy đoán, hiện tại xác định, lập tức có loại bị chơi xỏ lửa giận vô hình cọ cọ đi lên gọn. Tiểu Bạch đột nhiên cất cao thanh âm nói, "Thế nhưng ta không cam tâm. Cái tiết mục này ta chủ hoạch một năm lâu, nện tiến vào vô số tâm huyết. Thế nhưng, chỉ là bởi vì ta không có chỗ dựa, bọn hắn có chỗ dựa, có quan hệ, liền muốn dẫm lên ta thượng vị. Dẫm lên chư vị thượng vị, ta không phục." Tiểu Bạch một câu không phục, trong nháy mắt đem tức đem mọi người sắp bùng nổ cảm xúc ép xuống. Nàng tiếp tục nói, "Ta không phục là, dựa vào cái gì tư vốn có thể chèn ép tài hoa? Các ngươi là ta tự tay tuyển ra tới, ta xem qua mỗi người các ngươi biết cả, đều là tốt cả, không nên bị mai một. Tài hoa của các ngươi cũng không nên kiếm lấy cái kia rẻ tiền nhất thù lao, các ngươi nên nổi danh, ngươi nên kiếm nhiều tiền, hẳn là cải biến vận mệnh của mình. Nhưng là có người không muốn. Bọn hắn cho chúng ta từng bước bố trí khảm, từng bước thêm phiền, liền nghĩ tới chúng ta loạn, tản, nhường cái tiết mục còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thế nhưng ta không cam tâm, cho nên ta muốn cược một lần. Cược tại bọn hắn cuối cùng kỳ hạn trước, đem cái tiết mục này đặt lên màn ảnh. Không cần hoài nghi, bọn hắn cho ta kỳ hạn chót liền là hôm nay. Hôm nay chúng ta tự chiến đến cùng, hoặc là nhất chiến thành danh, hoặc là toàn thể về nhà. Bao quát ta. Ta làm xong đánh cược lần cuối, các ngươi đâu? Là hướng tư bản cúi đầu, không đánh mà lui, vẫn là nghĩ lại liệu một phen." Nghe đến đó, Phương Chính không thể không bội phục nữ nhân trước mắt này, nàng quá lợi hại. Mấy câu, liền đem tất cả đầu mâu đều quăng về phía tư bản Phương, quăng về phía làm quan hệ bám váy ra hỏa. Mấy câu, nàng liền cùng này chút bị hố làm thơ người đứng ở một bên, thành chúng ta. Mấy câu, liền đốt lên tất cả mọi người lửa giận, không cam lòng cùng với chiến ý. Hoặc là thu thập che phủ, nhận thua về nhà, hoặc là tử chiến đến cùng, có lẽ còn có hy vọng. Nàng nỗ lực qua, nàng không nợ đại gia, hiện tại liền xem đại gia lựa chọn thế nào. Lúc này, nhưng phàm có điểm huyết khí. Thao. Lao tử bất ức cả một đời, đánh cược lần cuối làm đi. Ta cũng làm đi. Liều mạng. Ta đã 43 tuổi, không có thời gian chờ. Bị tư bản đạp cả một đời, lần này ta muốn thử xem xoay người. Tính ta một người. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, mọi người dồn dập đứng dậy hô to ứng hòa lấy. Phùng Đức Văn thấy này, cũng đứng lên, hô to, tính ta một người. Bị hiện trường cảm xúc một vùng, Hồng Hải Nhi đều đi theo nhảy dựng lên, ưa nắm đấm hô hảo, coi như ta một. Sư phụ ta một cái. Nói xong hắn nắm Phương Chính cũng kéo lên, Phương Chính lườm hắn một cái. Bất quá Phương Chính lại phát hiện, Đào Khải cũng không có đứng lên, thậm chí không có có nhận đến bầu không khí bất kỳ ảnh hưởng gì, không hề bận tâm, bình tĩnh ngồi ở kia, tình cờ xem mọi người ánh mắt, cũng giống như đang nhìn một bầy kiến hôi, một đám rắc rưởi. Cái tên này, có vấn đề. Phương Chính nhíu mày. Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Đào Khải thái độ, nhưng nhìn đến những người khác đứng ở phía bên mình, Tiểu Bạch ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kiên định. Bất quá trốn ở phía sau màn mấy người lại nổi giận. Phan Văn Bác siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, đáng chết. Ban đầu những học sinh kia vừa ra tới, liền là tuyệt sát. Tiểu Bạch lại còn có thể gắng gượng qua đến. Thật tê gặp vận may. Giận mắng qua đi, Phan Văn Bác cười lạnh nói, Tiểu Bạch, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc? Coi như tiết mục tiếp tục, ngươi y nguyên nhất định phải thua, ta Vương Nổ còn không có ném đâu. Vừa dứt lời, liền là một chàng thốt lên tiếng vang lên, hoa lỗi đến rồi. Gọi hàng chính là những Hải Thành đó học viện âm nhạc học sinh, bọn hắn kích động theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh, phảng phất tại xem thần tượng của mình. Học viện âm nhạc lão sư cũng dồn dập đứng lên, đó là đối thân phận đối phương địa vị cùng thực lực khẳng định. Vương Bằng lập tức nên đón tiếp lấy, nét mặt tươi cười như hoa nói, "Hoa thần, ngài trước đó cự tuyệt ta mời, ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ." Kết quả Hoa Lỗi Bảo Tiêu trực tiếp đẩy ra Vương Bằng, Hoa Lỗi sải bước theo bên cạnh hắn đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Dạng gì miệt thị trí mạnh nhất? Cái kia chính là bỏ qua. Vương Bằng nụ cười cứng ở trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Tiêu Bạch nhíu mày nhìn xem Hoa Lỗi, đồng thời khỏe mắt liếc qua phát hiện Đào Khải đứng lên. Đào Khải theo Tiêu Bạch trước mặt đi qua, cùng Hoa Lỗi nắm tay, "Hoa thần, làm phiền." Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Bọn hắn muốn cho rằng Hoa Lỗi là tới rất tiết mục, làm đạo sư, hiện tại xem ra. Đào Khải quay người đối mặt mọi người, cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh miệt quét qua tất cả mọi người ở đây, thản nhiên nói, "Tiết mục tổ không phải nói có khả năng chính mình mời ca sĩ tới biểu diễn chính mình ca sao? Cho nên ta mời Hoa thần tới trợ trận, đại gia không có ý kiến chớ." Mọi người tập thể trợn tròn mắt, một cái có chút danh tiếng làm thơ người thêm bên trên một cái vô luận là lưu lượng vẫn là ngón giọng đều là đang có thể đánh Hoa Lỗi, này còn thế nào so? Này còn dùng so sao? Tiêu Bạch cũng chấn kinh, nàng trước đó làm qua bài tập, đem chỗ có khả năng ảnh hưởng cân bằng làm thơ người đều ngăn tại bên ngoài. Cái này Đào Khải mặc dù có chút danh tiếng, thế nhưng đó là thật chỉ là có chút danh tiếng mà thôi, tự thân lực ảnh hưởng vô cùng có hạn, tuyệt đối không thể có thể mời đến Hoa Lỗi trợ trận. Tiêu Bạch không tin Đào Khải có này loại năng lượng, nếu như Đào Khải không có, như vậy. Tiêu Bạch nghĩ đến một loại khả năng, trong ánh mắt lập tức tuôn ra một cơn lửa giận, trong lòng cắn răng nghiến lợi đọc lên một cái tên, Phan Văn Bắc. Tiêu Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, Phan Văn Bắc đang dùng vô số thủ đoạn về sau, còn có này loại chuẩn bị ở sau. Phía sau màn, Phan Văn Bắc thì tùy ý cuồng tiếu lên, "Tuyệt sát, tuyệt sát. Này chính là ta tuyệt sát. Tiêu Bạch, ta nhìn ngươi làm sao tiếp." "Ha ha ha. Cái này là tư bản lực lượng, ngươi không mời được, ta có thể mời đến, ngươi làm không được ta có thể làm được. Hiện tại, ta liền muốn nhường ngươi khuất phục, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta. Ha ha ha." Một bên khác, Phương Chính thấp giọng hỏi Phùng Đức Văn, "Cái kia Hoa Lỗi là ai a?" Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Phùng Đức Văn nói, "Năm ngoái quật khởi tiểu thị tươi, nghe nói là theo sát vách Hàn Quốc trở về, ở bên kia làm qua 10 năm luyện tập sinh, là một thiên tài, vừa ra tới liền tiến vào Hàn Quốc một cái uy tín lâu năm tổ hợp. Gần nhất 2 năm này mới bị đào về nước, có thể nói là đủ loại tài nguyên nắm bắt tới tay mềm, cơ hồ ca khúc, phiêu vũ toàn diện treo lên đánh nước ta cái kia chút cái gì cũng không biết tiểu thị tươi." Phương Chính kinh ngạc nói, "Hàn Quốc luyện tập sinh đều lợi hại như vậy sao?" Phùng Đức Văn lắc đầu, "Nói như thế nào đây? Tại Hàn Quốc, mong muốn đi minh tinh con đường, cái kia chính là trăm tức sang sông, vạn người qua cầu độc mục, cạnh tranh so trong nước tàn khốc nhiều. Ở trong nước, chỉ cần tư bản nghĩ nâng ngươi, lớn lên còn có khả năng, về đút cơ hồ đều có thể nâng lên đến, kém cỏi nhất cũng có thể trộn lẫn cái quần mặt. Thế nhưng tại Hàn Quốc, minh tinh tại tư bản trước mặt hết sức thảm, mong muốn cầm tới nhiều tư nguyên hơn, cũng chỉ có thể liều mạng đi rèn luyện năng lực của mình. Khiêu vũ, ca hát, vậy cũng là lấy mạng đi liều. Thực lực của những người này lại kém cũng so trong nước sống an nhàn sung sướng tiểu thị tươi mạnh. Thế nhưng chưa hẳn so với cái kia yêu quý ca hát khiêu vũ thiếu niên, thiếu nữ mạnh. Thế nhưng trong đó người nổi bật, tất nhiên là người nổi bật, rất mạnh, mạnh phi thường." Phương Chính khẽ gật đầu, sau đó hỏi, "Chiếu ngươi nói như vậy, hắn thắng chắc?" Phùng Đức Văn gật đầu, "Đúng vậy, thắng chắc. Một cái không sai làm thơ người thêm một tên ngón giọng cao minh, nhân khí cực vượng lưu lượng thêm thực lực minh tinh, đó căn bản không so được." Chương 69, Phật không phục cầu đặt mua. Phương Chính nhìn thoáng qua những người khác, quả nhiên những người này mặc dù giận không kèm được, thế nhưng trong mắt đấu trí cũng tại dần dần tan biến. Đào Khải ôm cánh tay, nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói, "Chư vị, còn có so tất yếu sao?" Nói xong, Đào Khải chỉ hướng bên trên đạo sư tịch, rêu cợt nói, "Các ngươi sẽ không cảm thấy những đứa bé này có thể thắng Hoa Thần à. Ta xin khuyên chư vị, rác rưởi liền nên đợi bươi đồng rác, coi như cưỡng ép bưng lên bàn, các ngươi cũng chỉ là một bàn rác rưởi." Mọi người nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không phục, mặc dù tức giận đến cực hạn, thế nhưng không thể không thừa nhận, đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu, bọn hắn thậm chí liền dãy rủa cơ hội đều không có. Vì một cái đã định trước thất bại bại cục, đi trêu chọc một cái không chọc nổi người, đánh cược chính mình hết thảy. Ngẫm lại người trong nhà, ngẫm lại bạn gái, ngẫm lại gào khóc đòi ăn hải tử, mọi người vô luận nam nữ đều cúi đầu. Dù cho là những người tuổi trẻ kia, không có nhiều túi sách như vậy phục liên lụy, cũng cúi đầu, bọn hắn không muốn mất đi tương lai của mình, bọn hắn không có dũng khí đứng tại Hoa Lỗi mặt đối lập. Tiêu Bạch mắt thấy trước một khắc còn ý chí chiến đấu sục sôi đám người, sau một khắc liền như là xương đánh quả cả hiệu xịu xuống dưới, cũng là một hồi tuyệt vọng. Nàng nỗ lực qua, thế nhưng nàng có thể làm sự tình quá ít, mà địch nhân có thể làm lại quá nhiều. Toàn lực, tiền tài hai phương diện toàn diện cắn giết, triệt để đưa nàng đánh vào thất bại thâm nguyên, lại không vươn mình khả năng. Tài hoa, chung quy là chiến không xiết tư bản sao? Tiêu Bạch động tâm dung. Đào Khải thấy tất cả mọi người cúi đầu, thậm chí Tiêu Bạch ánh mắt đều mở đi, hắn biết, hắn thắng. Hắn hoàn mỹ hoàn thành ông chủ nhiệm vụ. Nếu như không bưng lên bàn, ai nào biết bị ném vào trong thùng rác cũng không phải là đều là rác rưởi, còn có lương thực đâu. Lúc này một thanh âm vang lên. Tại đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong hoàn cảnh, cái thanh âm này là như vậy vang dội, trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh. Đào Khải phẫn nộ nhìn về phía người nói chuyện. Tiêu Bạch cũng nhìn sang, nàng mới biết, đều bộ dáng này, đến cùng là còn ai dám đứng ra. Lần thứ nhất, Hoa Lỗi mí mắt giơ lên, trước đó hắn căn bản không có xem những người ở trước mắt, chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó, vuốt vuốt điện thoại. Có lẽ, trong mắt hắn, tất cả mọi người ở đây đều không đáng cho hắn nhìn nhiều đi. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn nhìn sang, ánh mắt kia y nguyên cao ngạo, lạnh lùng, phảng phất một cái vương đang quan sát một đầu tiếng đều không giống nhau lắm dễ. Có chút tán thưởng, thế nhưng càng nhiều thì là không vui. Người kia một thân màu trắng tăng y đứng ở trong đám người là dễ thấy như vậy, phảng phất trong bóng tối một đạo quang. Hòa thượng. Hoa Lỗi sững sờ. Người đại diện lập tức thấp giọng nói, đích thật là tên hòa thượng. Hoa Lỗi nhìn về phía Đào Khải, Đào Khải thấp giọng nói, cái kia đầu nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền tác giả, bất quá ngài đã tới, không đáng để lo. Hoa Lỗi ồ một tiếng, lần nữa nhìn thoáng qua Phương Chính về sau, túi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại đi. Đào Khải thì lạnh lùng nhìn xem Phương Chính, Phương Chính, ngươi không phục? Quả nhiên, cái tên này biết ta. Tiết mục tổ giữ bí mật biện pháp thật kém a. Phương Chính trong lòng nỉ non đồng thời, nhìn cũng không nhìn Đào Khải liếc mắt, nhìn như Đào Khải tại trụ trì hết thảy, trên thực tế, Đào Khải cũng bất quá là cái giúp chủ nhân kêu cầu mà thôi, tại đây có thể làm chủ, chỉ có Hoa Lỗi. Cùng Đào Khải kéo, hạ giá. Thấy Phương Chính không nói chuyện với chính mình, Đào Khải cả giận nói, Phương Chính, ngươi tại sao không nói chuyện? Bất quá luôn là muốn có người nói chuyện, thế là Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi nhỏ đầu. Hồng Hải Nhi dây hiểu, là hắn cái này quét rác đồng tử xuất mã thời điểm, thế là dẫm lên ghế đứng cao thân thể, giòn tan reo lên, vì sao? Bởi vì ngươi không xứng thôi. Nhường ngươi ra chủ nhân nói chuyện, sư phụ ta không cùng chó giữ nhà nói chuyện, đi phần. Phúc. Bên trên vùng Đức Văn kem chút không có cười ra tiếng, bất quá vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Những người khác khỏe miệng cũng hơi hơi có rúm, bọn hắn xem Đào Khải khó chịu đã lâu, chẳng qua là khổ vì không thể trêu vào không dám mắng mà thôi, bây giờ có người giúp bọn hắn mắng ra, trong lòng cứ gọi thẳng đã biển. Nếu như có khả năng vỗ tay, bọn hắn không ngại hai tay hai chân cùng một chỗ trống. Tiểu Bạch cũng hé miệng cười một tiếng, mặc dù biết Phương Chính cũng không có khả năng giúp nàng lập bàn, thế nhưng lời này nàng nghe hạ giận, thoải mái. Đào Khải thì giận không kèm được nhìn chằm chằm Phương Chính, tốt một cái loại người tiểu hòa thượng, mặc dù có người nói với ta ngươi có chút bản lãnh, thế nhưng trong mắt ta, ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám xem thường ta? Không có hoa thần, ngươi y nguyên chẳng phải là cái gì? Phương Chính y nguyên không nói lời nào, Hồng Hải Nhi thì một sắn tay áo, chỉ Đào Khải mũi mắng, phi, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng sư phụ ta so? Thật muốn so, chúng ta chùa miếu có đầu cầu, các ngươi có khả năng so chiêu một chút? Hắn mỗi sáng sớm bị khóc sói gào, cái kia luận điệu hẳn là cũng có thể treo lên đánh ngươi. Đào Khải bị hài tử mắng, lại không thể mắng lại, bằng không ra vẻ mình thật không có tố chất, cùng một đứa bé so đo. Thế nhưng bị như thế mắng, ai cũng chịu không được a. Hoa Lỗi thấy này, biết Đào Khải lá bài này tính là vô dụng, nói thêm gì đi nữa, cũng chỉ sẽ bị mắng thảm hại hơn. Thế là Hoa Lỗi lấy lại điện thoại di động, nhìn về phía Phương Chính, ngươi xác định, ngươi dám khiêu chiến ta? Chính chủ mở miệng, Phương Chính cũng là mở miệng, mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, bần tăng vì sao không dám? Sẽ không người khác gọi ngươi một tiếng thần, ngươi liền thật cho là mình là thần a? Hoa thần, thật là lớn tên tuổi a. Bất quá tại bần tăng xem ra, chỉ đến như thế. Hoa Lỗi cười, hứng hờ mà hỏi, ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, so một trận. Ngay tại cái này sân khấu. Chúng ta không nhìn đạo sư, chi xem người xem bỏ phiếu, thế nào? Có dám hay không chân ướt chân giáo so một trận? Phương Chính hỏi. Hoa Lỗi hé mắt, ngươi muốn cho cái tiết mục này kéo dài tính mạng. Lời này vừa nói ra, Tiểu Bạch xem Phương Chính ánh mắt cũng không giống nhau, mặc dù nàng biết Phương Chính nhất định phải thua, thế nhưng ở thời điểm này còn có thể đứng ra tới vì nàng đứng đài, vì tiết mục tổ kéo dài tính mạng, giá trị tuyệt đối cho nàng nhớ ký hắn. Nàng mặt tràn đầy đều là cảm kích. Vương Bằng xem Phương Chính ánh mắt cũng thay đổi, ánh mắt kia liền cùng xem anh hùng giống như. Những người khác cũng nhìn về phía Phương Chính, tiết mục nếu như có thể tiếp tục, liền mang ý nghĩa bọn hắn ca khúc cũng có cơ hội tại nhân dân cả nước trước mặt hát một hát. Mà lại Hoa Lỗi lớn như vậy lưu lượng ở chỗ này, đến lúc đó tiết mục tỷ lệ người xem khẳng định sẽ rất cao, bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng suất cũng sẽ rất cao. Hòa thượng này cũng đang cho bọn hắn kéo dài tính mạng a. Từng cái cảm kích nhìn Phương Chính. Chỉ có Phùng Đức Văn xem Phương Chính ánh mắt cùng xem liệt sĩ giống như, trong mắt đều là ngươi chọc phiền toái lớn á. Phương Chính trắng Phùng Đức Văn liếc mắt, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, "Không, ta là muốn cho cái tiết mục này tiếp tục nữa, dù sao bần tăng thắng, có thể kiếm 500 vạn đâu, bần tăng liền vì cái này tới." Nghe được lý do này, Đào Khải là không còn gì để nói, trong lòng càng là gọi thẳng, đây thật là hòa thượng sao? Dạ. Hoa Lỗi hiển nhiên là không tin, người xuất gia không đánh lừa dối, bất quá, đã ngươi nghĩ trèo chống cái này cửu án, vậy sẽ phải làm xong tiếp nhận hết thể hậu quả chuẩn bị. Phương Chính cười nói, nếu như bần tăng thua, về sau cũng không tiếp tục sáng tác bài hát. Nếu như ngươi thua thì sao? Hồng Hải Nhi nghe xong, trực tiếp lườm hắn một cái, ở chung lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua chính mình sư phụ còn có sáng tác bài hát bản sự này. Ca hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt đều chạy điều đâu, hắn sẽ sáng tác bài hát. Phương Chính giờ này khắc này mười phần thản nhiên, hắn thấy thua thì thua, về sau không biết chính là, ngược lại hắn cũng sẽ không biết. Thế nhưng Hoa Lỗi lại ngưng trọng lên, ngươi khẳng định muốn dùng tương lai của ngươi cùng mộng tưởng, cùng ta cược. Liền vì như thế một cái tiết mục, liền vì những người này. Phương Chính liền buồn bực, hắn đều nói rồi, hắn chỉ là vì 500 vạn tới, cái tên này làm sao lại không tin đâu. Nhìn chung quanh một chút cái kia mặt tràn đầy đều là trượng nghĩa ánh mắt, Phương Chính phát hiện chính mình giống như nói rõ lý do không rõ ràng. Nhất là Tiểu Bạch ánh mắt kia, nhìn hắn đều mang sáng lên, liền cùng cái kia cổ đại bị khi phụ thiếu nữ đụng phải cứu mạng hiệp khách giống như. Chỉ có Phùng Đức Văn cái kia hôn đản ánh mắt y nguyên đặc lập độc hành, hắn đang nhìn tương lai liệt sĩ. Đây coi như là bức lương vì liệt sĩ a. Phương Chính thầm cười khổ không thôi. Bất quá chạy tới bước này, Phương Chính cũng lời giải thích, bần tăng muốn thử xem, vẫn là nói một chút, ngươi thua làm sao xử lý đi. Hoa thần hội thua. Đây thật là cái chuyện cười lớn. Đào Khải khinh thường nói. Phương Chính cũng không nhìn hắn, mà là đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi cái hót một bàn tay, đứa nhỏ này lập tức hiểu rõ nên đến chính mình ra sân. chẳng qua là mỗi lần mở miệng trước đó đều muốn chịu một bàn tay, cái này khiến trong lòng của hắn đoán niệm mọc thành bụi. Lại nghĩ tới đều là bởi vì Đào Khải cái kia không bất lo hải tử loạn xen vào duyên cớ, thế là hỏa khí cọ cọ đi lên bốc lên a. Đây cũng chính là không có pháp lực, bằng không tam muội chân hỏa đều có thể phun ra ngoài. Hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm Đào Khải. Đào Khải lập tức thầm nghĩ không ổn, sau đó liền nghe tiểu hòa thượng kia nổi giận mắng, người lớn nói chuyện, sủng vật chen miệng gì? Mình làm gì ăn không biết sao? Bế đi. Phốc phốc. Không ít người nhịn không nổi, tại chỗ bật cười. Tiểu Bạch càng là không che giấu cười ra tiếng. Đào Khải khí cũng muốn chửi mà nó. Phương Chính khỏe miệng nhảy lên, sau đó, đinh. Suối dục người khác mắng chửi người, cũng phải gặp xét đánh đấy. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính ở trong lòng trả lời, đại ca, ta có thể không nói gì a, đó là Hồng Hải Nhi chính mình nói, muốn bổ ngươi bổ hắn, ngược lại hắn ra dày thì béo. Hệ thống, ngươi thật sự là sư phụ hắn sao? Phương Chính, không thể giả được. Hệ thống nói, ngươi không thể quá dung túng hắn như thế mắng chửi người, có tổn thương Phật môn mặt mũi. Bằng không đồ đệ nợ, đều phải bổ ở trên thân thể ngươi. Phương Chính nghe xong, mắt thấy Hồng Hải Nhi mắng nghiện, lại muốn mở miệng, hắn tranh thủ thời gian một cái tắt tới, được rồi, có thể. Hồng Hải Nhi bị khuất khoáy động nhìn xem Phương Chính, hai mắt đấm lệ giàn rùa nói, sư phụ, có thể không đánh cái bót sao? Ta cũng tự ái được chứ, tốt xấu ta cũng là một đời cái kia a. Ngươi tự ái vi sư muốn mạng a, mắng nữa xuống, gặp sẽ đánh. Phương Chính thấp giọng nói, trở về mời ngươi ăn tiệc. Hồng Hải Nhi nghe xong ăn tiệc, lúc này mới đoán niệm biến mất dần. Phương Chính lúc này mới nhìn về phía Hoa Lỗi. Hoa Lỗi lắc đầu nói, ta không có khả năng thua, cũng sẽ không thua. Khúc hát của ngươi ta xem qua, hết sức bình thường, không có gì sáng chói địa phương. Phương Chính thì trong lòng lộn bộ một thoáng, hắn không hiểu ca, cũng phân không ra cái kia thật dày một sấp ca bên trong thế nào đâu tốt. Tuyển ra tới cái kia một bài cũng là tùy ý chọn. Tạm thời tìm một bài đánh thắng đối phương ca, còn thật không dễ dàng. Trọng điểm là đối phương tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ, mà hắn đúng đúng phương, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa nhìn tình huống, tiết mục trong tổ cũng có đối phương người, bị người biết ta, còn có nội ứng, này nghi thắng, khó khăn. Bất quá Phương Chính sau đó liền đem những tạp niệm này thanh lý đi, ngược lại hắn cũng không có hy vọng mình tuyệt đối có thể thắng, chẳng qua là tranh cái tưởng niệm cùng hy vọng mà thôi. Thế là Phương Chính nói, ai nói ta phải dùng trước đó bài hát kia rồi? Ta ca nhiều lấy đây, ngươi còn có ca? Hoa Lỗi hơi lộ ra kinh ngạc. Phương Chính gật đầu, dĩ nhiên. Hoa Lỗi nói, người đó tới biểu diễn đâu? Không phải ta khoác lác, ít nhất những đạo sư này không được. Không cần hắn nói, Phương Chính cũng biết những đạo sư này không được. Hắn phất phất tay nói, cái này cũng không nhọc đến thí chủ quan tâm, thí chủ một mực ứng chiến là được. Nói đi, thua, ngươi làm sao bây giờ? Hoa Lỗi cao mày nói, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Phương Chính nói, đơn giản, ai bảo ngươi tới, tới làm gì, ban bố thiên hạ, là được rồi. Không được. Đào Khải trước hô lên. Phương Chính cười híp mắt giơ lên thù, Hồng Hải Nhi quả quyết che cái óc, hô. Im miệng. Không hỏi ngươi đâu. Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi sẽ thua. Điểm này tự tin đều không có sao. Hô xong, Hồng Hải Nhi mới phát hiện, Phương Chính chẳng qua là gãi đầu một cái, lập tức trong mắt tỏ tràn đầy oán niệm. Đào Khải bị câu này hỏi lại hỏi ngậm miệng không trả lời được, hắn tiếp tục phản đối, cái kia chính là đối Hoa Lỗi cùng mình không tự tin, tán thành, đại giới liền quá lớn. Hoa Lỗi lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó tự tin vô cùng nói, tốt, không có vấn đề. Phương Chính lập tức nhìn về phía Kiều Bạch, thí chủ, tiết mục chừng nào thì bắt đầu a? Chuẩn bị một chút a. Tiểu Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, kích động nhìn Phương Chính nói, đa tạ. Phương Chính không còn gì để nói, hắn thể, hắn thật không muốn giúp nữ nhân này, hết thể đều là hiểu lầm à. Hắn chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Bất quá suy nghĩ lại một chút, kiếm tiền đồng thời, thuận tiện lấy giúp một cái hiếu thắng nữ nhân, cùng một đám người hoàn thành bọn hắn cẩn thận nguyện, tựa hồ cũng không tệ. Tiểu Bạch lập tức bắt đầu chào hỏi nhân thủ, chuẩn bị bắt đầu làm việc công việc. Đại gia vốn là chạy bắt đầu làm việc tới, mặc dù bị náo loạn một thoáng, nhưng là vẫn rất bước nhanh vào quỹ đạo. Nhìn xem tiết mục có thể thuận lợi truyền ra, những cái kia ban đầu nản lòng thoái chí làm thơ người nhất thời tinh thần tỉnh táo, từng cái đều hưng phấn lên, bắt đầu chuẩn bị chính mình ca khúc. Vương Bằng thông chi đại gia, mọi người ca khúc đã sớm phân cho đám đạo sư, bọn hắn đã sớm luyện qua, không cần lo lắng Lâm Trận hiện học vấn đề. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù học sinh hát sẽ không quá tốt, thế nhưng có chút ít còn hơn không đi. Bọn hắn cùng Phùng Đức Văn ý nghĩ không sai biệt lắm, không cầu thứ nhất, nhưng cầu tại cả nước người xem trước mặt sáng lên cái tướng, lưu lại cái ấn tượng. Dù sao, thân thích của bọn hắn gia đình đều ở nhà chờ lấy tại trên TV thấy bọn hắn đây. Trong lúc nhất thời, mọi người khẩn trương lên, không khí hiện trường cũng dần dần hoạt lạc. Đúng lúc này, Tiêu Bạch tìm được Phương Chính. Phương Chính pháp sư, lần này Hoa Lỗi nghiêm túc, bọn hắn Lâm Trận đổi ca, là một bài ca khúc mới, ta chưa từng nghe qua. Thế nhưng bọn hắn khẳng định luyện qua. Mà ngươi bài hát kia, bọn hắn rõ ràng đã được đến trực tiếp tin tức, ngươi lại dùng bài hát kia, sợ là không được. Ngươi có ca khúc mới sao? Tiêu Bạch nói xong, liền nhíu mày, có ca khúc mới cũng vô ích, chúng ta không có thích hợp ca sĩ có khả năng hát. Cho dù có, cũng không có thời gian cho hắn luyện. Phương Chính không còn gì để nói, đây là mỗi người xem trọng hắn a. Chương 70, lỗ xuyến hòa thượng cầu đặt mua bất quá Kiều Bạch nói vấn đề, đích thật là cái vấn đề. Phương Chính không có đáp lời, mà là trong đầu bắt đầu tìm kiếm mặt khác ca khúc. Chỉ bất quá lần này, hắn không phải tìm lung tung, mà là có mục đích tìm. Đầu tiên, nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền là một bài hết sức tiếp địa khí ca, có thể được tuyển chọn cũng là bởi vì hắn đặc lập độc hành. Thứ hai, Phương Chính trong lòng đã có một cái thích hợp ca sĩ lựa chọn, mong muốn phù hợp vị kia ca sĩ, liền muốn tìm tương tự ca khúc. cho nên hắn lựa chọn cùng là một người ca khúc, dạng này có thể bảo chứng loại nhạc khúc biến hóa sẽ không quá lớn. Tìm tòi, Mao không dễ ca. Phương Chính trước mắt sách lớn thật nhanh lật xem, cuối cùng cho thấy Mao không dễ hết thảy ca khúc. Phương Chính tốc độ cao một bài đầu nhìn sang, hắn muốn cho rằng một người làm thơ khẳng định là cao có thấp có, không phải mỗi một thủ đô có thể giống nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền như vậy tiếp địa khí. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, Mao không dễ người này ca, vậy mà một bài so một bài tốt, mà lại một bài so một bài trực chỉ lòng người. Nhìn đến đây, Phương Chính cười, hắn biết, lần tranh tài này, hắn ít nhất thắng một nửa. Còn lại liền xem biểu diễn người thực lực. Liền ngươi. Phương Chính chọn lựa ca khúc. Phương Chính pháp sư. Phương Chính pháp sư. Ngươi có tại nghe ta nói sao? Tiểu Bạch hơi cất cao giọng. Phương Chính này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, Vân Tăng đi tìm hạ ca sĩ, một hồi trở về. Nói xong, Phương Chính có cẳng liền chạy. Chờ Kiều Bạch lấy lại tinh thần, Phương Chính đều chạy mất dạng. Phương Chính không biết cái gì ca sĩ, thế nhưng hắn nghĩ tới một người, cái kia ở tàu điện ngầm đứng ở giữa ca hát người trẻ tuổi. Một đường chạy vội ra cao ốc, xông vào trạm xe lửa, đồng thời Phương Chính yên lặng cầu nguyện, nam nhân kia nhất định phải tại a, có thể chớ đi a. Nhưng mà, vẫn là để Phương Chính thất vọng, trước đó tên kia ca sĩ ca hát địa phương đã trống không. Không còn nữa. Phương Chính một hồi ai thán, đây là muốn thua a. Sau đó Phương Chính nhớ tới, đối phương tựa hồ là đang bệnh viện phụ cận đi làm, thế là Phương Chính lần nữa lao ra trạm xe lửa, thẳng đến bệnh viện mà đi. Đại tài tử, lại đi ca hát à nha. Muốn ta nói à, ngươi liền bị ôm cái gì làm ca sĩ mộng, thành thành thật thật hợp lý tốt ngươi chăm sóc được rồi. Trong bệnh viện, một tên tiểu hộ sĩ cười híp mắt nhìn xem con đàn guitar tới làm người trẻ tuổi trêu ghẹo nói. Người trẻ tuổi xấu hổ cười một tiếng, cá ướp muối còn có cái vươn mình mộng tưởng đâu, ta muốn thử xem. Người khác gọi là thử một chút, ngươi gọi là đổi lại mặt phơi nắng. Lúc này một cái béo y tá đi tới, chanh chua đôi nói, ngươi cũng không nhỏ, tranh thủ thời gian an tâm lại công tác đi. Từ ngày con cái đàn guitar ở tàu điện ngầm đứng ca hát, không biết còn tưởng rằng ngươi là này ăn mày đây. Người trẻ tuổi trả lời, này ăn mày sẽ không mua đàn guitar, bọn hắn đều mua biệt thự. Ngươi, nữ nhân mập mạp bị người trẻ tuổi đối có chút nói không ra lời, trừng hai mắt, tranh thủ thời gian thay quần áo đi. Người trẻ tuổi quay người hướng đi gian thay đồ. Sau lưng chuyển đến hai nữ nhân nói chuyện phiếm tiếng. Béo tỷ, ngươi không muốn lao đổi hắn a, người ta đó cũng là yêu thích. Tuổi trẻ tiểu hộ sĩ nói. Béo y tá xì một tiếng kinh miệt, kẻ có tiền ca hát gọi yêu thích, không có tiền người ca hát gọi không làm việc đàng hoàng. Ngươi xem một chút hắn lớn lên dạng, đừng nói ca hát không ra thế nào, coi như ca hát hát tốt, liền gương mặt kia cũng không cách nào xuất đạo à. Quá bình thường. Coi như không tồi. Thật đàng hoàng một người, nói chuyện còn thật có ý tứ. Ngươi quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, tỉ nói cho ngươi à, liền cái kia dạng nếu có thể làm ngôi sao ca nhạc, ta cho ngươi biểu diễn dựng ngược gội đầu. Vừa dứt lời, liền nghe xong một hồi tiếng bước chân truyền đến, đồng thời một thanh âm vang lên, cái kia lưng đàn guitar thí chủ, dừng lại. Người trẻ tuổi đứng vững, quay đầu nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy một cái hòa thượng áo trắng chạy như bay đến, hắn nhận ra đối phương, thế nhưng không chờ hắn mở miệng đâu, liền bị hòa thượng kia bắt lại cánh tay sau đó kéo lấy liền đi. Khí lực kia lớn liền cùng máy kéo giống như, hắn phát hiện hắn đã dùng hết khí lực phản kháng liền cùng gà con rẽ rùa giống như, căn bản vô dụng. Hai người y tá thấy có hòa thượng bên đường bắt người, lập tức gấp. Béo y tá hô, "Hòa thượng, ngươi làm gì?" Hòa thượng áo trắng kia nói, "Vị thí chủ này ca hát quá tốt rồi, Lam Kỳ đài truyền hình mời hắn bên trên tiết mục." "Cái gì?" Hai người y tá thêm người trẻ tuổi đều chấn kinh. Ba tấm miệng phảng phất có thể nhét vào ba cái trứng vịt giống như. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, cứ như vậy kéo lấy cái ngây người như phỗng người trẻ tuổi lao ra bệnh viện. Sau lưng hai người y tá nhìn nhau, tuổi trẻ tiểu hộ sĩ nói, "Tỷ, ngươi dựng ngược thời điểm cần giúp một tay không?" Béo y tá. Lam Kỳ đài truyền hình dưới lầu, người trẻ tuổi cùng Phương Chính sánh đôi mà đứng, ngửa đầu nhìn xem cái kia đèn đuốc sáng trưng cao ốc. "Người tuổi trẻ, thật để cho ta đi ca hát." Phương Chính vô vô bả vai hắn nói, "A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, không phải." "Đi mã." Người trẻ tuổi nhịn không được chửi mẹ, xoay người chạy, lại bị bên trên hòa thượng kéo lại. "Đại sư, ngươi nhanh buông tay, ta nhanh đến muộn, đến trễ trừ tiền lương." Người trẻ tuổi hô hào. Phương Chính nói, "Là Bần tăng mời ngươi đi làm kỳ đại truyền hình, ta biết ngươi hát một chút ca." Nghe nói như thế, người trẻ tuổi đình chỉ dãy rủa, hoảng sợ nói, "Ngươi tham gia ta viết ngươi hát tiết mục, ngươi qua tuyển, ngươi chọn ta." Rõ ràng người trẻ tuổi đối với ngươi viết ta hát cái tiết mục này quy tắc hiểu rất rõ, quan tâm qua, thậm chí còn quan qua bản thảo, chẳng qua là không có qua mà thôi. Phương Chính gật đầu, "Đúng vậy, Bần tăng tuyển ngươi." Người trẻ tuổi kích động, "Vì cái gì tụi ta?" Phương Chính nói, "Bởi vì ta không được chọn, không chọn ngươi, cũng chỉ còn lại có mấy người sinh viên đại học." Người trẻ tuổi vốn cho rằng đối phương sẽ nói bá nha tử kỳ chi âm loại hình, kết quả trở về một câu nói như vậy, quả thực khiến cho hắn có chút muốn đánh người. Phương Chính cười nói, "Mà lại, ta ca hết sức thích hợp ngươi. Đối ngươi tên là gì?" "Người tuổi trẻ, ta gọi Mao Tiểu Phàm." Phương Chính nói, "Ngươi cũng họ Mao?" Mao Tiểu Phàm không hiểu nhìn xem Phương Chính, "Làm sao vậy?" "Không được sao?" Phương Chính cười nói, "Không là không được, là quá được rồi. Ngươi nếu là không cầm cái quán quân, đều có lỗi với này cái họ." Mao Tiểu Phàm một mặt một bước, ngươi muốn cầm quán quân, chỉ bằng ta hai. Phương Chính biết hắn không tin, cũng không trách hắn, bởi vì hắn chính mình cũng không tin. Thế nhưng bởi vì cái gọi là chiến lược bên trên dây là địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng kẻ địch, cho nên tiền kỳ lực lượng đến chăn đệm tốt. Phương Chính nói, cái gì gọi là chỉ bằng ta hai? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ta hai. Nói xong, Phương Chính lôi kéo Mao Tiểu Phàm đi một nhà cửa hàng giá rẻ, lấy giấy bút đến, bắt đầu phi tốc viết xuống một tay ca. Mao Tiểu Phàm ngay từ đầu đối Phương đang lợi biểu thị hoài nghi, nhưng khi hắn thật thấy ca từ thời điểm, kinh ngạc. Thấy khúc phổ thời điểm, cái kia nhỏ ánh mắt bên trong bắt đầu tỏa ánh sáng, cái kia mắt kiếm thật dày mảnh cũng đỡ không nổi ánh sáng. Lam Kỳ đài truyền hình bên trong, tổ trưởng xảy ra chuyện. Vương Bằng tìm tới Tiêu Bạch, sắc mặt của hắn mười phần khó xử. Tiêu Bạch nhíu mày, ngươi là muốn nói chúng ta bị chụp ảnh trực tiếp sự tình a? Đang khi nói chuyện, Tiêu Bạch giơ tay lên cờ, trên điện thoại di động chính là ngay lập tức rất hỏa cận thị nhiều lần bình đài, đồng thời cũng là nhất đường kính lớn gieo bình đài một trong. Trên xuống lúc này đang ở trực tiếp ta viết ngươi hát tiết mục tổ hiện trường. Trên màn hình bay mưa đạn càng là từng mảnh nhỏ tiếng mắng, ở đâu ra cuồng vọng vô chi hòa thượng cũng dám khiêu chiến ta nhà ái đầu. Hoa thần vô địch, nghiền chết hòa thượng kia. Hoa thần, hoa thần, hoa thần. Tiết mục này còn có so tất yếu sao? Hoa thần vừa ra, những cái kia tên nghe đều chưa từng nghe qua phế thải làm thơ người cùng một đám học sinh trong nháy mắt thành tạt bã, cả hai căn bản không thể so sánh. Trực tiếp trao giải đi, kết thúc đi. Mặc dù ta rất muốn nói cho người mới cơ hội, thế nhưng nếu mời hoa thần tới, như vậy trận đấu này, thật không có làm hạ thấp đi sự tất yếu. Trao giải đi, kết thúc đi. Này sắp thành vì sử thượng ngắn nhất tống nghệ tiết mục A. Ha ha. Tiết mục tổ đầu góc nước vào, vậy mà làm ra lớn như vậy cái bờ gờ ô long. Tản đi. Ngoại trừ hô tán, cũng có người đang gọi. Cái kia cùng vọng vô chi hòa thượng đâu? Mau chạy ra đây gào hai cuống họng đi xuống đi. Hòa thượng rời khỏi đi, nơi này không phải chỗ triển, không ai nuông chiều ngươi. Ai cho ngươi dũng khí cùng hoa thần đánh cược? Phật tổ sao? Phi. Hòa thượng đâu? Làm sao còn không có hắn màn ảnh? Sẽ không chạy trốn đi. Thanh âm cơ hồ là thiên về một bên, khác biệt duy nhất liền là một bộ phận đang mắng tiết mục tổ, một bộ phận người đang mắng Phương Chính cũng được. Tổ trưởng, khẳng định là Phan Văn Bắc tên kia làm. Hắn này là cố ý vậy chúng ta lăng xê a. Ta không có đoán sai, chúng ta bên này chủ đề nổ tung về sau, nếu như chúng ta tiết mục loại bỏ, Hoa Lỗi khẳng định mang theo này lớn nhất đợt nhiệt độ đi chỗ của hắn. Đến lúc đó thuận lý thành trương liền thành cho hắn làm quảng cáo. Âm hiểm, thật mẹ hắn âm hiểm a. Vương Bằng mắng. Tiêu Bạch lại cũng không nôn nóng, chân ổn ngồi ở kia. Vương Bằng đội la lên, tổ trưởng, ngươi liền không có chút nào cuồng cùng sao? Tiêu Bạch hỏi ngược lại, gấp có ích sao? Theo Phan Văn Bác nhảy lúc đi ra, chúng ta tiết mục liền nhất định là một trận đánh cược. Chẳng qua là cái này trên chiếu bạc thẻ đánh bạc càng lúc càng lớn mà thôi. Không thành công thì thành nhân, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là. Tiêu Bạch không có nói tiếp, thế nhưng ý tứ Vương Bằng hiểu. Có thể là nhìn một chút bên kia Hoa Lỗi cùng Đào Khải tổ hợp, nhìn lại mình một chút bên này người, cùng với mất tích Phương Chính, còn có hy vọng sao? Tổ trưởng, Phương Chính làm sao vẫn chưa trở lại? Vương Bằng hỏi. Tiêu Bạch lại trầm ổn ngồi ở chỗ đó, không biết, ngươi gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đi, tiết mục muốn bắt đầu. Vương Bằng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra đi tới một bên bấm Phương Chính điện thoại. Uy, Phương Chính pháp sư, ngài đi đâu a? Tiết mục đều nhanh bắt đầu. Cái gì? Người tại Lỗ Xuyến? Vương Bằng kém chút nhọn kêu đi ra. Chỉ đến như thế vẫn là bị những người khác nghe được, Đào Khải trực tiếp cười, Lỗ Xuyến. Ha ha ha. Một tên hòa thượng Lỗ Xuyến. Ha ha ha. Tranh tài trước Lỗ Xuyến. Các ngươi hy vọng như thế một cái không đáng tin cậy hòa thượng cùng chúng ta so. Nói đùa cái gì? Vương Bằng bị nói mặt mo đỏ bừng, lại không phản bắt được, bất lực nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Tiểu Bạch cũng không bình tĩnh. Mặc cho người nào biết mình ký thác hết thể hy vọng người tại tranh tài trước chạy đi Lỗ Xuyến, đoán chừng cũng sẽ mộng a. Chương 71, đầu hàng đi vạn chữ thay mới giờ này khắc này hắn tay trái tàu hủ kỳ. Tay phải nướng rau xanh, bị tay tê ha. Tê ha. Hắc khí, lại làm không biết mệt. Bên cạnh, Mao Tiểu Phàm thì ngồi xổm ở đường cái người môi giới bên trên, đối khúc phổ thanh sướng lấy phía trên ca, hai tay hư không khẽ đàn guitar. Phương Chính không hiểu ca, thế nhưng có dễ nghe hay không vẫn có thể nghe được, hắn phát hiện, Mao không dễ ca đơn giản chính là vì Mao Tiểu Phàm Donny đóng dạy. Vô luận là tiếng nói vẫn là tiết tấu, Mao Tiểu Phàm đều có thể tốc độ cao nắm giữ thuần thục, phảng phất luyện qua rất lâu giống như. Ăn uống no đủ, Phương Chính hỏi, Mao thí chủ, thế nào? Mao Tiểu Phàm ngẩng đầu mỉm cười nói, hiện tại ngoại trừ khẩn trương, hết thể cũng không có vấn đề gì. Phương Chính sờ lên cái cằm, khẩn trương cũng không phải vấn đề nhỏ. Nếu như lâm trận luống cuống, mười thành thực lực không phát huy ra ba thành, cái kia trên cơ bản liền là xong con bê. Phương Chính hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không để cho mình không khẩn trương? Mao Tiểu Phàm lắc đầu, không có, không có cách. Dù sao lớn như vậy sân khấu a. Phương Chính suy nghĩ một chút, đúng lúc này Phương Khi thấy sát vách trên bàn hai cái hán tử đang ở cái kia uống bia Lỗ Xuyến đâu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ông chủ, cho ta tới một bình rượu sái. Ông chủ ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính. Sau đó lắc đầu, thầm nói, hiện tại giả hòa thượng trang đều không giả sao. Trực tiếp muốn uống rượu. Phương Chính. Tiết mục đúng giờ phát sóng, người chủ trì lên sàn, hết thảy đều dựa theo trước đó thiết kế tốt mở màn. Mặc dù tiết mục không có toàn thể nhân viên cùng một chỗ diễn tập qua, bất quá người chủ trì, ánh đèn, âm hưởng trở lại là diễn tập qua, cho nên khai mạc thức hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng khi làm thơ người lên sàn thời điểm, vấn đề ra tới. Đào Khải là cái thứ nhất đi ra, hắn trực tiếp cầm qua microphone, đối màn ảnh nói, tốt, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, dư thừa nói nhảm cũng không cần có, tiến vào chính đề đi. Lời này vừa nói ra, đạo sư trên ghế mọi người sắc mặt vô cùng khó coi, Vương Bằng cũng trên mặt tức giận, Tiểu Bạch cũng thiếu mấy phần trầm ổn, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần lo lắng, thỉnh thoảng liếc liếc mắt lối vào, nhưng không thấy hòa thượng kia cái bóng. Đào Khải tiếp tục nói, chuyện đã xảy ra người xem các bằng hữu trên cơ bản hẳn phải biết đi. nếu như còn có không biết, ta đây ngay ở chỗ này nói đơn giản một thoáng. Sự tính rất đơn giản, cái tiết mục này tổ xa so với ta nghĩ còn muốn thao đản. Thật xa đem chúng ta thỉnh tới, kết quả cái tiết mục này lại gặp phải ngày mai liền loại bỏ nguy hiểm. Đây không phải đùa nghịch người đâu sao? Dựa vào tính tình của ta, tiết mục này cũng không cần làm, trực tiếp tàn đi, đừng chiếm dụng đại gia thời gian. Thế nhưng bọn hắn không nghe, nhất định phải gieo. Kết quả nguyên bản mời những cái kia lớn già đạo sư cũng không tới, bọn hắn mời tới một nhóm sinh viên đại học tới làm đạo sư. Chơi ạ, ta đã lớn như vậy, cũng xem như gặp qua điểm việc đời người, tham gia qua mấy lần tuyển tú tiết mục, như thế kéo khố đạo sư đội ngũ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên màn hình điên cuồng soạt lấy rác rưởi tiết mục tổ, phế bật tiết mục tổ trợ phụ để phối hợp với Đào Khải. Đào Khải cũng mặc kệ Vương Bằng cái kia ăn người ánh mắt, tiếp tục nói, thế nhưng này còn không phải cái tiết mục này kém cỏi nhất địa phương. Cái tiết mục này kém nhất địa phương là đối thủ của ta, nhìn một cái những người kia đều là những người nào a? Nói bọn hắn là cây cỏ làm thơ người, vậy cũng là khen bọn họ. Trong mắt ta, bọn hắn liền là một đám rác rưởi. Cùng bọn hắn so, nay loại không có chút nào tính khiêu chiến tuyển tú tiết mục, ta thật sự là không nghĩ ra hắn tồn tại sự tất yếu. Huống chi, ta còn mời Hoa Thần trợ trận. Hoa Thần hát ta ca, những cái kia rác rưởi ca thì do một đám sinh viên đại học tới hát. Ha ha, này tính là gì? Đại pháo đánh con rồi sao? Không, đây là đạn hạt nhân đánh con rồi. Đây là chuyên môn làm người buồn nôn a. Nghe đến đó, không chỉ là tiết mục tổ người mặt đen, những cái kia tuyển thủ dự thi, đạo sư đội ngũ mặt người sắc cũng vô cùng khó coi, từng cái nhìn hằm hằm Đào Khải. Nếu không phải lo lắng đến không thể trêu vào thế lực sau lưng hắn, sớm có người xông đi lên đánh người. Mà trên internet mưa đạn thì càng nhiều. Đạn hạt nhân đánh con rồi, ha ha ha. Đại gia bảo trì đội hình, đạn hạt nhân đánh con rồi, tiết mục tổ giải tán đi. Đại gia bảo trì đội hình, đạn hạt nhân đánh con rồi, tiết mục tổ giải tán đi. Đại gia bảo trì đội hình, đạn hạt nhân đánh con rồi, tiết mục tổ giải tán đi. Theo tiết mục phát sóng, Đào Khải đoạt mạch mở đối, tiết mục nhiệt độ đường thẳng tăng lên, tỷ lệ người xem cũng đi theo một lần kéo cao, làm cho gọn gàng bảo. Phía sau màn Phan Văn Bắc cười vui vẻ, cái tiết mục này chính là muốn xào dâng lên, chờ Hoa Thần nghiền ép những cái kia rất rưởi, sau đó trực tiếp tuyên bố tới tham gia ta tiết mục. Hắc hắc, này một đợt quảng cáo xuống tới, còn ai dám nói ta không hiểu làng xê, không hiểu tiết mục chế tác. Bên trên mấy cái tâm phúc dồn dập đuốt mông ngựa, chứ khen Phan Văn Bắc thật sự là kỳ tài, thiên tài trở chút. Đào Khải tiếp tục nói, dĩ nhiên, này còn không phải đáng giận nhất là, tại thắng bại đã phân tình huống dưới, lại còn có người nhảy ra khiêu chiến ta cùng Hoa Thần tổ hợp. Một cái bất nhập lưu, một cái không có danh tiếng gì, một cái viết một bài nước miếng ca hòa thượng, một cái liền ca sĩ đều không có hòa thượng, hắn lại muốn khiêu chiến ta cùng Hoa Thần tổ hợp. Chơi ạ, chơi ạ, hắn ở đâu ra dũng khí a? Buồn cười nhất chính là tại tiết mục bắt đầu trước hắn chạy, nói là ra ngoài tìm biểu diễn hắn ca khúc ca sĩ đi. Hiện tại tìm ca sĩ, trên đường cái tùy tiện kéo một cái dã hát cũng xứng lên đài cùng Hoa Thần đánh một trận. Đây quả thực là đối Hoa Thần vũ đủ. Đây cũng không phải là đạn hạt nhân đánh con rồi, đây là đạn hạt nhân đánh giỏi. Coi như thắng, cũng an tâm. Mưa đạn lần nữa soạt màn hình. Thuần một sắc đạn hạt nhân đánh giỏi. Đào Khải mắt thấy tiết mục nhiệt độ đi lên, đồng thời thời gian cũng không còn nhiều lắm, thế là vội ho một tiếng nói, đối với cái này không đáng tin cậy tiết mục, ta là thật một khắc đều không chịu nổi. Ta lên đài đoạt microphone, bởi vì không muốn lại tại đây bên trong lãng phí dù cho một giây. Ta kiến nghị trực tiếp vào chính đề, trực tiếp Hoa Thần cùng Hòa Thượng kia đối chiến, một ván định sinh tử. Đến mức những cái kia rác rưởi ca, quên đi thôi, đừng lên, ngược lại cũng không có người để ý, cũng không ai nghe. Khán giả nếu như cảm thấy ta nói đúng, thỉnh tại công màn hình bên trên đánh một. Vô số cái một ở trên màn ảnh lóe lên. Nghe Đào Khải không thêm che giấu dèm pha, giẫm đạp mình, dự thi đám tuyển thủ khí sắc mặt tái xanh, siết chặt nắm đấm, hận không thể đi lên cho hắn hai quyền. Có người nhịn không được ở phía dưới mắng lên, cáo mượn oai hùng cầu vật. Tiêu tổ trưởng, dân ý như thế, ngươi xem coi thế nào? Đào Khải nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch để điện thoại di động xuống, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện lưỡng lự, cũng không phải không dám đánh cược, mà là Phương Chính còn chưa có trở lại. Nàng cũng hơi sợ hãi. Thế nhưng nàng biết mình không thể hoảng, không thể loạn, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng là tiết mục chủ tâm cốt, nếu như nàng loạn, như vậy tiết mục này liền thật xong. Tiêu tổ trưởng, ngài cũng là nói một câu a, không phải là mặt hướng màn ảnh, khẩn trương a. Nha, ta nhớ ra rồi, Hòa Thượng kia chạy về sau liền không có trở về. Ngươi trong lòng mình cũng không có yên lòng đi. Muốn ta nói, cúi đầu nhận sai có khó như vậy sao? Tiết mục xử lý rất rưởi, cúc cung xin lỗi, từ chức rời đi không phải tốt sao? Này không nhiều khó a. Tiêu Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, A Di Đà Phật, ngượng ngùng, nhường chư vị đợi lâu. Lời này vừa nói ra, màn ảnh lập tức chuyển tới. Trong chốc lát, trên màn hình nhiều một cái toàn thân áo trắng, trắng đoán không tưởng nổi Hòa Thượng. Ai u, thật là một cái Hòa Thượng. Không là Hòa Thượng đi, Hòa Thượng này cũng quá trắng đoán. Quản hắn có phải hay không Hòa Thượng, phiêu chiến Hoa Thần giả, chết. Hòa Thần vô địch. Hòa Thượng, nhận thua đi. Hòa Thượng, tranh thủ thời gian nhận thua, đừng lãng phí đại gia thời gian. Nhận thua đi, ngươi không có cơ hội. Đào Khải thấy cảnh này, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, Hoa Thần người hái mộ là thật rất à, ha ha ha. Bất quá Đào Khải hiện tại ngược lại không muốn Phương Chính nhanh như vậy đầu hàng nhận thua, hắn hết sức hưởng thụ này vạn chúng chú mục cảm giác. Tại vòng âm nhạc lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ bị người như thế quan tâm qua. Thế là, hắn mở miệng giễu cợt nói, "Phương Chính, ngươi thật đúng là dám trở về à, tìm tới ca sĩ rồi hả?" Phương Chính cũng không nói chuyện, tránh ra một bước, xương đã xuất thân sau cái kia cái đầu không phải rất cao, mang theo kính mắt, tướng mạo không phải rất đẹp trai cũng rất xấu hổ đại nam hải. Thấy tất cả mọi người nhìn qua, Mao Tiểu Phàm thận trọng giơ tay lên tiếng chào, "Này, phúc, ha ha ha, ngươi thật đúng là tại ven đường kéo cái hát rong đó a. Tiểu tử này ta đã từng gặp, mỗi ngày ở tàu điện ngầm bên trong ca hát cái kia a." Đào Khải vừa nhìn thấy Mao Tiểu Phàm tại chỗ cười ra tiếng. Hoa Lỗi càng là trực tiếp lắc đầu, một mặt thất vọng nói ra, "Không thú vị, một điểm tính khiêu chiến đều không có." Vương Bằng cũng nhanh khóc, hắn thiên thiên địa sắt đi làm, tự nhiên không phải không biết Mao Tiểu Phàm. Mao Tiểu Phàm ca đều là dân giao loại, ít nhất hắn thấy, không có chút nào điểm sáng, cho nên hắn theo không coi trọng Mao Tiểu Phàm. Thấy Phương Chính đem Mao Tiểu Phàm hô đi qua, trực tiếp tuyệt vọng bộ mặt, xong, toàn xong. Phương Chính trụ trì làm sao đem hắn gọi tới, này vẫn còn so sánh quặp lông a. Trực tiếp đầu hàng đi. Tiểu Bạch cũng nhíu mày, Mao Tiểu Phàm, nàng cũng biết, làm một cái đi làm đảng, nàng cũng là có thể ngồi xe không lái xe, cái này ngày ngày tại cửa ra vào ngã đứng ca hát đại nam hải, nàng dĩ nhiên chú ý tới qua. Chỉ bất quá nàng so Vương Bằng nghĩ càng nhiều, nàng nghĩ đến Phương Chính ca, nghĩ đến Mao Tiểu Phàm tiếng nói cùng yên tĩnh, cả hai tựa hồ có chút phù hợp. Nếu là đặt ở bình thường, Mao Tiểu Phàm hoàn toàn chính xác có khả năng dùng một lát. Thế nhưng hôm nay Phương Chính đối thủ là Hoa Thần, cả hai trên lệch quá xa, đây tuyệt đối không phải Mao Tiểu Phàm có thể nhảy bọt núi cao. Trọng yếu nhất chính là, Mao Tiểu Phàm không có sân khấu kinh nghiệm, nàng thập phần lo lắng Mao Tiểu Phàm lên đài về sau có thể hay không bởi vì khẩn trương sợ hãi hát chạy điều. Nghĩ tới những thứ này, Tiểu Bạch cũng ngồi không yên, đi qua, thấp giọng nói với Phương Chính chính mình lo lắng. Phương Chính nghe vậy, hé miệng cười một tiếng nói, "Thí chủ, yên tâm, Bần tăng tự có biện pháp không cho hắn khẩn trương thái quá. Còn có thể hay không thắng, Bần tăng cũng không dám đánh cược. Dù sao Hoa Lỗi ca ta chưa từng nghe qua, ta ca ta cũng chưa từng nghe qua, không tốt so sánh à." Chương 72, chạy gỗ cầu đặt mua Tiểu Bạch nghe xong, vẻ mặt triệt để trắng. Hoa Lỗi ca chưa từng nghe qua, cái này làm không được biết địa, thế nhưng này không là vấn đề, chính mình tận lực là được rồi, cho điểm vẫn là xem người xem. Nhưng là mình ca cũng chưa từng nghe qua là cái gì quỷ. Biết kia không được, chi kỷ đều làm không được, này vẫn còn so sánh cái truy a. Giờ khắc này, Tiểu Bạch đều nghĩ là bản, thế nhưng chạy tới bước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đại sư, cố gắng lên. Ta ra ngoài thấu khẩu khí. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, nhịn xuống lật bản xúc động rời đi. Vương Bằng thì trực tiếp tuyệt vọng nhìn lều đỉnh, nói thầm lấy, xong, xong, toàn xong con bê. Tốt, không lãng phí đại gia thời gian. Ca khúc thứ nhất liền từ chúng ta tới trước đi, dù sao, Hoa Thần thời gian đang gấp. Chúng ta ca khúc tên là Yêu Tại Hôm Qua, làm thơ Đào Khải, soạn Đào Khải, biểu diễn người Hoa Lỗi, Hoa Thần. Đào Khải nói xong, lui lại nhường ra sân khấu. Theo ánh đèn âm nhạc sáng lên, Vương Bằng càng ngày càng tuyệt vọng. Lần này tiết mục hết sức vội vàng đến mọi người ca thậm chí đều không thời gian tập luyện. Nói cách khác, tất cả biểu diễn người, tấu nhạc người đều là lần đầu tiên cầm tới ca khúc, không có rèn luyện, không có luyện tập trực tiếp bên trên. Nếu như tất cả mọi người là dạng này bên trên, điều kiện nhất trí, cũng tính là một loại công bằng. Thế nhưng, dạng này thuần thục âm nhạc và ánh đèn, rõ ràng phù hợp có chuẩn bị mà đến. Không cần nhìn, chúng ta đã sớm luyện tập một tuần. Ta thật không hiểu rõ, các ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm tình thế sao? Xu thế tất yếu, hà tất châu chấu đá xe? Đào Khải trả lời Vương Bằng nghi ngờ trong lòng. Vương Bằng sắc mặt như cho tàn, hắn biết thua. Đào Khải lại khiêu khích giống như nhìn về phía Phương Chính, "Tiểu hòa thượng, còn không nhận thua sao?" Phương Chính khẽ mỉm cười nói, "Bần tăng theo không tin cái gì tuyệt đối nói chuyện, bần tăng tin tưởng, nhân định thắng thiên." Cắt. Con bị chết mạnh miệng. Đào Khải xem thường. Đài bên trên Hoa Thần bắt đầu hát, người trong nghề vừa mở miệng liền biết có hay không, cái kia âm sắc hoàn toàn chính xác rất tuyệt, nghe nhân tinh thần chấn động. Đây là một bài tình ca, hát là sau khi chia tay đối ngày xưa tình cảm lưu luyến hoài niệm, rất nhỏ tư, rất thâm tình. Nương theo lấy Hoa Lỗi mở màn, trên màn hình lần nữa điên cuồng xoạt nổi lên mưa đạn. Hoa Thần vô địch. Hoa Thần vừa mở miệng, diễn đi một đám tôm kép lại nhép. Dạng này tiếng nói, dạng này ca, những học sinh kia ai dám lên đài? Kết thúc đi, tản đi. Nhìn xem cái kia vô số kêu gào âm thanh, ủng hộ âm thanh, Đào Khải đắc ý cười, Phan Văn Bắc đắc ý cười. Theo Hoa Lỗi hát xong, Đào Khải dẫn đầu vỗ tay, ở đây ban giám khảo cũng đang vỗ tay, mặc dù bọn hắn không thích Hoa Lỗi vênh váo hung hăng, càng không thích Đào Khải cáo mượn oai hùng thức đặc người, thế nhưng tốt chính là tốt, bọn hắn cũng không keo kiệt tiếng vỗ tay. Đồng thời ở đây mời tạm thời bảy diễn khán giả cũng đi theo vỗ tay, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tựa hồ thắng bại đã phân. Hoa Lỗi hát xong sau liền đi xuống, một câu nói nhảm đều không có, tựa hồ cùng những người này nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian. Lớn nhất miệt thị, không phải chỉ mũi mắng chửi người, mà là triệt để bỏ qua. Hắn nhìn cũng không nhìn Phương Chính liếc mắt, cũng không nhìn ở đây bất luận cái gì người, trong mắt phảng phất chỉ có không khí của mình, không còn gì khác. Cái kia phần cuồng ngạo cơ hồ viết trên mặt. Em hai. Bên cạnh Mao Tiểu Phàm thấp giọng nói. Đào Khải nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, có chút tự đắc. Sau đó liền nghe Mao Tiểu Phàm nói bổ sung, Hoa Lỗi ngón giọng hoàn toàn chính xác rất tốt, so với ta tốt. Liên là ca từ cùng ca khúc có chút theo không kịp hắn trình độ. Từ khúc quá dáng vẻ cưỡng, đắp lên hoa lệ từ ngữ trao chuốt, ngược lại thiếu một phần mối tình đầu tinh khiết. Nghe nói như thế, đang xuống đài Hoa Lỗi hơi hơi dậm chân, nhìn thoáng qua Mao Tiểu Phàm. Bên trên ban giám khảo nhóm cũng kinh ngạc nhìn về phía Mao Tiểu Phàm, theo trong ánh mắt của bọn hắn đó có thể thấy được, bọn hắn tán thành Mao Tiểu Phàm đánh giá. Đào Khải nghe vậy, vẻ mặt lập tức đen, này không phải liền là đang mắng hắn biết ca không được sao? Đào Khải cả giận nói, vô tri tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi ca sao? Mao Tiểu Phàm bình tĩnh nói, ta cảm thấy một bài tốt ca, hẳn là thẳng đến lòng người, mà không phải gò ép đi nói sầu. Ngươi hẳn là không nói qua yêu đương đi, hoặc là nói, ngươi mối tình đầu không phải như thế. Cho nên viết ra mối tình đầu, mới có thể như vậy không, như vậy xấu hổ. Đào Khải mặt mo đỏ bừng, hiển nhiên là bị nói trúng, thẹn quá thành giận nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi ca tốt, các ngươi đi hát ta. Không phải liền là cái nghèo điếu ti gen gì sao? Ta nhổ vào. Đào Khải nói là cái kia đầu nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, hắn nói như vậy, cũng không sai. Phương Chính cũng không phản bác. Tiếp đó, có mời chúng ta vị kế tiếp tuyển thủ, Phương Chính mang tới ca khúc. Phía trên người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian chui lên sân khấu nói bổ sung, Tiêu Sầu. Chúng ta ca gọi Tiêu Sầu, biểu diễn người Mao Tiểu Phàm, làm thơ soạn. Ân, mọi người đều biết, Bần Tăng cũng không muốn nói nhiều. Phương Chính kém chút nói thành là chính mình, sau đó ý thức được, thật muốn nói như vậy, chẳng khác nào là đang nói láo, khó tránh khỏi một trầu lôi. Thế là cười ha hả. Người chủ trì theo bản năng hỏi, Phương Chính chủ trì, xin hỏi này đầu Tiêu Sầu cũng là một tay tình ca sao? Phương Chính cười, ngài cảm thấy Bần Tăng có thể viết ra tình ca sao? Người chủ trì cũng cười, cũng thế. Vậy thì có tình Mao? Mao Tiểu Phàm. Phương Chính từng chữ nói ra nói, phản phất sợ đại gia quên Mao Tiểu Phàm ba chữ này giống như. Người chủ trì xấu hổ gật đầu, được rồi, vậy thì có thỉnh ven đường ca sĩ Mao Tiểu Phàm lên đài. Phương Chính nhíu mày, rất khó chịu nói, cái gì gọi là ven đường ca sĩ? Ca hát không phải là một loại yêu thích cùng động tượng sao? Chẳng lẽ ca hát cũng muốn bởi vì biểu diễn địa phương khác biệt mà điểm đủ loại khác biệt sao? Đều nói nghệ thuật không có biên giới, không có giàu nghèo chi điểm, chỉ có chia cao thấp. Chẳng lẽ Lam Kỳ đài truyền hình muốn một lần nữa cho nghệ thuật định nghĩa một thoáng cấp bậc sao? Nghe nói như thế, người chủ trì giật nảy mình, nếu là hắn dám gật đầu, cái kia chính là đắc tội toàn bộ nghệ thuật vòng. Mặc dù mọi người đều biết, biểu diễn sân khấu lớn nhỏ cũng là biểu diễn người thực lực biểu hiện, thế nhưng không ai dám cầm sân khấu lớn nhỏ tới định tính một người tại phương diện nghệ thuật thành tựu. Người chủ trì trà sát trên nót mồ hôi lạnh, lén lén liếc qua phía dưới Đào Khải, Đào Khải thì có chút bất mãn người chủ trì biểu hiện, bất quá cũng không nói gì, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bắt đầu. Mao Tiểu Phàm lên đài. Dựa theo quá trình, người chủ trì phải cùng Mao Tiểu Phàm có chút chuyển động cùng nhau trao đổi, nhờ người xem hiểu rõ hơn vị này ca sĩ. Thế nhưng người chủ trì lại nói thẳng, vị này liền là ca sĩ Mao Tiểu Phàm, thoạt nhìn thật đúng là bình phàm a. Mao Tiểu Phàm vốn là khẩn trương, bị tiểu nói này, mặt càng đỏ hơn, túi đầu cũng không dám lên tiếng. Phương Chính này bao che cho con tự nhiên mặc kệ, hắn cũng đã nhìn ra, người chủ trì này liền là tới gây chuyện. Nếu là quân địch, vậy dĩ nhiên là hung hăng chiêu đãi. Thế là Phương Chính nói, là bình phàm a, dù sao Tiểu Phàm chẳng qua là cái dấu trong lòng mơ ước người bình thường, hắn là tới giải mộng. Mà không giống ngươi, đứng tại mộng trên đỉnh núi cảm thán người khác bình thường. Cái này khiến Bần Tăng nhớ tới một chút theo trong thôn đi ra người, kiếm lời mấy đồng tiền sau liền nói người trong thôn thổ. Cậu còn không chê nhà nghèo, nhưng là có chút người không bằng chó. Ngươi, bị người ngay trước tất cả người xem mặt mắng không bằng chó, người chủ trì khí rất muốn mắng trở về, thế nhưng hắn không thể. Trừ phi người chủ trì này hắn không muốn làm. Khiến cho hắn càng tức giận chính là, mưa đạn bên trên xuất hiện một chút không hài hòa mưa đạn. Đại sư nói rất đúng. Người chủ trì này quá mức, còn có trước đó cái kia hắc bản tử, thật ngu cuồng. Không phải liền là báo hoa thần đùi sao? Đến mức như vậy đạp mặt khác tuyển thủ sao? Phương Chính nói rất đúng à, đây là cái nghệ thuật sân khấu, tại sao phải điểm cái đủ loại khác biệt đâu? Đi lên, tất cả mọi người một dạng mới đúng. Người chủ trì này, lão. Mặc dù không coi trọng hòa thượng này, thế nhưng hòa thượng này nói rất tốt. Cũng may, hoa lồi đám fan hâm mộ vẫn còn, lập tức đem những lời này ép xuống. Người chủ trì vội vàng nói, vậy thì mới bắt đầu các ngươi biểu diễn đi. Nói xong, người chủ trì xám xịt đi xuống. Phương Chính thì nhìn về phía bên trên Mao Tiểu Phàm, cũng không thị hiểm, trực tiếp hỏi, khẩn trương không? Mao Tiểu Phàm ngại ngùng gật đầu, có chút khẩn trương, tay có chút run rẩy. Liền cái này, còn dám lên đài? Kịp thời đi xuống đi. Đào Khải ở phía dưới ồn ào. Một chút trước máy truyền hình cùng điện thoại trước trung lập người xem cũng rồn rập lắc đầu, khẩn trương tay đều đang run rẩy, này còn thế nào tranh tài? Đúng lúc này, tất cả mọi người khiếp sợ thấy hòa thượng kia mỉm cười về sau, theo cái kia rộng lớn màu trắng tăng y bên trong móc ra một bình rượu sái rượu để tới. Uống nó liền không khẩn trương, lên đi, thiếu niên. Phương Chính liền như là cái kia bên đường đại lừa dối lên trước mắt Mao Tiểu Phàm. Mao Tiểu Phàm nói, ta không biết uống rượu. Vậy liền uống ít một chút. Phương Chính nói. Mao Tiểu Phàm khẽ cắn răng, cầm rượu lên cái bình bận ra cái nắp hơi ngửa đầu, từ ngực liền là một ngụm. Hắn mặc dù bề ngoài thoạt nhìn sợ, thế nhưng trong xương cốt cũng là ngon nhân, không biết uống rượu người khô một miệng lớn rượu sái, người bình thường chuẩn phun. Hắn lại nhịn được. Một miệng lớn xuống, Mao Tiểu Phàm đỏ ngầu cả mắt. Phương Chính hỏi, "Tiểu gì? Còn khẩn trương sao?" Mao Tiểu Phàm hít sâu một hơi, "Không thể uống, ta không xong rồi." "Lại đến." Phương Chính nói. "A, còn uống." Mao Tiểu Phàm giật nảy mình, bất quá vẫn là một ngụm uống bảo. "Tiểu gì?" Phương Chính hỏi. Mao Tiểu Phàm nhếch miệng, cười, trong mắt mang ánh sáng nói, "Ta cảm thấy ta còn có thể uống một ngụm." "Được rồi, có thể, lên đi thiếu niên." Phương Chính đoạt lấy chai rượu sau đó lui ra sân khấu. Hắn làm một đi xuống, mưa đạn lại nổ. "Điện nó a." Hòa thượng này tùy thân mang rượu tới. "Ni mã, đây chính là đài truyền hình a, đây chính là trực tiếp tuyển tú a, ngươi nên mang rượu tới." Liền không sợ uống say đánh người. "Điên rồi." Mưa đạn cùng oanh loạn tạc thời điểm, hiện trường mọi người cũng bị Phương Chính này một đợt kỹ thuật làm bối rối, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem Phương Chính. Phương Chính lại không để ý. Đài bên trên, Mao Tiểu Phàm ngồi xuống ghế, ôm hắn đàn guitar lần nữa đối mặt màn ảnh, kết quả ánh mắt vẫn có chút run run. Phương Chính thấy này, phất phất tay, hô, ngẫm lại ngươi ở tàu điện ngầm đứng ở giữa là thế nào hát. Tìm xem cái kia trạng thái. Mao Tiểu Phàm nói, ta ở tàu điện ngầm đứng thời điểm, chỉ coi trước mắt đều là một đám cây nô cây gậy, không có nghĩ quá nhiều. Phương Chính một ngón tay chỉ Đào Khải chờ có người nói, cái kia coi như bọn hắn là một đám chạy gỗ. Chương 73, tư bản lực lượng cầu đặt mua ngươi mắng chửi người. Đào Khải cả giận nói. Phương Chính buông tay nói, thật có lỗi, bẩn tăng đông bắt người, chạy gỗ cái đồ chơi này cũng chỉ cây nô. Đúng không Tịnh Tâm? Tịnh Tâm dùng sức gật đầu, đúng à, cái kia mập mạp, ngươi không hiểu không học thức cũng đừng nói chuyện. Thật mắng ngươi, không cần sư phụ ta đậu cầu. Đào Khải lập tức nghĩ đến trước đó bị Tịnh Tâm thống trị cảnh tượng, lập tức ngậm miệng, chẳng qua là ánh mắt kia giống như là muốn đem Tịnh Tâm nhét trong buồn cầu giống như, vô cùng hung ác. Đài bên trên, Mao Tiểu Phàm nhẹ nhàng gợn sóng dây đàn, ánh mắt dần dần tiến nhập trạng thái, mê ly, con ngươi phóng to, cảnh sát trước mắt toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh cây ngô, khắp nơi đung đưa cao thấp mập ốm bung lấy cây ngô dầu dịa cây ngô cây gậy, bên trong một cái có chút ngoại lệ, hắn chùi lủi, cái gì cũng không có. Theo tiếng nhạc vang lên, phía dưới cũng yên tĩnh trở lại. Mao Tiểu Phàm cũng mở miệng hát lên, trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn chỉ có chính mình. Làm ngươi đi vào này sung sướng chàng trên lưng tất cả mộng cùng nghĩ các loại trên mặt các loại trang không ai nhớ kỹ hình dạng của ngươi ngắn ngủi vài câu ca từ, trong nháy mắt nhường mọi người như mày, trong đầu lóe lên một cái hình ảnh. Một cái âu sầu thất bại người đi vào sung sướng trong chàng đều là vẽ lấy trang dung không chịu dùng diện mục chân thật gặp người người, bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, không có người để ý người đến. Giống như bọn hắn bình thường chính mình, đi tại biển người bên trong, lại có người sẽ để ý bình thường bọn hắn đâu. Mao Tiểu Phàm tiếp tục hát, ba tuần rượu qua ngươi tại nơi hẻo lánh cố chấp hát đắng chát ca nghe nó tại viên náo bên trong bị dìm ngập mọi người tâm lần nữa run rẩy, tiến vào xã hội sờ soạn lần mò qua một vòng về sau, có người bị mài mòn góc cạnh, thế nhưng có người còn tại kiên trì. Không chịu mang theo cái kia dối trá trang dung, á rua linh hót, vì xuống đất kiếm tiền. Có thể là sự kiên trì của bọn họ, lại là cái gì đều không đổi được. Xã hội chủ lưu là như thế, sự kiên trì của bọn họ cuối cùng cũng chỉ là bị viên náo bao phủ, không có người để ý. Mao Tiểu Phàm tiếp tục hát, ngươi cầm chén rượu lên tự nhủ một chén kính chiều dương, một chén kính ánh trăng thức tỉnh ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập tại là có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương. Một khắc này, trong lòng mọi người hết thảy bị khuất cùng bất khuất đều bạo phát, bọn hắn từ nơi sâu xa phảng phất thấy chính mình cầm chén rượu lên, đứng ở trong góc nhỏ không người phản ứng, lại đối ngoài cửa sổ tự rót tự uống. Đối mặt với hết thảy áp lực cùng không hiểu, đối mặt với hết thảy rối trá mỉm cười, chúng ta không có bị đánh ngã, chúng ta còn tại kiên trì, này là đủ rồi. Một chén kính cố hương, một chén kính phương xa trông coi ta thiệt lương, thúc giục ta trưởng thành cho nên nam bắc đường từ đó không nữa dài đằng đẵng linh hồn không nữa không chỗ sắp đặt. Có người thở dài, rất nhiều người đều bị người hỏi qua, vì cái gì không chịu cải biến. Ngay thẳng, an nói bụng về bọn hắn không hiểu nên trả lời như thế nào. Hiện tại có đáp án, bởi vì bọn hắn tại kiên thủ trong lòng thiệt lương, dù cho con đường này đã chú định khó đi nghìn lần, vạn lần, chỉ cầu an tâm. Mao Tiểu Phàm còn tại hát, trên màn hình mưa đạn lại biến mất, tựa hồ đài này bên trên. Trên màn hình bình thường nam nhân liền như là cái kia đi vào sung sướng chẳng người bình thường, không có người để ý, không ai để ý tới, yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng ca tiếp tục, sao động bất an thượng khách tự cho là đúng biểu diễn lấy mỹ trang vũ đạo lấy mọi mệnh lấy ngươi cầm chén rượu lên tự đủ một chén kính chiều dương, một chén kính ánh trăng thức tỉnh ta hướng tới, ôn nhu gian khổ học tập tại là có thể không quay đầu lại ngược gió bay lượn không sợ trong lòng có mưa, đáy mắt có sương một chén kính cố hương, một chén kính phương xa trông coi ta thiệt lương, thúc giục ta trưởng thành cho nên nam bắc đường từ đó không nữa dài đằng đẵng linh hồn. Không nữa không chỗ sắp đặt một chén kính ngày mai, một chén kính quá khứ chống đỡ thân thể của ta, dày nặng bả vai mặc dù theo không tin cái gọi là núi cao sông dài nhân sinh khổ đoạn hạ tất nhớ mãi không quên. Nghe đến đó, rất nhiều người bình thường trở lại, hơi hơi tiếp theo cười, nhất đoạn mưa đạn bay qua, đúng vậy à, tín niệm chống đỡ lấy ta, thiện lương thủ hộ lấy ta, nhân sinh khổ đoạn, cần gì phải để ý này một sớm một chiều gian nan. Cười đối nhân sinh không có khó như vậy. Một chén kính tự do, một chén kính tử vong khoan dung ta bình phàm, xua tán đi bối rối được ga hưởng đồng về sau luôn là viết máy rời sân tỉnh táo người hoàng đường nhất. Tỉnh táo người hoang đường nhất. Hát xong một ca khúc, thế nhưng trên màn hình lại là hoàn toàn yên tĩnh, cùng trước đó hoa lỗi lúc ca hát về sau điên cùng so sánh, này liền như là một đám nước đọng. Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi, sư phụ, vì sao một câu cuối cùng nói rõ tỉnh người hoang đường nhất ta? Ý gì a? Phương Chính vô đầu của hắn nói, tỉnh táo người là người thường trong mắt khác loại, tên điên. Tỉnh táo người ở thế tục xiềng xích hạ nhiều khi biết mà không thể nói, biết mà không thể làm, hắn rất lớn trình độ vi phạm với chính mình, nơi này hoang đường là với mình mà nói. Lời này liền như là sấm sét giữa trời quang bổ vào xung quanh trên người mọi người. Nhất là những cái kia làm thương người, bọn hắn gương mặt đắng chát, bởi vì bọn hắn liền là tỉnh táo biết Đào Khải mắng bọn hắn là rất rưởi, nhưng lại muốn giả bộ như không biết, không thèm để ý dáng vẻ. Tuân lưng nội tâm của mình, chân thực ý nguyện, nghĩ những thứ này, thật đúng là hoang đường, hài hước, tội nghiệp. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đào Khải cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, hắn nhịn không được giễu cợt một câu, thôi đi, gật liên tục tiếng vỗ tay đều không có, kéo khố đi. Sau một khắc cũng không biết là ai vỗ một cái bàn tay, sau đó toàn trường người rào đứng dậy, từng cái lệ nóng doanh tròng vỗ tay cầm. Tiếng vỗ tay như sấm động, núi kêu biển gầm vang vọng toàn bộ truyền bá phòng khách. Đào Khải trợn tròn mắt, mặt mò đỏ bừng. Thế nhưng không cam lòng hắn đợi đến tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, lần nữa rêu cợt nói, thật là một đám không có tán thưởng năng lực người, đều là kẻ lừa gạt ta. Bình bình đạm đạm luận điệu, cái này cũng gọi ca. Này kêu cái gì ca a? Nước miếng ca a. Ha ha ha. Đều đừng nhìn ta, không phải ta nói, các ngươi nhìn một chút mưa đạn, có một người đáp lại sao? Đoán chừng đều hát ngủ đi. Đây là cái gì tình huống? Có người hỏi Vương Bằng. Vương Bằng cũng một mặt mờ mịt, không biết, không nên à, tối thiểu nhất cũng nên có chút phản ứng à. Không xong, tín hiệu cắt đứt. Lúc này có người chạy tới hô to. Cái gì? Vương Bằng gấp nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, chẳng biết lúc nào Kiều Bạch trở về, chẳng qua là nàng không có ngày xưa kiên cường, mà là đứng tại cái kia, ôm cánh tay, cúi đầu, dưới ánh đèn có thể thấy được nàng đang lén lén lau nước mắt. Nghe được tín hiệu chặt đứt, Kiều Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, ý thức được cái gì, quay người liền liền xông ra ngoài. Phan Văn Bác, ngươi có ý tứ gì? Kiều Bạch xông vào phòng, liền là gầm lên giận dữ. Phan Văn Bác đang ngồi trên ghế đâu, một mặt vô tội nói, ta có ý tứ gì? Tiêu tổ trưởng, ngươi lời nói này ta liền nghe không hiểu. Đài truyền hình tín hiệu chặt đứt, quản ta chuyện gì a? Chính ngươi tiết mục chính ngươi không quản lý tốt hậu cần, ngươi trách ta rồi. Tiêu Bạch siết chặt nắm đấm, nàng liếc mắt liền thấy được Phan Văn Bắc trong tay một thanh bóp tín hiệu đường cái càng, rõ ràng liền là hắn làm. Mà lại nàng xem qua, mặt khác truyền bá ở giữa đều tin hào như thường, chỉ có các nàng bên kia xảy ra vấn đề, muốn nói không phải Phan Văn Bắc làm, nàng căn bản không tin. Phan Văn Bắc bể bài nói, tiểu tổ trưởng, đường chặt đứt liền tranh thủ thời gian tu đi, một hồi tiết mục đều kết thúc. Tiêu Bạch khí tranh thủ thời gian chạy về đi tìm người tu. Mà một bên khác, Đào Khải thì cười ha ha lấy, một câu nhắn lại đều không có, một cái ưa thích đều không có. Ta liền nói đây là một bài nát ca a. Ha ha ha. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, ngươi tờ mở im miệng đi. Ngu xuẩn. Ai mang ta? Đào Khải phẫn nộ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra hướng đi. Thả lúc trước, là không ai dám đứng ra. Thế nhưng lần này, một người đầu chọc đứng lên, hắn nhìn hằm hằm Đào Khải, ra ra ngươi ta nói. Ngươi? Ngươi tên là gì? Ngươi dám nói sao? Đào Khải hỏi. Đầu chọc lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ra ra ngươi ta gọi Phùng Đức Văn, ngoại hiệu Phong con của gió, không phải tên điên. Bất quá ngươi nếu là dám lại bức một câu, ta coi như một thành tên điên. Đào Khải há hốc mồm muốn nói điểm gì, kết quả Phùng Đức Văn trực tiếp kéo lấy ghế đi tới, dọa đến hắn vội vàng hô to, bảo an, bảo an. Xa xa hai bảo vệ vừa muốn đi qua, chỉ thấy Phùng Đức Văn bên kia một đoàn làm thơ người dồn dập đứng dậy, nhân thủ một cái ghế, trợn mắt nhìn. Hai bảo vệ nhìn nhau, ngươi nghe được có người kêu chúng ta rồi? Không có, nghe ca nhạc đi. Hai bảo vệ dồn dập xuất ra thai nghe nhét vào lỗ tai, xoay người sang chỗ khác. Đào Khải tội nghiệp nhìn về phía Hoa Lỗi, mà Hoa Lỗi lại không nhìn hắn, hắn gương mặt bình tĩnh. Cao mày, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong trầm tư. Đào Khải thấy này, tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý, cao giọng nói, bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Tiết mục còn muốn tiếp tục, hoàn toàn chính xác không thích hợp phát sinh huyết tinh đánh nhau, thế là Kiều Bạch ra mặt trấn an mọi người. Người chủ trì lên đài, nàng đối mặt ảnh, mặc dù biết rõ tín hiệu chặt đứt, biết rõ hiện tại chẳng qua là cục bực vong trạng thái, bất quá vẫn là mỉm cười nói, hiện tại Hưu Tỉnh Phương chính cùng Mao Tiểu Phạm lên đài nói hai câu, vì chính mình kéo kéo phiếu. Mặc dù ca không thật là tốt, thế nhưng nỗ lực một thoáng có lẽ còn có thể tranh thủ cái một lượng phiếu đâu, đúng không? Ha ha ha. Đào Khải dẫn đầu phá lên cười, Phan Văn Bắc bên này người cũng đi theo cười. Phùng Đức Văn đám người thì sắc mặt xanh mét, giận mắng tấm màn đen. Hiện trường có chút loạn. Phương Chính đang muốn mang theo Mao Tiểu Phàm lên này, người chủ trì bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Ai nha, ngượng ngùng, vừa nghe được tin tức, tín hiệu cắt đứt. Không quan hệ mắt phải tiếp tục, hai vị muốn hay không lên đài nói hai câu, kéo kéo phiếu. Có lẽ mọi người ở đây có thể cho các ngươi quăng hai phiếu đây." Nghe người chủ trì cái kia trêu chọc, Phương Chính lông mày chớp chớp, hắn tức giận. Hết lần này đến lần khác tìm phiền toái, thật coi hắn là bùn vật, không còn cách nào khác a. Mao Tiểu Phàm cũng tức giận, quá phận, lớn như vậy ưu thế, còn dùng này loại thấp hèn thủ đoạn. Sư phụ, ngươi trả lại đi sao? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, trả lại đi làm gì? Đi lên đối không khí nói chuyện sao? Xem ra hai vị là không muốn tranh lấy nơi này mới phiếu, ta tôn trọng hai vị lựa chọn. Vậy thì chờ một chút đi. Chờ đã sửa xong, chúng ta trực tiếp tiến vào bỏ phiếu câu. Rõ ràng người chủ trì cùng người ở sau lưng hắn không có ý định cho Phương Chính cùng Mao Tiểu Phàm kéo phiếu bầu cơ hội. Phương Chính, Mao huynh đệ, xem ra lần này thật không có cách nào xoay người. Vương Bằng đi tới, gương mặt vẻ chán nản. Chương 74, tài hoa tức hết thể cầu đặt mua. Phương Chính cười nói, không sao, thành liền trở thành, không thành liền không thành, nên ăn cơm, lại không chậm trễ cái gì. Vương Bằng bội phục nhìn xem Phương Chính trụ trì lợi hại, này đều nghĩ thông, đội ta đoán chừng đều khí ra bệnh tim. Thật, quá khinh người, quá khi dễ người. Này chút tư bản liền ỷ vào chính mình có tiền làm ẩu. Ta nếu là có tiền, không phải nện bọn hắn một mặt tiền xu không thể. Mao Tiểu Phàm rất tán thành, không có cách, chúng ta sinh hoạt tại một cái bị tư bản chi phối xã hội, đã chú định không có cân bằng. Lúc này lần lượt có người tới an ủi Phương Chính cùng Mao Tiểu Phàm. Các ngươi ca rất tuyệt, so với bọn hắn tốt, thế nhưng cục diện này. Ai? Hai vị đừng từ bỏ, bên này không được, về sau còn có cơ hội. Bất kể nói thế nào, ta xem trọng các ngươi. Nghe mọi người lời an ủi, Phương Chính thủy chung mỉm cười đối mặt, mặc dù trong lòng rất khó chịu, thế nhưng làm một cái cao tăng, một cái phận, hắn cũng không thể ôm đầu khóc giống, hô to 500 vạn bay à. Đúng lúc này, Phùng Đức Văn trở về, hắn một mặt kích động lôi kéo Phương Chính trụ trì, có hy vọng, có hy vọng, có hy vọng à. Phương Chính buồn bực, cái gì có hy vọng? Phùng Đức Văn hát nói, chẳng qua là đài truyền hình không tín hiệu, không ảnh hưởng điện thoại a. Ta vừa mới tùy tiện lục soát tiêu sầu, kết quả ngươi đoán làm gì? Phương đang chừng trong mắt nhìn xem hắn, một mặt dấu chấm hỏi. Phùng Đức Văn tranh thủ thời gian giải thích nói, các ngươi tiêu sầu phát hỏa, nổi giận phát, cũng không biết là ai nắm bài hát này phát ra, lập tức liền nổ. Trước là xuất hiện ở cận thị nhiều lần trên bình đài, HD thu hình lại a, thật rõ ràng thanh âm, trực tiếp dẫn nổ toàn trường, dưới đây nhắn lại vượt qua hơn 1000 đầu, tán thưởng mười mấy vạn. Hơn nữa còn tại dùng mỗi phút đồng hồ mấy vạn tốc độ tăng gọn. Hiện tại từng cái diễn đàn, thệ bạ cũng đang thảo luận tiêu sầu. Còn có người vạch trần ra bên này tấm màn đen, nói là tiêu sầu bị chèn ép, cầu phiếu duy trì đây. Ta xem hạ quan phương trang ép bỏ phiếu con số, ngươi đoán, ngươi nhiều ít phiếu? Phương Chính không nghe hắn nói, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đi đọc qua cận thị nhiều lần bình đại cùng phía dưới nhắn lại. Hào thơ, tốt khúc. Ta một đại lao ra, vậy mà khóc. Này tờ MH chính là ta a. Hôm qua ta bị ông chủ phạt, vì tại đó uống rượu, ta quỳ uống xong vẫn phải cười đối ông chủ nói, cảm ơn lão bản thưởng rượu. Công ty người trẻ tuổi nói ta là cậu, ta không phản bắt được. Ta cũng muốn giống như bọn họ, vung ông chủ một chai rượu sau đó tiêu sái rời đi. Thế nhưng phòng bay, xe bay, hài tử đến trường làm sao bây giờ? Phụ mẫu dưỡng lão làm sao bây giờ? Vì để cho sinh hoạt tiếp tục, vì một câu ngày mai có thể sẽ càng tốt hơn, ta chỉ có thể quỳ. Nay phấn ủy khuất ta không có cách nào cùng thê tử nói, không có cách nào cùng bằng hữu nói, chỉ có thể chính mình nâng chén, một người ngồi tại sông vừa uống rượu, sau đó trở về bị lao bà mắng một trận. Trên lầu, ta có đồng cảm. Cổ nhân nói, khó được hồ đồ. Cùng là người trung niên, giống như trên, nỗi khổ trong lòng chỉ có tự mình biết. Ta là một tên lưới ướt xe lái xe, ta bị hành khách đập tới bạn ai, ta nhịn, bởi vì một cái xoa bình sẽ để cho con của ta con ít ăn một bữa thịt. Ta là một tên y tá, ta bị gia thuộc người nhà đánh qua, ta không dám hoàn thủ, mẹ ta còn tại trong phòng bệnh, ta không thể không có phần công tác này. Ta là một tên kiến trúc công nhân, đòi tiền thật là khó, thế nhưng ta phải cười đòi tiền. Giờ khắc này, các ngành các nghề người đều đứng dậy, nói chính mình bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Cũng có người bình luận, đối ngày mai cùng đi qua cho hướng tới, tự do là muốn cho linh hồn có sắp đặt. Người lóa mắt, ta bình phàm, chỉ cần tỉnh táo liền đều sẽ bị thế nhân che đậy hai mắt, lẫn nhau chế nhạo, lẫn nhau hoang đường. Sao động bất an thượng khách, tự cho là đúng biểu diễn. Liền giống với không có âm nhạc sau sân nhảy, quỷ dị, hài hước. Ta đang ngồi một cái cùng lão bà cãi nhau bằng hữu uống rượu, hắn hết sức không vui, vừa vặn nghe được nhân sinh khổ đoạn hà tất nhớ mãi không quên, hắn đông nhiên uống một bình rượu, sau đó cười, bình thường trở lại, về nhà. Ngươi biết, ngươi yêu quý, hoa nhi nỗ lực mở, ngươi không biết, ngươi chẳng ghét, hoa nhi nỗ lực mở, hoa có mở hay không, có liên quan gì tới ngươi. Chúng ta không vì lấy lòng bất luận cái gì người mà sống, làm thoải mái. Đường mưa nhỏ, nguyện ngươi quên mất cũ lo lắng, có được mới vui sướng, chia tay vui sướng. Mụ mụ qua đời một chu thiên, đi thẳng không ra. Một chén kính ngày mai, một chén kinh quá khứ. Hy vọng ta có thể buông xuống. Viết lại xóa câu nói, là không nói ra được lời trong lòng, liền này đi. Nhìn xem cái này từng đầu bình luận, Phương Chính chỉ cảm thấy con mắt ế ẩm, hắn biết tiêu sầu em hai, thế nhưng thật không biết sẽ khiến ảnh hưởng lớn như vậy cùng cậu mình. Phùng Đức Văn nói, tại đây cái không có bệnh cứng rắn nói sầu, ngày ngày ngươi mời ta yêu giới ca hát bên trong, bài hát này tuyệt đối là một đạo trong veo dòng nước. Khó được còn có thể trực chỉ lòng người, làm cho người cậu mình, quá hiếm có. Bài hát này không cầm thứ nhất, thiên lý nan dung. Phương Chính tiếp tục đảo nhắn lại. Hoa lỗi tiếng ca là tốt, thế nhưng cái kia ca từ cũng quá kéo khố đi. Ha ha, nghe người ta nói Đào Khải còn tại cái kia rèm pha tiêu sầu không được chứ, nói tiêu sầu hát xong một cái mưa đạn đều không có, là rất rưởi. Ta đây liền khu phục, nếu không phải bọn hắn ngắt mạng, ta khẳng định giết đi qua, để bọn hắn hiểu biết hạ cái gì gọi là mưa đạn. Đào Khải, cái kia tam lưu đầu đường xó chợ làm thơ người, chỉ bằng hắn cũng xứng đánh giá tiêu sầu. Xét giày cũng không xứng được chứ. Ngồi chờ bọn hắn liền lên tín hiệu, đánh mặt của bọn hắn. Các huynh đệ, không tín hiệu có khả năng bỏ phiếu a. Đi, bỏ phiếu đi, dạy bọn họ làm người. Đánh bọn hắn mặt, rút nát bọn hắn. Các huynh đệ cùng một chỗ giết đi qua à, nghe nói đối phương sau lưng có tư bản làm chỗ dựa, ít người không được à. Tư bản? Tư bản thế nào? Tư bản hút xong máu của chúng ta còn chưa đủ, còn muốn tại âm nhạc lĩnh vực cho chúng ta cho ăn cước. Các huynh đệ giết đi qua, cho bọn hắn học một khóa. Tại âm nhạc lĩnh vực, tài hoa tức hết thảy. Tài hoa tức hết thảy. Tối nay, cùng tư bản đổ máu tới cùng, thao đảo bọn hắn hiểu rõ nhân dân quần chúng lực lượng. Tối nay, tài hoa cùng dân chúng dạy bọn họ làm người. Phương Chính lui ra ngoài, lập tức liền muốn ghi tên ta viết ngươi hát website. Đúng lúc này, có người hô to, liền lên tín hiệu, trực tiếp tiếp tục. Người chủ trì lên đài, hiện tại tiến vào bỏ phiếu khâu. Tấm màn đen, tấm màn đen. Phùng Đức Văn cái thứ nhất đứng ra hô hào, hắn hiện tại nghĩ thông suốt, cùng hắn tỉnh táo hoang đường, không bằng không giả. Tại Phùng Đức Văn dẫn đầu dưới, lần lượt có người đứng dậy, hô to tấm màn đen. Người chủ trì sắc mặt có chút khó coi, bất quá y nguyên chịu lấy áp lực, bắt đầu bỏ phiếu. Nói xong, người chủ trì liền xám xịt đi xuống. Đào Khải nhẹ nhàng hít mắt, khoe miệng đã phủ lên một vệt cười xấu xa. Mặc dù tiêu sầu rất êm hay, thế nhưng hai cái người mới, tiết mục tổ không có thời gian cho bọn hắn thêm nhiệt, người chủ trì không cho bọn hắn bỏ phiếu cơ hội, bọn hắn lấy cái gì cùng chính mình tranh? Huống chi, hắn cũng không cảm giác mình ca liền so tiêu sầu kém. Lại thêm hoa lỗi người hái mộ hậu viện đoàn duy trì, khổng lồ người hái mộ lượng làm hậu thuẫn, cùng với Lam Kỳ đài truyền hình đài trưởng làm chỗ dựa, hắn không tin Phương Chính còn có thể vươn mình. Chỉ muốn bắt lại Phương Chính, những người khác không đáng để lo. Sau đó thừa dịp tiết mục lúc nóng nhất tuyên bố đi ăn máng khác đến sát đi, mang theo đại lượng lưu lượng đi qua. Hoàn mỹ hoàn thành Phan Văn Bắc an bài nhiệm vụ, như vậy hắn chắc chắn được cả danh và lợi. Tương lai có hy vọng. Nghĩ tới những thứ này, Đào Khải cười, cười thập phần vui vẻ. Em hai lại như thế nào? Trình độ cao lại như thế nào? ngươi cuối cùng vẫn là phải cho ta hạ chót. Vô Chi hòa thượng, ngươi vĩnh viễn không biết ngươi đối mặt tư bản là như thế nào một đầu quái thú. Đào Khải trong lòng nhỉ non. Đồng thời lớn trên màn ảnh xuất hiện số phiếu so sánh cầu, Đào Khải, Hoa Lỗi 150 vạn phiếu, Phương Chính, Mao Tiểu Phàm 50 vạn phiếu, chọn bện 100 vạn phiếu đổ uống trà. Nhìn xem cái kia khổng lồ khoảng cách, Phan Văn Bắc cười, ca không sai, đáng tiếc, nghị vân mình. Còn chưa đủ. Tiếp nước quân, để chết bọn hắn. Nguyên bản Hoa Lỗi số phiếu liền dành trước một đoạn dài, theo thủy quân tràn vào, số phiếu trong nháy mắt xông lên 140 vạn khoảng cách, đồng thời còn tại tốc độ cao kéo ra. Rất hoa thần. Bảo hộ ái đầu. Bỏ phiếu a, các huynh đệ tỉ muội, vì ái đầu bỏ phiếu. Chính mình không đủ, kéo bằng hữu cùng một chỗ quang a, từng cái nhóm lớn phát, cần phải nắm phiếu chống đi tới. Nhưng những cái kia nghiệp dư đồ rác rưởi, hiểu biết hạ cái gì gọi là thực lực chân chính, xông đi lên, vung bọn hắn một con đường. Thấy Hoa Lỗi số phiếu đường thẳng đi cao, vừa bên trên Mao Tiểu Phàm khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Phương Chính thấp giọng nói, vừa khẩn trương rồi. Mao Tiểu Phàm lắc đầu, không phải khẩn trương, có thể leo lên lớn như vậy sân khấu, toàn lực hát một bài ca, ta thỏa mãn. Chẳng qua là, tốt như vậy ca nếu như thua, ta có chút không cam tâm. Phương Chính cười, có cái gì không cam lòng? Liên như là ca bên trong hát như vậy, nhân sinh khổ đoạn há tất nhớ mãi không quên. Nên buông liền buông xuống đi. Mao Tiểu Phàm sững sờ, sau đó gật gật đầu, không nữa khẩn trương. Bất quá Hồng Hải Nhi liền không có tốt như vậy lừa dối, hắn tại bên cạnh hô hào, cố gắng lên a. Vì tiêu sầu bỏ phiếu a. Mãi mãi, ta không có điện thoại, bỏ phiếu đều quăng không được. Không đúng, có điện thoại cũng vô dụng, ta không có bằng hữu a. Phương Chính sờ lên đầu của hắn, không chờ hắn mở miệng, Hồng Hải Nhi trước phản bác, đừng nói với ta nhân sinh khổ đoạn a, người đó là rủa người. Con đường của ta dài lắm, khổ dài hơn. Ta chính là phải có ân có thù hiện thế báo, kịp thời báo. Phương Chính không còn gì để nói, ngẫm lại yêu quái này đều mấy chục vạn tuổi, suy nghĩ lại một chút cá ướp mới cái kia không biết bao nhiêu trăm triệu tuổi, nói với bọn họ nhân sinh cổ đoạn, hoàn toàn chính xác tính mắng chửi người. Bỏ phiếu vẫn còn tiếp tục, Hoa Lỗi số phiếu còn tại đường thẳng tăng lên, xa xa kéo ra cùng Phương Chính khoảng cách, mắt thấy lật bàn vô vọng. Giờ khắc này, Phan Văn Bác cười lớn theo bên cạnh đi đến, ai nha nha, cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Cái gì gọi là lật bàn vô vọng? Này đúng đấy. Tiểu Bạch, còn không nhận thua sao? Phan Văn Bác đi đến Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong đều là vẻ chán ghét, ngươi cho rằng ngươi thắng? Phan Văn Bác chỉ màn hình nói, 100 vạn phiếu khoảng cách, ngươi cảm thấy còn có lật bản có thể sao? Tiểu Bạch nói, không tới một khắc cuối cùng, ngươi tốt nhất đừng cười, dễ dàng bị đánh mặt. Phan Văn Bác ha ha cười nói, tốt, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta mặt nhìn một chút. Bỏ phiếu thời gian nửa giờ a. Ta chờ được. Sau đó Phan Văn Bác hạ giọng nói, ta chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta thời điểm. Tiểu Bạch mỉm cười nói, quên nói cho ngươi biết, ta cũng tại tín hiệu bên trên động tay động chân, kỳ thật tín hiệu vừa mới liền lên. Có ý tứ gì? Phan Văn Bác sững sờ. Tiểu Bạch nói, ngươi thấy là giả. Tín hiệu liền lên. Lúc này có người xông tới đối Tiểu Bạch so thủ thế. Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn xem màn hình lớn nói, nhìn một chút chân thực số liệu đi, có đôi khi thủy quân cũng không đáng tin cậy. Phan Văn Bác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lớn trên màn ảnh bỏ phiếu so sánh cầu biến. Nguyên bản dẫn trước Phương Chính 140 vạn phiếu Đào Khải, Hoa Lỗi tổ hợp số phiếu không thay đổi, vẫn là 190 vạn phiếu. Thế nhưng Phương Chính, Mao Tiểu Phàm tổ hợp số phiếu lại là đường thẳng cất cao, dùng mỗi giây mấy vạn phiếu tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới 200 vạn phiếu. Trên màn hình lớn mưa đạn lần nữa tuôn ra, thuần một sắc. Tài hoa tức hết thảy. Tối nay, giáo tư bản là người. Tài hoa tức hết thảy. Tối nay, giáo tư bản là người. Tài hoa tức hết thảy. Tối nay, giáo tư bản là người. Tài hoa tức hết thảy. Tối nay, giáo tư bản là người. Lẻ tẻ có thủy quân cùng Hoa Lỗi người hái mộ nhắn lại, bất quá trong nháy mắt đều bị này chút nhắn lại che mất. Phô thiên cái địa mưa đạn, che cản hết thảy. Không có khả năng, không có khả năng. Phan Văn Bắc không dám tin thét chói tai vang lên. Đúng lúc này, Phương Chính vô Mao Tiểu Phàm. Mao Tiểu Phàm hầu nghi nhìn xem Phương Chính, làm gì? Đi lên, ca hát. Ca hát. Đúng a, bỏ phiếu a. Còn hát tiêu sầu. Hát cái gì tiêu sầu a? Cho ta hát nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền. Trước đó không phải nhường ngươi xem qua sao? Phương Chính hỏi. Mao Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng cười, ôm đàn guitar xông lên đài. Các ngươi chơi cái gì? Đào Khải đứng dậy gầm thét, liền muốn xông lên đi. Kết quả bị Phùng Đức Văn kéo lại đặt tại trên ghế không thể động đậy. Mao Tiểu Phàm mở hát, đàn guitar bắn lên. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta đệ nhất lựa chọn không phải đi du lịch vòng quanh thế giới, nằm tại trên thế giới lớn nhất mềm nhất ghế sofa bên trong ăn rồi ngủ tỉnh lại ăn trước qua một năm. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền là có thể nắm tất cả mọi người lưu ở bên cạnh ta, mỗi ngày vui vui sướng sướng vui chơi giải trí tâm sự, không cần lo lắng liên quan tới ngày mai ly hôn, đừng biến có tiền ta biến có tiền nhiều ít người một ngày một đêm lãng phí thời gian, biến có tiền ta biến có tiền sau đó ra vẻ khiêm tốn nói tiền tài không phải hết thảy. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta sẽ mua xuống hết thảy khó gặp khuôn mặt tươi cười, nhường hết thảy hài tử đáng thương không nữa nhút nhát chỗ có tà ác người không nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đảo lưu thời gian, không phải là vì nhân loại lý tưởng làm cống hiến, chỉ là muốn cùng nàng nói một câu ta rất xin lỗi, biến có tiền ta biến có tiền nhiều ít người một ngày một đêm lãng phí thời gian, biến có tiền ta biến có tiền sau đó ra vẻ khiêm tốn nói tiền tài không phải hết thảy, ta biến có tiền hết thảy phiền não đều bị lưu ở chân trời, biến có tiền ta biến có tiền sau đó xuất phát từ nội tâm nói tiền tài nó không phải hết thảy. Trâm trọng, quá trâm trọng, ha ha. Bài hát này tốt, bài hát này rượu a, tình cảnh này thật thích hợp. nhường hết thể hài tử đáng thương không nữa nhút nhát, chỗ có tà ác người không nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Đây là tại mắng chửi người a. Chương 75, ta là một tôn Phật cầu đặt mua ha ha ha. Các huynh đệ, hành quốc có, giết a. Bỏ phiếu a. Vợ con, phụ mẫu tất cả đều kéo lên, bỏ phiếu á. Một ca khúc qua đi, Phương Chính, Bao Tiểu Phàm số phiếu trực tiếp xông lên 300 bạc phiếu, Thất Gia Hoa Lỗi 100 bạc phiếu. Càng đáng sợ chính là, Phương Chính, Bao Tiểu Phàm số phiếu còn tại đường thẳng tăng lên, mà Hoa Lỗi, Đào Khải phiếu thì bắt đầu giảm tốc độ. Đào Khải chán nản ngồi ở chỗ đó, hai mắt đăm đăm nhìn xem cái kia chênh lệch thật lớn số phiếu so sánh, trong miệng nỉ non, làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đúng lúc này, một người đẩy ra Phùng Đức Văn xông lên đài, nắm lấy mịp rộ phồn giận dữ hét, tấm màn đen, tấm màn đen. Đây tuyệt đối là tấm màn đen. Tiểu Bạch, các ngươi quẻ bé, các ngươi quẻ bé. Giống như nổi điên chính là Phan Văn Bác. Đối mặt Phan Văn Bác điên cuồng, Tiêu Hào Phóng không đi lên sân khấu, đối màn ảnh nói, tấm màn đen. Quẻ bé. Phan Văn Bác, ngươi là nói ta, còn là nói chính ngươi. Phan Văn Bác cả giận nói, đương nhiên là nói ngươi. Tiêu Bạch nói, dạng này a, ta đây cho đại gia xem ít đồ. Nói xong, Tiêu Bạch lấy điện thoại di động ra nhắm ngay màn ảnh, bên trong phát hình nhất đoạn video. Trong video, chính là Phan Văn Bác xông vào Tiêu Bạch văn phòng, ngang ngược càn rỡ muốn Tiêu Bạch làm nữ nhân của hắn, bằng không sẽ phá hủy nàng hết thảy. Không chỉ một đoạn ngắn, mà là tam đoạn video. Phía dưới Phan Văn Bác vừa nhìn thấy những cái kia video vẻ mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, đưa di động cho ta đoạt tới. Phan Văn Bác mang tới người lập tức liền muốn xông tới, thế nhưng một đạo thân ảnh màu trắng ngăn tại trước mặt của bọn hắn. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, tốt nhất chớ lộn xộn. Phương Chính bình tĩnh nhìn những người này. Mao Tiểu Phàm cũng mang theo đàn guitar đứng ở bên cạnh. Tiểu Hòa Thượng, ngươi tránh ra cho ta, chớ xen vào việc của người khác, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người hô hào. Phương Chính sờ lên hồng hài nhi đầu, chư vị, không phải bẩn tăng xem thường các ngươi, mà là các ngươi khẳng định đánh không lại bẩn tăng này đồ nhi. Tùy tiện tiến lên, dễ dàng bị đánh. Đánh rắm. Một tên tráng hán xông lên liền muốn khuấy động khai căn đang cùng hồng hài nhi. Phương Chính lui lại một bước, tĩnh tâm, chuẩn. Không đợi Phương Chính nói chuẩn bị động thủ đâu, một đám người lao đến, ngăn tại Phương Chính cùng hồng hài nhi trước mặt. Chính là Phùng Đức Văn chờ một đám tham gia lần này tiết mục thu làm thơ người. Những người này, nhân thủ một cái ghế, căm tức nhìn trước mắt Bảo Tiêu nói, đừng động. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí a. Phan Văn Bắc nhìn xem trên màn hình lớn video còn tại phát ra, lo lắng thúc giục nói, nhanh lên, cho ta nắm trực tiếp ngừng. Sau đó liền phát hạ ngươi, chụp ảnh bên kia cũng bị Vương Bằng mang theo 5-6 cái làm thơ người khống chế được. Phan Văn Bắc cả giận nói, xông, xông đi lên a, người nào cản trở lấy đánh cho ta ai. Đã thương người, ta bồi thường tiền. Nghe nói như thế, bọn Bảo Tiêu lại không nói nhảm nhấc chân liền là một cước đem một tên làm thơ người gạt ngã, liền muốn xông lên đi. Phương Chính thấy này vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Đồ Nhi, lên đi. Đánh ngã bọn hắn, vi sư mời ngươi ăn kẹo que. Hồng Hải Nhi lườm hắn một cái, ngươi từng ngày có thể hay không đừng như vậy keo kiệt. Ta muốn đi sân chơi chơi, không muốn hớn hở loại kia. Có chí khí, thành giao. Phương Chính lập tức đáp ứng. Sau một khắc, Hồng Hải Nhi hét lớn một tiếng xuống tới. Thấy một đứa bé lao đến, một tên Bảo Tiêu cười, đưa tay liền đi bắt Hồng Hải Nhi mong muốn đưa hắn nhấc lên, kết quả thấy hoa mắt, cái đứa bé kia mất rồi. Phía dưới đâu? Bảo Tiêu cúi đầu nhìn lại, Tiểu Hòa Thượng kia chẳng biết lúc nào đi tới dưới thân thể của hắn, sau đó đối chân răng của hắn con liền là một cước. Ngao. Bảo Tiêu ôm chân tại chỗ nhảy tương. Hồng Hải Nhi bảo chế đúng cách, một đường tiến lên, mặc cho những người hộ vệ kia như thế nào tránh né, công kích đều trốn không thoát cái kia bàn chân nhỏ hạ lạc một cước. Những người này liền cùng như thấy quỷ như vậy nhìn xem Hồng Hải Nhi, bọn hắn không thể nào hiểu được, bọn hắn cũng là luyện qua, làm sao liền một đứa bé bộ pháp đều thấy không rõ đâu. Bọn hắn nào biết được, Hồng Hải Nhi cận thân vật lộn kỹ xảo có thể là cao cấp nhất, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Cha của hắn càng là cận chiến cao thủ. Một cái vạn năm lão yêu kinh nghiệm chiến đấu há lại mấy cái Bảo Tiêu có thể so với. Trong chớp mắt, 10 cái Bảo Tiêu người ngã ngựa đổ, toàn bộ bị Hồng Hải Nhi đánh ngã. Phan Văn Bắc mắt thấy gánh không được, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Hoa Lỗi, kết quả Hoa Lỗi cả người giống như ma giống như ngồi ở chỗ đó, hai mắt đăm đăm, trống rỗng vô thần, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trần nghị ở trong vô pháp tự kiềm chế. Mắt thấy không trông cậy được vào Hoa Lỗi, đại thế đã mất, Phan Văn Bắc quay người liền muốn chạy, kết quả một cái tay đập vào trên vai của hắn, đồng thời bên tai truyền tới một giọng ôn hòa, A Di Đà Phật, thí chủ, đi thế nào a? Phan Văn Bắc mãnh liệt quay đầu, kết quả là thấy Hòa Thượng kia một cái khác thời điểm sách lấy đứa bé, chính là cái kia chiến lược kinh người Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng kia lúc này đối diện hắn nghe răng đầu, cái kia răng nẹo, phản phất tùy thời muốn cắn hắn một cái giống như, ngại hùng ngại hùng. Bất quá Phan Văn Bắc biết, đứa nhỏ này hung mãnh, không thể chơi vào, lập tức đàng hoàng xuống dưới, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, mời thí chủ tọa hạ thấy kết quả, không quá phận a. Phương Chính cười nói. Phan Văn Bắc muốn cự tuyệt, Phương Chính lại nói, dĩ nhiên ngươi có khả năng đi, bất quá bẩn tăng cũng không bảo đảm đứa nhỏ này có thể hay không đuổi theo. Phan Văn Bắc nhìn một chút những cái kia ôm chân còn trên mặt đất nhảy Bảo Tiêu, lập tức nhu thuận ngồi xuống. Trên màn hình lớn, theo kiểu bạch bộ quang Phan Văn Bắc việc gác về sau, vạch trần vì tiết mục gì vô pháp tiếp tục tấm màn đen về sau, cùng với chứng kiến Phan Văn Bắc thẹn quá hóa giận đánh người về sau, lập tức vô luận là bình thường khán giả, vẫn là Phương Chính, Bao Tiểu Phàm người ái mộ trong nháy mắt cùng chung mối thù. Phương Chính, Bao Tiểu Phàm số phiếu lần nữa một đường lên nhanh. Thế nhưng Hoa Lỗi người ái mộ thật sự là quá điên cuồng, mặc dù thắng đã không có hy vọng, lại như cũ tại kiên trì này. Các ngươi này chút fan không não, thị phi đều không phân biệt được rồi hả? đừng có lại quan hoa lỗi, sau lưng của hắn chính là cái tiểu nhân. Phan Văn Bắc là tiểu nhân, cùng nhà chúng ta ái đậu quan hệ thế nào? Mặc kệ nguyên nhân gì, nhà chúng ta ái đậu không thể thua, các huynh đệ tỉ muội, xông lên a. Đúng đấy, chúng ta chỉ nghĩ tới chúng ta nhà ái đậu thắng, chúng ta khác mặc kệ, xông lên a. Các người đám này náo tàn, thị phi chẳng phân biệt được náo tàn. Ngươi mới náo tàn, cả nhà ngươi đều là náo tàn. Lúc này Hoa Lỗi cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia giết điên rồi số phiếu, một mặt quả là thế bộ dáng. Sau đó hắn liền đứng dậy hướng đi Mao Tiểu Phàm cùng Phương Chính. Thấy Hoa Lỗi muốn đi qua, trang diện lần nữa yên tĩnh trở lại. Hoa Lỗi người đại diện điên cuồng lôi kéo hắn, "Hoa thần đừng làm loạn." Có người ý đồ ngăn cản Hoa Lỗi, Hoa Lỗi chẳng qua là bình tĩnh nhìn đối phương, cái kia mạnh mẽ khí chẳng trực tiếp ép đối phương không dám luận động, sau đó hắn liền bình tĩnh như vậy đi tới Phương Chính cùng Mao Tiểu Phàm trước mặt. Hoa Lỗi tầm mắt trước rơi vào Phương Chính trước mặt, lần thứ nhất, hắn nhìn thẳng một người, sau đó hơi hơi không người chào. Soạn. Toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Hoa Lỗi sẽ làm ra cử động như vậy. Hoa Lỗi khẽ động, Vương Bằng liền biết muốn ra đại tin tức, lập tức nhường một đại camera chuyển tới, đồng thời tiểu bạch video cũng thả xong. Thấy Hoa Lỗi cho Phương Chính cúi đầu, không chỉ người ở chỗ này chấn kinh, trước máy truyền hình đám người cũng chấn kinh. Mưa đạn lần nữa bình tĩnh lại, chỉ có số phiếu đang gia tăng. Này đầu tiêu sầu rất tốt, phi thường tốt. Ta hát qua tốt nhất ca khúc cũng chỉ đến như thế. Nếu là lần này ta thắng, mới là lớn nhất tấm màn đen. Đây là Hoa Lỗi khẳng định. Phương Chính mỉm cười hoàn lễ, A Di Đà Phật, thí chủ nói rất đúng, bài hát này thật sự là quá tốt. Hoa Lỗi, mọi người ở đây, hết thảy người xem, vô luận là Hoa Lỗi người ủng hộ vẫn là Phương Chính người ủng hộ, mọi người đều bị này vô sỉ, không biết xấu hổ hòa thượng lời làm bó tay rồi. Thế nhưng sau một khắc, mưa đạn lại có động tĩnh, bất quá thuần một sắc chính là, phi, không biết xấu hổ, hòa thượng này quá không biết xấu hổ. Mặc dù tiêu sầu bài hát này hoàn toàn chính xác em hay, thế nhưng nào có như thế khoe khoang đó à? Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiên sư nó, trước đó vẫn bận bỏ phiếu, không có nhìn kỹ, đây không phải lần trước nộ đối thưởng tình ăn chay ăn hòa thượng kia sao? Giống như là hắn, ta dựa vào, hắn không trộn lẫn truyền hình điện ảnh vòng làm bài diễn, chạy tới sáng tác bài hát làm thơ tới. Đại ca, ngươi là hòa thượng a, ngươi làm chút việc đợi mà đi. Đây là ta đã thấy nhất không làm việc đàng hoàng hòa thượng. Con đường của hắn có phải hay không đi sai lệch? Có tài hoa về có tài hoa, thế nhưng thật không biết xấu hổ a. Tới cái Phật tổ thu hắn đi, con hàng này quá bất chính trải qua. Phùng Đức Văn có chút nhìn không được, lén lén cho Phương Chính chỉ màn hình lớn, ý là ngươi xem một chút, ngươi mất mặt ném về tận nhà. Nhưng mà Phương Chính lại là một mặt thản nhiên, ca cũng không phải hắn biết, khoa nguyên tác giả thế nào. Nhìn xem Phương Chính như thế thản nhiên chính mình khen chính mình, Hoa Lỗi cũng ngây ngẩn cả người, rõ ràng hắn đời này cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Hoa Lỗi vừa nhìn về phía Mao Tiểu Phàm. Mao Tiểu Phàm ngửa đầu nhìn xem cao hơn chính mình một đầu Hoa Lỗi, hai tay nắm chặt đàn guitar, tiểu tình còn không có tán hắn hô hấp có chút gấp rút. Đại gia có loại cảm giác, chỉ cần Hoa Lỗi dám động thủ, cái tên này tuyệt đối dám một đàn guitar đập đầu hắn lên. Ngay tại hai người tuốt gươm giơ nọ thu về, Hoa Lỗi bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, "Ngươi rất tuyệt, ta xem thường ngươi. Ta vì đó trước cuồng vọng nói xin lỗi." Soạn. Hiện trường lần nữa sôi trào. Bên trên Phan Văn Bắc ngửi được không thích hợp mùi vị, đột nhiên đứng dậy, "Hoa Lỗi, ngươi làm gì chứ?" Hoa Lỗi bình tĩnh nhìn Phan Văn Bắc nói, "Ta đáp ứng ngươi thúc thúc tới trợ trận, ta tới, cũng hát tận lực. Ta thực hiện lời hứa của ta, tiếp xuống ta làm cái gì, không tới phiên ngươi quản a." "Ngươi?" Phan Văn Bắc bị đối ngậm miệng không trả lời được. Hoa Lỗi tiếp tục nói, "Mao Tiểu Phàm, nếu như là đơn thuần so ca hát công lực, ngươi không bằng ta. Thậm chí khúc hát của ngươi tiếng tại nhạc lý bên trên còn có chút ít không đủ." Mao Tiểu Phàm thản nhiên gật đầu, điểm này hắn cũng đã nhìn ra, cũng không phản bác. Hoa Lỗi tiếp tục nói, "Ta vừa mới một mực đắm chìm trong khúc hát của ngươi tiếng ở trong vô pháp tự kiềm chế. Phương Chính pháp sư từ cùng khúc hát của ngươi tiếng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cả hai phối hợp, thẳng đến lòng người." "Ta thua." "Ồ, a, cái gì?" Mao Tiểu Phàm theo bản năng gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn trước mắt Hoa Lỗi. Hoa Lỗi biểu lộ bình tĩnh, không có quá nhiều gợn sóng, "Ta nói, ta thua. Hết sức kinh ngạc sao? Ta có thể không kinh ngạc sao? Ngươi có thể là..." Mao Tiểu Phàm còn chưa nói xong Hoa Lỗi ngắt lời nói, "Hoa thần." "Thần? Ha ha." Hoa Lỗi bĩu môi khinh thường nói, "Chính như Phương Chính trụ chỉ nói, người khác gọi ta thần, ta chính là thần rồi hả? Người đến có tự mình hiểu lấy. Ta không tán thành, cũng không phản bác, bởi vì ta không ở ý người khác nhìn ta như thế nào, làm sao đánh giá ta. Tại ta thế giới bên trong, chỉ có ca. Chỉ bất quá gần nhất một năm qua này, có cái gọi đạo lý đối nhân xử thế đồ vật không ngừng tại hướng cuộc sống của ta bên trong chen. Ta tâm đã không có như vậy tinh khiết, tâm của ngươi còn không có bị làm bẩn, cố gắng lên. Nếu có cần, ta có cái không sai lão sư, ta nghĩ hắn sẽ rất nguyện ý hàn huyên với ngươi trò chuyện nhạc lý tri thức." Nói xong, Hoa Lỗi xoay người rời đi vừa giơ lên một cái tay cất cao giọng nói, "Ta nhận thua." Theo Hoa Lỗi tiêu sái rời đi, Hoa Lỗi phiếu cũng hơi ngừng. Đồng thời Phương Chính, Mao Tiểu Phàm tổ hợp phiếu bắt đầu báo tác. Nay một trận chiến đã triệt để không có bất ngờ. Liên Hoa Lỗi đều đi, Phan Văn Bắc cùng Đào Khải triệt để không có hy vọng, chán nản ngồi ở kia, hai mắt đăm đăm. Phan Văn Bắc nhìn trước mắt hòa thượng áo trắng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Phương Chính chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, Bần tăng Phương Chính." Phan Văn Bắc lắc đầu, "Ngươi không thể nào là cái bình thường hòa thượng, ngươi khẳng định còn có thân phận khác a." Phương Chính suy nghĩ một chút, ánh mắt dần dần kiên định, nghiêm túc lên. Phan Văn Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, quả nhiên, hòa thượng này còn có che giấu tung tích, không phải người bình thường. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai? Sau đó hắn liền nghe hòa thượng này nghiêm trang nói, kỳ thật ta là một tôn vật. Cút! Phan Văn Bắc tức thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên đánh người. Phương Chính một mặt ủy khuất nói, Bần Tăng thật sự là một tôn vật, đồ nhi ta có khả năng cho Bần Tăng làm chứng, thật. Ta nhổ vào ngươi một mặt, ngươi cái không biết xấu hổ đồ chơi. Ngươi là Phật. Ngươi là Phật, ta chính là Phật tổ ra ra hắn. Phan Văn Bắc chỉ Phương Chính gầm thét lên. Phương Chính gương mặt bất đắc dĩ, nói thế nào lời nói thật luôn không ai tin đâu. Mưa đạn lần nữa đã nứt ra. Ha ha, hắn vậy mà nói chính mình là một tôn Phật. Hòa thượng này là thật không biết xấu hổ a. Gặp qua không biết xấu hổ, thật chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Phật giáo cao tăng mau ra đây a, thu yêu nghiệt này đi. Bái Phật tổ á. Ha ha ha. Mặc dù mọi người đều đang ngạ báng, thế nhưng cũng không có ác ý, ngược lại là tràn đầy đối hòa thượng ưa thích. Dù sao hòa thượng này ngoại trừ thổi như bức bên ngoài, cũng không có gì khác khuyết điểm. Lúc này Kiều Bạch đi tới, nàng trước túi đầu 90 độ nói lời cảm tạ, Phương Chính trụ trì, tạ ngài cứu sống cái tiết mục này, cũng cứu vớt sự nghiệp của ta. Phương Chính khoát khoát tay nói, đừng, Bần Tăng chẳng qua là tới tranh tài, mục đích là cầm tiền thưởng. Còn mặt khác sao? Đó là thủ đoạn của ngươi, cùng Bần Tăng không quan hệ. Kiều Bạch từ chối cho ý kiến, rõ ràng chụp ảnh, thu hình lại, thượng truyền tiêu sầu, sao nhiệt độ, mang theo dân y đánh ngã tư bản đều là nàng làm. Đối mặt một nữ nhân như vậy, Phương Chính cũng không thể không nói một tiếng bội phục, nữ nhân này thật có chút dò người. Chương 76, bị người độ hòa thượng cầu đặt mua, lão nạp phải trả tục bộ hai kiểu bạch nói, làm đêm nay người thắng, đi lên nói hai câu cảm nghĩ đi. Mao Tiểu Phàm, ngươi cũng muốn nói. Phương Chính vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng nghe xong Mao Tiểu Phàm cũng phải lên đi, nếu là hắn không đi, liền lộ ra có chút không xong. Phương Chính bất đắc dĩ trắng Tiểu Bạch liếc mắt về sau, đi lên đài. Đối mặt màn ảnh, Phương Chính cũng không khẩn trương, dù sao thành Phật trước bao lớn chiến trận hắn đều gặp. Hắn giọng, Phương Chính liếc qua Đào Khải cùng Phan Văn Bác, hắn vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng chỉ có Hồng Hải Nhi biết, con hàng này cũng không phải thoải mái cười, con hàng này một điểm không rộng lượng, cái tên này liền là cái bụng dạ hẹp hòi thằng ngốc. Lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì rộng lượng, tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai xông đi lên bỏ đá xuống giếng, bổ đao. Quả nhiên, Phương Chính mở miệng, "Đây, kỳ thật đã không còn gì để nói. Kỳ thật Bần Tăng sẽ không sáng tác bài hát, cũng sẽ không soạn. Tại làm thơ soạn bên trên, Bần Tăng liền cái gà mở cũng không tính là, nhất định phải nói Bần Tăng sẽ sáng tác bài hát, Bần Tăng cảm thấy đây là đối âm nhạc vũ đủ. Đến mức bài hát này sao, đại gia ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt, ha ha ha. Cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng? Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Cái gì gọi là ác tâm mẹ hắn cho ác tâm mở cửa, ác tâm đến nhà?" Hiện tại Đào Khải cùng Phan Văn Bắc liền thể nghiệm được. Ngươi sẽ không sáng tác bài hát, viết là rất rưởi, sau đó còn đem chúng ta đánh ngã rồi. Vậy chúng ta viết là cái gì? Cứ chó sao? Tiêu Bạch cố nén cười nói, Phương Chính trụ trì, ngài khiêm tốn. Ta sao liền nói tiêu sầu đi, ngài là tại một loại dưới tình huống nào mới có thể viết ra có chiều sâu như vậy cả. Tất cả mọi người nghiêng thai lắng nghe, vô cùng nghiêm túc, giống như tam tạng thỉnh kinh, thành kính bát phần. Phương Chính suy nghĩ một chút, tựa hồ tại suy tư vấn đề này. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn tại muốn làm sao nói láo mới sẽ không bị xét đánh. Hoặc là nói lời nói thật không lương kéo đi cắt miếng nấu canh. Càng nghĩ, Phương Chính nói, Ê! Phật nói không thể nói. Phúc! Có người ngậm nửa ngày nước không dám nuốt xuống, liền sợ bỏ lỡ một chữ, bỏ qua một câu kinh điển. Kết quả này tên chọc tới một câu như vậy, quá tờ mở hố người. Tiêu Bạch dở khóc dở cười nói ra, vậy ngài nói một chút này từ đi, hiện tại đại gia làm thơ đều chọn tình yêu phương diện, nên như thế nào điều chỉnh hướng đi, viết ra cùng nhiều đặc sắc từ đâu. Hỏi như vậy, Phương Chính liền có nói, Vân Tăng cảm thấy đi, chớ ăn quá no bụng là được rồi. Nói xong, Phương Chính liền xuống đài đi. Dưới đài một đám làm thơ người nhất thời bối rối, sau đó Phùng Đức Văn bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã hiểu. Phương Chính trụ trì nói là, chúng ta là ăn no căng cứng rắn kìm nén sáng tác, chúng ta hẳn là quần áo nhẹ tiến lên, tìm kiếm bản thân. Đúng vậy à, chúng ta liền là ăn quá no rồi, mỗi ngày nghĩ những cái kia ngổn ngang, là thời điểm buông xuống một ít gì đó. Phương Chính trụ trì không hổ là Phật đạo chúng nhân, một câu thiền ngữ điểm tỉnh mọi người a. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay như sấm động. Phương Chính nghe những lời này, lão mặt hơi đỏ lên. Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi đến cùng ý gì a? Phương Chính thấp giọng hồi đáp, ăn no rồi dễ dàng khốn, ảnh hưởng phát huy. Hồng Hải Nhi. Mao Tiểu Phàm giờ này khắc này cũng bị Tiểu Bạch hỏi mấy vấn đề, Mao Tiểu Phàm liền đơn giản nhiều, ta cảm thấy ta tìm được hướng đi, đối với cái này ta phải cảm ơn Phương Chính trụ trì, hắn cho ta một lần sáng chói cơ hội, cũng chỉ dẫn ta một đầu nhân sinh con đường. Ta vừa mới có cảm giác ngộ, cũng muốn viết bài hát. Tiểu Bạch cười nói, có thể hỏi một chút ca sáng sao? Mao Tiểu Phàm nhìn về phía trước nói, liền gọi nuôi thả ngựa thành thị đi. Phúc. Phương Chính một ngụm nước phun ra ngoài, nuôi thả ngựa thành thị. Phương Chính tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kêu bản ca khúc bách khoa toàn thư. Quả nhiên tại Mao không dễ ca khúc bên trong tìm được một bài một dạng tên ca, nuôi thả ngựa thành thị. Phương Chính nhìn xem bài hát này, nghe Mao Tiểu Phàm, trong lòng suy nghĩ, Mao Tiểu Phàm, Mao không dễ, không dễ, sinh hoạt không dễ, Tiểu Phàm, nhân sinh bình phàm, Phật tổ nói qua, cùng lá khác biệt hoa thế giới song song, có lẽ hai người này liền là cùng lá đóa hoa kia a. Lại bị ta đánh bậy đánh bạ kéo đến trên một đường thẳng. Khó trách Mao không dễ ca, như vậy thích hợp Mao Tiểu Phàm. Bọn hắn vốn nên là một người đi, coi như không có ta, Mao Tiểu Phàm cũng chậm sớm xảy ra màu đi. Nhìn xem đài bên trên Mao Tiểu Phàm, Phương Chính biết, hắn cần phải đi, nơi này sân khấu thuộc về Mao Tiểu Phàm, thuộc về Phùng Đức Văn, càng thuộc về ở đây hết thảy tại làm thơ trên con đường này sờ soạng lần mò mọi người. Duy chỉ có không thuộc về hắn. Hắn sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, đi.
A, sư phụ, không đợi kết thúc a.
Hồng Hải Nhi hỏi.
Phương Chính nói, chờ cái gì kết thúc?
Còn có đi hay không sân chơi rồi?
Hồng Hải Nhi lập tức nói, đi, phải đi.
Phương Chính cười, thấp Hồng Hải Nhi lặng yên rời đi. Cho tới bây giờ, Đào Khải đã triệt để tê liệt ngồi xuống ghế, hắn muốn cho rằng chính mình ôm lấy đùi, tức sẽ đi về phía nhân sinh đỉnh phong, trăm triệu không nghĩ tới, đó không phải là đỉnh phong, mà là địa ngục thâm uyên. Đào Khải bất lực nhìn về phía cách đó không xa Phan Văn Bác, kết quả lớn cửa mở, vài người đi đến, Phan Văn Bác, ban giám đốc cho ngươi đi qua một chuyến, có một số việc mà cần ngươi giải thích một chút. Hy vọng ngươi giải thích rõ chữ.
Phan Văn Bác mặt không có chút máu, các ngươi
không thể đối với ta như vậy, thúc thúc ta.
Ngươi thúc thúc đã qua giải thích.
Đối phương không chút khách khí ngắt lời hắn.
Phan Văn Bác lập tức mặt xám như tro, cúi đầu, chán nản đi theo mấy người rời đi.
Mọi người biết, hắn cùng vừa đi sợ là lại cũng không về được, từ đó Lam Kỳ không có hắn vị trí, thậm chí mặt khác đài truyền hình cũng sẽ không muốn một cái có như thế việc xấu người. Đến mức Đào Khải thì bị một đám người vây quanh.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Đào Khải nhìn trước mắt Phùng Đức Văn đám người hô to.
Phùng Đức Văn đám người cười lạnh nói, ngươi vừa mới nói ai là rác rưởi tới?
Ngươi mắng hết sức thoải mái sao?
Sau đó một đám người kéo lấy Đào Khải đi ra.
Tổ trưởng, nguyên lai ngươi sớm liền chuẩn bị ở sau a, ngươi thế nào không sớm một chút công bố ra ngoài bọn hắn tấm màn đen đâu?
Vương Bằng vui vẻ hỏi Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch lắc đầu nói, nếu như chẳng qua là đơn giản ban bố tấm màn đen, trong đài vô luận là từ đối với tự thân mặt mũi cân nhắc, vẫn là bằng hưu ở giữa chiếu cố, khẳng định chọn đem chuyện này để xuống. Đến lúc đó đi cũng không phải là bọn hắn, mà là ta. Những cái kia đen liệu, chỉ có tại nhiệt độ đầy đủ tình huống dưới mới có tác dụng. Dư luận đạt tới trình độ nhất định về sau, không ai sẽ che chở hắn nữa nhóm, sẽ chỉ đứt cổ tay cắt đuôi, đem bọn hắn ném đi.
Huống chi, chúng ta tiết mục nhiệt độ cao như vậy, đây chính là kiếm tiền mua bán, ai sẽ theo tiền không qua được đâu.
Vương Bằng nghe trợn mắt hốt mồm, hắn nào biết được trong này lại còn có nhiều như vậy học vấn.
Tiêu Bạch vỗ Vương Bằng bả vai nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái tiết mục này hẳn là có thể còn sống sót.
Vương Bằng nói, Phan Văn Bắc bọn hắn người ở phía trên sẽ không ghi hận chúng ta a.
Tiêu Bạch cười nói, cửa hàng ở đâu ra bằng hữu, bất quá là lợi ích mà thôi.
Người tại có tỉnh, người đi trả liền lại.
Phan Văn Bắc bọn hắn đã xéo đi, những người kia sẽ không vì mấy cái người rời đi cùng đang ở nhiệt độ bên trên chúng ta làm đúng.
Tương phản, bọn hắn còn biết kéo lũng chúng ta, hãy chờ xem, chúng ta tiết mục nhất định hỏa.
Nói xong, Tiểu Bạch ném một mặt ngậm bức Vương Bằng, chuẩn bị đi tìm Phương Chính, kết quả lại phát hiện, Phương Chính không thấy.
Mao Tiểu Phàm cũng đang tìm Phương Chính, hai người tìm một vòng đều không có gặp Phương Chính cái bóng, hai người chạy ra hành lang, chạy ra cao ốc, đều không nhìn thấy cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh.
Mao Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch đồng thời cho Phương Chính gọi điện thoại.
Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng.
Sư phụ, cái này là ngươi nói sân chơi.
Ngươi quá mức.
Hồng Hải Nhi người nhìn trước mắt Hùng Đại, Hùng Nhị, Quang Đầu Cường, vẻ mặt đen nhánh.
Phương Chính sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, ngươi nói, không muốn hớn hở, vi sư vững tin đây không phải hớn hở.
Chơi hay không, không chơi chúng ta trở về.
Chơi.
Hồng Hải Nhi khẽ cắn răng, nhảy lên.
Sau đó Phương Chính lấy điện thoại cầm tay ra đang muốn quét mã, khổ cực phát hiện, Đồ Nhi, vi sư điện thoại không có điện, ngươi có tiền sao?
Hồng Hải Nhi triệt để phát hỏa, tình cảm ngươi chính là dẫn ta tới, muốn chơi tiền vẫn phải chính ta móc đúng không?
Sư phụ, không có ngươi như thế móc.
Phương Chính cũng là một mặt bất đắc dĩ, này hơn nửa đêm, chơi trò chơi cơ nhân viên quản lý cũng không tại, còn chỉ có thể soạn điện thoại trả tiền.
Phương Chính nhìn chung quanh, Đồ Nhi, có muốn không vi sư mời ngươi ăn kẹo que?
Ta muốn ăn hai cái.
Hồng Hải Nhi thở phì phò kêu la.
Không có vấn đề, vi sư mua cho ngươi một cái.
Phương Chính hảo phóng đáp ứng.
Hồng Hải Nhi xem người xa lạ giống như nhìn xem Phương Chính, sư phụ ngươi bị đoạt xá rồi.
Lớn mật yêu ma quỷ quái, nhanh chóng lăn ra sư phụ ta thân thể.
Ta chính là Thánh Anh Đại Vương.
Ba.
Phương Chính chiếu vào cái kia tiểu chọc đầu liền là một bàn tay, bị nói hiệu nói vượng, chờ vi sư có tiền, mời ngươi ăn tiệc.
Hồng Hải Nhi nói, cũng nhanh à, chờ lần này thành tích ra tới, chúng ta cầm đệ nhất liền có tiền à.
Phương Chính lắc đầu nói, lấy không được đệ nhất.
Hồng Hải Nhi không hiểu nhìn xem Phương Chính, vì sao?
Phương Chính thở dài nói, vốn cho rằng lần này bẩn tăng là tới độ người, kết quả bị người độ.
Một lòng muốn kiếm tiền xanh hóa sa mạc, lại lạc mất phương hướng.
Cầm người khác ca tới tham gia trận đấu.
Ha ha.
Sai rồi, sai rồi.
Mao Tiểu Phàm cũng tốt, Phùng Đức Văn cũng tốt, bọn hắn đều lên cho ta bài học.
Ta một đôi âm nhạc không có hứng thú gì người, ta một tại âm nhạc bên trên không có mơ ước người, dựa vào cái gì cầm lấy bị người ca đi cùng một đám dấu trong lòng âm nhạc mộng người tranh tài a?
Dựa vào cái gì cầm thứ nhất, tước đoạt giấc mộng của bọn hắn đâu?
Vi sư nghĩ thông suốt, kiếm tiền đường ngàn bắt đầu, bằng bản sự của mình kiếm mới dùng đến thư thái.
Bang môn tà đạo là không được.
Hồng Hải Nhi ồ một tiếng, hơi có tiếc hận nói, 500 vạn a.
Cái kia là bao nhiêu tiền a?
Phương Chính nói, ừm.
Nói như vậy, ngươi có khả năng đồng thời kỵ hớn hở cùng Hùng Đại, kỵ 250 bằng ngày.
Vẫn chưa tới 1 vạn năm a.
Cũng không tính là quá lâu, nhìn ngươi cái kia nhất kinh nhất sạng, giống như bao lâu giống như.
Hồng Hải Nhi nói thầm lấy.
Phương Chính.
Hồng Hải Nhi lảo đảo lắc lư đi theo Phương Chính bên người, một lớn một nhỏ hai tên hòa thượng đi dưới ánh đèn đường, cái bóng ngấm dần đi phát triển.
Chương 77, đều là hảo đồ đệ ác cầu đặt mua Phương Châm mang theo Hồng Hải Nhi thức đêm muộn xe hồi trở lại Tây Linh Thành, sau nửa đêm từ trên xe bước xuống về sau, Phương Chính nghe lớn tây bắc gió tây bắc cảm thán nói, trở về à,
"Đồ Nhi, về nhà đi." Trên đường trở về Phương Chính cười, bởi vì gần nhất khả năng thổi qua gió lớn, rất nhiều cây đều bị thổi chặt đứt cành cây, lộ diện bên trên lớn căn đoạn cây đều bị dọn dẹp, thế nhưng một chút nhánh cây nhỏ còn nằm tại cái kia. Phương Chính không nói hai lời cơ lấy ra hỏa liền bắt đầu thu nạp, chính mình vai trọn tay sách đồng thời trả lại Hồng Hải Nhi lấy một đống vác tại trên lưng. Hồng Hải Nhi kêu lên: "Sư phụ, này bó củi có chút làm a." Phương Chính đập hắn đầu một thoáng: "Cái gì bó củi? Đây đều là cây giống, miễn phí. Đi nhanh đi." Hướng đông thời điểm hai người tiến vào thôn, liền thấy Từ Tam tại cửa thôn lắc lư đầu, thấy Phương Chính trở về, vội vàng cao giọng nói: "Phương Chính trụ chỉ trở về á." Sau đó Từ Tam liền lao đến: "Phương Chính pháp sư, ngươi bây giờ có thể là đại minh tinh a, ha ha. Ngày hôm qua ta viết ngươi hát ta đều nhìn qua. Cái gì minh tinh không minh tinh, bần tăng liền là nhặt được hai bài ca cầm lấy đi gom góp số lượng mà thôi." Thả đang đội vàng giải thích nói. Lúc này trong thôn những người khác cũng nghe tiếng chạy ra, bất quá đại gia rõ ràng không có Từ Tam nhiệt tình như vậy, chẳng qua là tò mò nhìn quanh. Bất quá cũng có người tại cùng Phương Chính phát tay: "Phương Chính trụ trì, lợi hại à, đều lên TV." "Phương Chính trụ trì, lúc nào ngươi cho đại gia cũng hát một bài chứ sao?" "Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn ta có thể xuất đạo không?" Một mặt mũi tràn đầy hạt gai hán tử hô hào. "Phương Chính trụ trì, tiến đến uống nước miếng a." "Phương Chính trụ trì, rất lâu không thấy ngươi á. Vào nhà ngồi một chút a." Các hương thân hết sức tốt khách hô hào, Phương Chính thì từng cái đáp lại: "Có rảnh nhất định đi ngồi một chút." "Cảm ơn, Bần Tăng về trước chùa miếu đi xem một chút." "Bần Tăng không khát." Có người tuổi trẻ chạy đến xem Phương Chính, hô to: "Mau đến xem đại minh tinh a, mau đến xem đại minh tinh a." Sau đó liền chạy ra khỏi tới một đám nửa con trai, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn xem Phương Chính, xem Phương Chính quái ngượng ngùng. Lúc này Tỉnh Nghiên cũng nghe tiếng chạy ra, thấy Phương Chính về sau, chợt chợt nói: "Phương Chính trụ trì, không nghĩ tới ngài sẽ còn sáng tác bài hát đâu à. Quay đầu cũng cho ta viết một bài quá, ta cũng xuất đạo thử một chút." Phương Chính phất phất tay nói: "Ca không phải do ta viết, người khác. Thôi đi, nếu ai viết ra bài hát này đến, sớm bảo bối đi lên, sao có thể rơi xuống trong tay ngươi. Bất quá thật không nghĩ tới, ngài lại có như thế đại tài." Tỉnh Nghiên cũng đi theo tán dương. Phương Chính bị khen mặt mo có chút đỏ lên, tranh thủ thời gian kêu lên Từ Tam lái xe đưa hắn trở về chỗ miếu. Kết quả Nghe Hầu Tử trước chạy tới: "Phương Chính trụ trì, ta liên hệ người tốt, ngày mai liền đi các ngươi chỗ miếu a, đã nói xong mỗi tuần thứ tư ta dẫn người tới đó a, ngài có thể đừng quên a." "Tịnh Tâm pháp sư, ngài nhất định phải tới tiếp ta à, có muốn không tan này mặt mo xem như ném không có." Phương Chính nói: "Yên tâm, Bần Tăng sẽ không quên. Bất quá, ngươi cũng đừng quên chúng ta nhất chỉ miếu quy củ, nhớ kỹ a, nhân thủ ba cây cây hương." "Được rồi, yên tâm đi ngài." Nghe Hầu Tử vội vàng đáp ứng. Từ Tam lái xe đưa Phương Chính đám người trở về nhất chỉ miếu. Xuống xe, Phương Chính đưa mắt nhìn Từ Tam sau khi rời đi, tranh thủ thời gian xông vào chùa miếu hô to một tiếng: "Các đồ nhi, vi sư hồi trở lại đến rồi." Kết quả là thấy một đầu cá ướp muối lảo đảo lắc lư theo trước mặt hắn đi qua, vừa đi thoáng qua một cái nhìn một chút Phương Chính chống rông hai tay, quay đầu hô: "Chia ra tới." Hắn lại không móng đuốt trở về cậu. Phương Chính nghe xong, lập tức lao mặt tối sầm, chân liền là một cước đem cá ướp muối đá văng ra, cao giọng nói: "Vi sư mang đồ vật." Loảng xoảng. Sân sau cửa sân bị đổ vỡ, Độc Lang mang theo con sóc vọt ra, con sóc hưng phấn hô: "Ăn ngon ở chỗ nào? Ở chỗ nào?" Phương Chính đưa tay liền làm một cái bạo lật, chỉ mới nghĩ lấy ăn ngon, lấy ở đâu ăn ngon. "Vi sư mang cây giống trở về, đi, đều cùng vi sư trồng cây đi." "Cá ướp muối, cá ướp muối." Nơi xa truyền đến cá ướp muối thanh âm: "Biết rồi, ta tử treo đông nam nhánh đi." Phương Chính không còn gì để nói. "Tịnh Chân đâu?" Phương Chính hỏi. Độc Lang nói: "Hắn đi cho cây giống tới nước." "Vẫn là Tịnh Chân hiểu chuyện a." Phương đang ngồi cảm thán lấy mang theo rất nhiều đồ đệ đi trồng cây địa phương. Một tới chỗ, Phương Chính có chút không dám tin. Mấy ngày không có gặp cây giống nhóm vậy mà cứng cắp một vòng còn nhiều, nhánh cây đều phân ra tới, xanh nhạt phiến lá tô điểm tại trên sa mạc, lộ ra mười phần bắt mắt. Khá lắm, lúc này mới mấy ngày a. Cứ như vậy, này nếu là dài một năm trước, chẳng phải là liền thành đại thụ. Giờ khắc này Phương Chính cuối cùng ý thức được khổ tuyển chỗ biến thái. Đồng thời Phương Chính cũng đối xanh hóa sa mạc có sung túc lòng tin. Hầu Tử quả nhiên tại tưới nước, chính hắn mang theo cái thùng nước, vừa đi vừa dùng thìa múc nổi trên mặt nước đến, rắc vào rễ cây chỗ, nhất cử nhất động không nhanh không chậm, giống như hắn quét rác, chậm rãi, từ nơi sâu xa mang theo một phần an tĩnh an lành. Phương Chính nhịn không được tán thán nói: "Tịnh Chân quả nhiên là có Phật tính, này nhất cử nhất động rất có vài phần thiện ý." Mọi người dồn dập gật đầu, cảm thấy Phương Chính nói rất đúng. Nghe được động tĩnh, Hầu Tử Tịnh Chân ngẩng đầu lên nhìn lại, vừa nhìn thấy Phương Chính, lập tức kích động chạy tới, chắp tay trước ngực nói: "Bái kiến sư phụ." Phương Chính trong lòng tiêu rên, thấy không, đây mới là đồ đệ a. Không cầu ăn, không cầu uống, nào giống mấy tên kia. Sau đó liền nghe Hầu Tử nói ra: "Sư phụ, mang cái gì ăn hồi trở lại đã đến rồi sao?" Phương Chính một mặt sinh không thể luyến thầm nói: "Vừa mới coi ta cái gì cũng không nói." Phương Chính ban đầu đối với này chút nhặt được đoạn cây cũng không ôm hy vọng, nhưng khi những sách này cắm vào trong đất, giải lên một bát khổ tuyển về sau, vậy mà toàn sống. Chạm vạng tối thời điểm những cành cây này tất cả đều nảy mầm, Phương Chính lần nữa cảm thán một tiếng khổ tuyển thần kỳ. Quả nhiên, chân tâm nghĩ sinh hóa, cũng không cần cái kia 500 vạn, chỉ cần. Phương Chính nhìn về phía Tây Linh thành phương hướng, cười hát hát nói: "Nhổ lông dê là được rồi." Đương nhiên, tiền kỳ nhổ lông dê, hậu kỳ Phương Chính cũng không cần, chờ này một nhóm cây giống lớn lên, hắn hoàn toàn có khả năng tách ra tạ dưới nhánh cây đến trồng. Chẳng qua là tiền kỳ, vẫn phải nổ lông dê a. Ngày thứ hai, Tịnh Tâm sáng sớm liền bị Phương Chính tiến đến Phương Đường thôn tiếp người.
sư phụ, đây là chúng ta này đường đường chính chính nhóm đầu tiên khách hành hương đi. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị điểm nghi thức? Hầu tử hỏi. Phương Chính lắc đầu, muốn cái gì nghi thức à? Tới chùa miếu, đơn giản cầu Phật bái Phật, lấy cái may mắn. Đại gia nên làm cái gì, không cần đặc biệt để ý bất quá. Phương Chính nhìn thoáng qua cá ướp muối. Cá ướp muối nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không nói gì. Phương Chính cười nói, an bài cho ngươi cái không cần động liền có thể kiếm tiền sống. Cái gì? Sẽ không lại là. Cá ướp muối xoay người chạy. Sau một khắc, dưới cây bồ đề khổ tuyển bên cạnh nhiều một cái ao nhỏ, trong hồ nước là khổ tuyển bên trong dẫn ra. Nói là ao, kỳ thật liền là cái hố, cũng không lớn, mở hố bên trên dùng tảng đá lũy một vòng. Chính giữa, cá ướp muối như là chiêu kia tải con cóc giống như ghé vào cái kia, trong miệng ngậm một viên tiền xu. Sư đệ, thật tốt kiếm tiền, có tiền chúng ta liền có thể mua ăn ngon. Cố gắng lên. Con sóc ngồi xổm ở cá ướp muối trước mặt nắm chặt lại nắm đấm, tỏ vẻ cổ vũ. Cá ướp muối liếc mắt, ta coi như người ngủ, không có chuyện đường phiền ta. Đến mức những người khác liền đơn giản, hầu tử tiếp tục quét lá cây, Phương Chính thì mang theo thùng nước đi tới cây. Dù sao cũng là sa mạc, mặc dù khổ tuyển linh khí bức người, đối thực vật thúc đẩy sinh trưởng cùng chống hạn năng lực tăng lên đều hết sức kinh người, thế nhưng y nguyên ngăn không được cái này nóng bỏng thái dương bạo chiếu. Cho nên nơi này cây giống một ngày muốn tới 3 lần nước, thiếu một lần nước, cây đều đánh điệu xỉu. Mịt mờ trong sa mạc, bụi mù đầy trời, một đạo thổ long trong sa mạc lao nhanh. Muốn tìm nhất chỉ miếu, các ngươi tìm ta liền đã tìm đúng. Ta nói với các ngươi à, toàn bộ phương đường thôn, ngoại trừ ta, không ai có thể tìm tới nhất chỉ miếu. Nghe hầu tử vừa lái xe một bên đắc ý ngẩng đầu lên tới thổi ngư bức. Tay lái phụ bên trên tịnh tâm mí mắt đều không mở ra một thoáng, lạnh lùng ngồi ở kia không nhúc đích. Ngồi phía sau ba cái khách hành hương, phân biệt là một tên cứng nhắc lao phụ nhân cùng một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Cô bé kia xem bộ dáng là ở trường sinh viên đại học, rất trẻ trung, sức sống bắn ra bốn phía, đến mức nghe hầu tử lúc lái xe đều nhẹ nhanh hơn không ít. Nữ hải tử một thân chịu bẩn quần áo làm việc, mang theo mũ lưỡi chai, một cái to lớn kính đen che khuất nàng nửa bên mặt, nhưng lại ngăn không được lòng hiếu kỳ của nàng. Trong sa mạc thật sự có chùa miếu sao? Nay thật là quá thần kỳ. Hách giáo sư, ngươi nói nơi đó có phải hay không là cái gì di tích à? Đồ đần, nghĩ gì thế? Coi như là có di tích, cũng cần phải là tại phía dưới cắt vàng, làm sao có thể ở phía trên? Căn cứ lịch sử văn hiến ghi chép, trong tòa tháp kéo sa mạc hàng năm đều có mấy lần hắc phong bạo. Hắc phong bạo là cái gì cũng không cần ta nói a. Hàng năm mấy lần a? Lớn như vậy gió lốc, cái gì di tích đều biến mất, đến mức không có tàn biến. Đáp án chỉ có một cái, 5 tháng ngắn. Bên trên thiếu niên nói ra. Nghe hầu tử nói, ngươi muốn nói 5 tháng ngắn, ta có chút không tin. Bởi vì cái kia chùa miếu rách nát không còn hình dáng, cũng không thể bảo hoàn toàn không còn hình dáng. Tóm lại đâu liền là loại kia bốn phía lọt gió, đầu gỗ đều cũ kỹ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy cái chủng loại kia. Thiếu niên lần nữa phân tích nói, biết là gỗ gì sao? Nghe hầu tử nói, không biết. Thiếu niên nói, mặc kệ cái gì kiến trúc, gỗ thật chế tác đều là có tuổi thọ. Liên lấy đồ dùng trong nhà tới nói, dưới tình huống bình thường gỗ thật đồ dùng trong nhà có thể sử dụng cái 20-30 năm, thế nhưng cái này cần là chú trọng người dùng. Nếu là bị cường quang chiếu xạ, lúc lạnh lúc nóng, bằng gỗ sẽ rất nhanh tàn mất. Cho nên a, ta suy đoán cái kia chùa miếu nhiều nhất mấy chục năm. Căn cứ nơi này khí hậu phân tích sao, khả năng cũng là 10 năm này trong vòng kiến trúc. Người trong nghề a. Tịnh Tâm pháp sư, hắn nói rất đúng sao? Nghe hầu tử hỏi Tịnh Tâm. Tịnh Tâm dĩ nhiên biết có một số việc mà không thể nói, thế là gật gù đáp ý nói, không biết. Thiếu niên cười, đứa nhỏ này xem xét cũng là 4-5 tuổi, chết no 6 tuổi. Hắn biết cái gì a? Lời này Hồng Hải Nhi liền không muốn nghe, trợn trắng mắt nhìn hắn một cái nói, ta nhỏ. Lão thái thái kia quản ta gọi ra ra, ta đều cảm thấy ủy khuất đây. Một mực không lên tiếng Hách giáo sư nghe vậy, khẽ cau mày nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói đâu? Chương 78, cá ướp muối con rùa cầu đặt mua Hồng Hải Nhi nết nết miệng, lười nhắc nói rõ lý do. Trong lúc nhất thời, không khí trong xe có chút xấu hổ. Thiếu niên tiếp tục nói, Hách giáo sư, ta thật sự là không nghĩ ra, chúng ta tại sao lại muốn tới loại địa phương này? Mặc dù trên internet chuyển vô cùng tà dị, thế nhưng ta thấy thế nào đây đều là người địa phương làm âm mưu, nói trắng ra là nó cùng địa phương khác tạm thời dựng trên mạng đỏ không có gì khác biệt. Nghe hầu tử có chút không vui, làm sao nói đâu? Cái gì gọi là âm mưu? Chúng ta phương đường thôn tuy nghèo, thế nhưng cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dạo. Hách giáo sư chậm rãi mở miệng nói, Trang Yến, Điền Thiếu Vân, ta phát cho các ngươi cái kia video các ngươi nhìn qua rồi. Thiếu nữ Trang Yến cùng thiếu niên Điền Thiếu Vân dồn dập gật đầu. Điền Thiếu Vân nói, nhìn qua, quá giả đi, như vậy khoảng cách xa, còn như vậy rõ ràng, làm sao có thể? Coi như chụp ảnh thiết bị đủ tốt, thế nhưng cái kia tia sáng, rất không có khả năng đập như vậy rõ ràng à? Xem xét liền là đặc hiệu làm. Hách giáo sư nói, ta cũng không cho rằng đó là thật, thế nhưng gần nhất này chùa miếu quá sôi nổi, có cái lao hữu để cho ta tới nhìn một chút, nếu là giả, cùng nơi đó chính phủ nói một tiếng, ngay tại chỗ bóc ra, miễn cho hoắc loạn lòng người. Dù sao nơi này là hắn quê quán, hắn không muốn nơi này có người giả danh lừa bịp, hai họa liền nhau. Cái gì, các ngươi muốn hủy chúng ta chùa miếu? Hồng Hải Nhi lập tức không vui, nhìn hằm hằm ba người. Hách giáo sư bình tĩnh nhìn Hồng Hải Nhi, nếu là thật, tự nhiên không hủy đi. Nếu là giả, bóc ra, ngươi cũng ngăn không được. Hai tử, ngươi lớn như vậy hẳn là đến trường đi, mà không phải tại đây trong sa mạc làm dẫn đường, thành vì người khác kiếm tiền công cụ. Nói đến đây, Hách giáo sư thở dài nói, thấy ngươi tại đây làm dẫn đường, nói chuyện không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, còn nhường ta bảo ngươi ra ra ta liền biết, ngươi hẳn là chưa từng đi học, đúng không? Hồng Hải Nhi vừa muốn nói gì,
Hách giáo sư sắc mặt nghiêm túc nói, không cho phép nói láo. Ngươi có phải hay không chưa từng đi học? Hồng Hải Nhi ngẫm lại, có vẻ như chính mình sống này mấy chục và năm, hoàn toàn chính xác chưa từng đi học. Thế là Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, không có trải qua lại thế nào? Ta này mấy chục vạn năm còn không phải sống rất tốt. Phốc phốc. Ngươi tại trong chùa miếu không nhìn Phật kinh, đọc tiểu thuyết ta. Còn mấy chục vạn năm, ngươi liền sống mấy năm. Điền Thiếu Vân chế nhạo nói. Hồng Hải Nhi lườm hắn một cái, ta sống bao nhiêu năm ta tâm lý nắm chắc, muốn ngươi dạy. Ta nói mấy chục vạn năm liền là mấy chục vạn năm, người nào nói láo, người nào gặp sẽ đánh. Trang Yến thấy Hồng Hải Nhi tức giận, dùng khuỷu tay va vào một phát Điền Thiếu Vân, ra hiệu hắn bất tranh cãi. Điền Thiếu Vân cười hắc hắc nói, ngươi nói mấy chục vạn năm liền mấy chục vạn năm đi. Ngài kết đan rồi hả? Hồng Hải Nhi xỉ một tiếng kinh miệt, kết đan? Nào tính cái thứ độ gì? Ta sinh ra tới thời điểm, thần tiên đều phải tới bái ta. Ừ vân, lợi hại, ha ha. Điền Thiếu Vân một bên hét lại lấy, vừa cùng Trang Yến liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ, đồng tình cùng ý cười. Hai người càng ngày càng tin tưởng, cái này là cái bị tiên hiệp tiểu thuyết thai họa hùng hai tử. Hồng Hải Nhi cũng phát hiện, chính mình giống như nói rõ lý do không rõ ràng, bất quá cũng lười giải thích, trực tiếp hơi ngửa đầu, ngủ. Mà trong lúc này, Hách giáo sư thì một mực tại nhìn xem nhất đoạn video. Đó là Tình Nghiên lần đầu tiên tới nhất chỉ miếu thời điểm, thông qua điện thoại di động cùng máy không người lái quay chụp. Tình Nghiên thiết bị có thể nói là đỉnh tiêm, đánh ra tới hiệu quả tự nhiên rất tốt. Mà lại, vùng sa mạc này không có gì ô nhiễm, ban đêm ánh trăng tinh quang mười phần sáng ngời, lại thêm bị ngạn hoa chính mình cũng biết phát sáng, mới có thể đánh ra tốt như vậy màn ảnh tới. Bất quá rõ ràng, Hách giáo sư cũng không cho là như vậy. Nàng cẩn thận nhìn xem video, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, hết thảy cũng là vì danh lợi không tiếc làm giả, trên mạng đỏ. Trên mạng đỏ, đều nhanh thành nghĩa xấu. Điền Thiếu Vân nói, vốn chính là nghĩa xấu. Nghe hầu tử nghe vậy, không nói gì, chẳng qua là trong mắt đều là vẻ khinh thường, hắn là gặp qua phương chính thần kỳ. Không chỉ một lần thấy bị ngạn hoa phá đất mà lên. Thế nhưng hắn cũng lười nói rõ lý do, có ít người mặt chỉ cần sự thật tới rút, nói nhiều rồi vô dụng. Rất nhanh, nghe hầu tử chỉ đằng trước nói, đến. Điền Thiếu Vân nói, ngươi nói đùa sao? Đây đều là sa mạc, ở đâu ra chỗ miếu? Đang khi nói chuyện, nghe hầu tử một cước chân ga lái xe xông lên một cái lớn của cát. Điền Thiếu Vân vừa mới dứt lời, liền thấy một tòa nho nhỏ chùa miếu xuất hiện tại cồn cắt phía dưới. Trong chùa miếu một gốc cây khổng lồ bồ đề thụ nhìn chằm chằm thái dương bày ra lá cây bảo hộ người phía dưới miếu nhỏ không bị thái dương trực phơi. Chùa miếu tây bắc biên có một mảnh xanh biết tiểu thụ đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Một cái bạch đi tăng người đang một tay mang theo thùng nước, một tay múc nước tới cây. Tự cửa miếu, một đầu màu trắng sói lớn ghé vào cái tiếng áp. Còn thật là có cái chùa miếu a. Vậy mà thật có một khỏa nam mới vừa có bồ đề thụ. Tại đây bên trong còn có thể lớn lên như thế tươi tốt. Dạ a. Điền Thiếu Vân theo bản năng nghĩ đến loại khả năng này. Hách giáo sư nói, đi, đi xuống xem một chút. Được rồi. Nê Hầu Tử đem lái xe xuống dưới. Nê Hầu Tử đã tới mấy lần, lần trước đi theo Độc Lang cùng một chỗ vận chuyển qua cây giống, cho nên không sợ Độc Lang. Đến lúc đó, Nê Hầu Tử đi vào Độc Lang trước mặt, thận trọng nói ra, Tịnh Pháp Sư, chúng ta là tới lễ Phật, ngài xem. Phốc phốc. Một con sói cũng gọi Pháp Sư. Hầu Điền, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Điền Thiếu Vân cười. Nê Hầu Tử nói, các ngươi cũng chớ xem thường đầu này sói, Phương Chính Pháp Sư có mấy cái đồ đệ, phân biệt là Độc Lang Tịnh Pháp, con sóc Tịnh Quan, Hầu Tử Tịnh Chân, Hài Đồng Tịnh Tâm. Vị này Độc Lang liền là đại sư minh. Điền Thiếu Vân liếc mắt nói, ta xem là chiêu không đến đệ tử, bắt cái sủng vật cho đủ số mới là thật à. Trang Yến, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Yến có chút sợ Độc Lang, tránh sau lưng Điền Thiếu Vân thò đầu ra nhìn lén Độc Lang, sau đó rụt trở về, ta không biết. Hầu đại ca, nó cắn người sao? Không đợi nghe Hầu Tử đáp lời, Độc Lang liếc mắt nhìn nàng một cái, bị hù nàng lại sau này rụt rụt. Độc Lang ngáp một cái, chậm rãi sau khi đứng dậy, quay người đi vào chùa truyền đi. Một bộ ta không thèm để ý nét mặt của các ngươi. Lúc này Tịnh Tâm đi tới, các vị thí chủ, muốn lễ Phật trực tiếp diệt hết chính là. Trong sân khổ tuyền nước suối, 100 một bát, bên trong hương 200 một trụ. Đốt không đốt tùy các ngươi, thế nhưng không đốt khẳng định không linh nghiệm. Bên trong đồ vật chớ lộn xộn, còn lại các ngươi tùy ý. Tịnh Tâm không thích ba người này, giao phó xong liền đi. Này thái độ phục vụ cũng quá kém a. Nê Hầu Tử, các ngươi cái lưới này đỏ không được, các hiện tại đại gia so đều là phục vụ kém, về sau người nào tới a? Điền Thiếu Vân phàn nàn nói. Nê Hầu Tử ha ha nói, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, đây không phải đơn thuần trên mạng đỏ địa phương. Cái này cũng cùng chúng ta thôn không có một mao tiền quan hệ, người ta là chủ miếu. Ngươi đi đại tự viện cái gì quy củ, nơi này chính là cái gì quy củ. Hách giáo sư cuối cùng mở miệng, đi thôi, vào xem. Nói xong, hách giáo sư dẫn đầu đi vào chủ miếu. Nhưng hách giáo sư kinh ngạc chính là, bên ngoài rõ ràng sóng nhiệt thao thiên, nóng khó chịu, thế nhưng vừa tiến vào chủ miếu sau nhiệt độ trong nháy mắt liền chậm lại. Cái kia bóng cây liền giống với là điều hòa không khí, nhiệt độ không cao không thấp, hết sức thoải mái. Hách giáo sư ngửa đầu nhìn xem cái kia rậm rạp, phồn thịnh bồ đề thụ, tiện tay tiếp được một mảnh hạ xuống lá cây. Tấm tác lấy làm kỳ lạ nói, lại là thật. Loại cây này vậy mà có khả năng tại Tây Bắc hàng tồn, này thật đúng là có chút thần kỳ. Cái khác không tính, lớn như vậy một gốc nam phương cây trong sa mạc sinh tồn, cũng xem như một cái không sai trên mạng đỏ quan cảnh. A, Nghe Hầu Tử, đó chính là ngươi nói nhị sư minh a. Ha ha ha, thật đúng là cái con sóc a. Điền Thiếu Vân chỉ trên cây con sóc cười nói, nó thật là mập a. Con sóc nghe xong, lập tức không vui, cho hắn một cái liếc mắt nhường chính hắn lĩnh hội về phía sau, quay người liền nhảy xuống bồ đề thụ, đi hậu viện. Trang Yến hai mắt sáng lên nhìn xem sóc con, gọi thẳng đáng yêu, sau đó lại hoảng sợ nói, mau nhìn, cái kia hầu tử vậy mà tại quét rác nha. Chỉ thấy một người mặc một mạc tăng y hầu tử đang tay cầm cây chổi chậm rãi quét trên mặt đất lá rụng, thấy mấy người nhìn qua, hắn chắp tay trước ngực hơi hơi chào sau liền tiếp tục quét lá rụng. Xem mọi người có chút mọi người. Nên hầu tử ha ha nói, hiện tại biết này chùa miếu thần kỳ a. Điền Thiếu Vân không phục nói ra, hầu tử ban đầu liền trí lực cực cao, bị người hưu tâm thuần phục về sau, quét cái mà thôi, căn bản không phải việc khó gì mà. Hách giáo sư lần thứ nhất phản bác hắn nói ra, thế nhưng có thể quét ra một điểm tiền vào tới, lại một cái đều không có. Hầu tử tính cách năng bướng, cái con khỉ này lại lão luyện thành thục, nhất cử nhất động không đội không chậm, tự mang một cỗ thiền ý cái này. Đây không phải thuần có thể thuần ra tới, chỉ có ngộ đến mới có thể làm đến. Này chùa miếu sát thực có chút ý tứ. Nghe được Hách giáo sư đều nói như vậy, Điền Thiếu Vân mặc dù không phục, nhưng cũng không lại nói cái gì, chỉ trên mặt đất khổ tuyệt nói, nơi này vậy mà thật có một con suối. Trang Yến không có nhìn suối nguồn, mà là chỉ bên trên cầu nguyện chỉ cười nói, nơi này lại còn có một ngụm nho nhỏ cầu nguyện chỉ đâu. Này con rùa làm sao như vậy giống đầu cá ướp muối đâu. Cá ướp muối nghe xong, thật nghĩ nhảy dựng lên chống đỡ vài trượng đối một câu, ngươi tài bừng tám. Nghe hầu tử tranh thủ thời gian giải thích nói, cái này là cá ướp muối, không phải con rùa. Trang Yến khuôn mặt đỏ lên, nàng dĩ nhiên biết đó là cá ướp muối, chẳng qua là cầu nguyện trong ao bình thường đều là thả con rùa, cho nên nàng coi là này cá ướp muối là thay thế con rùa dùng, cho nên liền nói thành là con rùa. Trang Yến hỏi, nơi này cầu nguyện linh sao? Nghe hầu tử lắc đầu nói, không biết, bất quá bên trong Bồ Tát cầu nguyện là thật linh. Dĩ nhiên, ngươi là không cần dùng, dù sao đó là cầu con Quan Âm. Điền Thiếu Vân cười, linh, có thể có nhiều linh. Trên đời này chùa miếu ta đi nhiều hơn, đều nói chính mình linh, đều có các mục đích bản thân thổi như bất pháp, các ngươi cái này làm sao thổi a? A Di Đà Phật, bần tăng cái này không giống nhau. Cầu sao được vậy? Đúng lúc này một tiếng niệm Phật theo mấy người sau lưng truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch tí tăng nhân chẳng biết lúc nào trở về. Lúc này một cái mười phần trắng đoán hòa thượng, quần áo là trắng, làn da trắng đoán như ngọc, rồi lại trắng bên trong lộ ra một chút hài nhi đỏ, một đôi mắt mười phần sáng ngời, tản ra một loại ôn hòa ánh năng khí chất. Chương 79, bình giấm chua cầu đặt mua phương chính trụ trì, ngươi trở về à nha. Ba vị này là ta mang tới khách hành hương. Nên hầu tử lập tức giải thích nói. Phương Chính mỉm cười, xem như đáp lại. Hách giáo sư cao mày nhìn xem Phương Chính, không nói một lời, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Trang Yến xem Phương Chính ánh mắt thì là sáng lên, thầm nói, hoa. So trong video còn xuất đây này. Điền Thiếu Vân nghe xong, lập tức khó chịu, hắn một mực thầm mến Trang Yến, bây giờ mỹ nhân tán dương nam nhân khác xuất, hắn thế nào chịu được. Thế là mở lời khiêu khích nói, đều nói chính mình chùa miếu cầu sao được vậy, cũng không có thấy nhà ai chùa triển linh nghiệm thật qua. Tiểu hòa thượng, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn a, bằng không dễ dàng bị đánh mặt. Phương Chính cũng đã nhìn ra, này người liền là đến gây chuyện, thí chủ, người xuất gia không đánh lừa dối, vẫn tăng này chùa miếu linh nghiệm thật. Không nói những cái khác, cầu con tuyệt đối cầu sao được vậy. Thật sao? Ta đây đi cầu, cũng có thể cầu đến sao? Điền Thiếu Vân hỏi. Phương Chính chắp tay trước ngực, có thể. Điền Thiếu Vân bĩu môi nói hiệu nói bượng, ta liền bạn gái đều không có, ngươi nói với ta có thể cầu tới con. Miệng đầy nói bậy, quả nhiên là một cái lừa gạt. Đối mặt Điền Thiếu Vân khiêu khích, mọi người vốn cho rằng Phương Chính sẽ tức giận, kết liêu hắn y nguyên không nóng không lạnh trả lời, thí chủ, theo khoa học góc độ tới nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Điền Thiếu Vân sững sờ, sau đó cười, được, ngươi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, ngươi có lòng tin như vậy, có dám theo hay không ta cược một lần. Phương Chính lắc đầu nói, Vân Tăng là người xuất gia, không đánh cược. Điền Thiếu Vân cười lạnh nói, sợ. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, là ngài hoài nghi Bần Tăng chùa miếu không linh nghiệm, không phải Bần Tăng hoài nghi ngài. Ngài nguyện ý hoài nghi cứ việc hoài nghi, ngài nguyện ý nếm thử cứ việc nếm thử, Bần Tăng một mực mặc kệ. Bất quá, dâng hương 200. Điền Thiếu Vân nhìn xem cái này một mặt không quan trọng hòa thượng, một hồi bất đắc dĩ, bất quá sau đó cười nhạo nói, mở miệng ngậm miệng không cùng ta đánh cược, rồi lại nói gần nói xa nghĩ gạt ta đi dâng hương. Ngươi làm một cái lại thua không nổi, lại muốn kiếm tiền lòng dạ hiểm độc hòa thượng a. Tại đây trong sa mạc mở chùa miếu, đánh lấy trên mạng đỏ ngụy trang gạt người đến, lại là hướng dẫn du lịch phí, lại là tiền đi lại là dâng hương tiền. Ha ha, ngươi không là hòa thượng, ngươi là yêu tăng. Điền đại ca, ngươi đừng nói như vậy. Trang Yến kéo một cái Điền Thiếu Vân. Điền Thiếu Vân lại không hề bị lay động nói, ta nói sai sao? Hắn nếu là thật là có bản lĩnh, đều có thể cùng ta đánh cược, ta có chơi có chịu, như thế nào đều được. Thế nhưng hắn dám sao? Trang Yến cùng Nghe Hầu Tử nhìn về phía Phương Chính khẽ lắc đầu nói, người xuất gia không đánh cược. Ngươi xem, hắn căn bản không dám. Điền Thiếu Vân cười lớn, cái này là một tên lường gạt. Nghe Hầu Tử nghe không nổi nữa, giải thích, tên lường gạt gì? Nhất Chỉ Miếu có ở đó hay không? Bồ Đề Thụ có ở đó hay không? Khổ Tuyên có ở đó hay không? Độc Lang có ở đó hay không? Hết thảy đều tại, làm sao lại lừa ngươi rồi? Điền Thiếu Vân nói, nhưng là các ngươi nói cầu sao được vậy là âm mưu. Đánh rắm. Ta ít thu 20 trăm, ngươi đi cầu nguyện, nếu là mất linh, lần này dẫn đường phí, tiền đi lại ta cũng không cần. Nếu là linh nghiệm, ngươi cho ta gấp 10 lần nôn trở về, có dám hay không? Nê Hầu Tử kêu la. Điền Thiếu Vân cười rất vui vẻ, xem Nê Hầu Tử, Phương Chính đám người ánh mắt giống như là đang nhìn hai cái vô tri, dũng cảm hầu tử, sau đó mới nói, cầu truy đến truy, các ngươi nghĩ như vậy bị đập chết, tốt, ta thành toàn các ngươi. Này 200 ta sẽ tự bỏ ra, nếu là không linh nghiệm, nhớ kỹ ngươi nói, tiền đều lùi cho ta trở về. Nếu là linh nghiệm, ta gấp 10 lần bồi thường ngươi. Nói xong, Điền Thiếu Vân xoay người rời đi hướng chùa miếu Phật đường. Phương Chính lại ngăn cản hắn, A Di Đà Phật, thí chủ, hà tất hành động theo cảm tính đâu? Thật cũng tốt, giả cũng tốt, thật trọng yếu như vậy sao? Cực vật này là tội, là bởi vì có nhân tất có quả. Cái này quả, ngươi sợ là không chịu được nổi. Điền Thiếu Vân hơi có lưỡng lự. Trang Yến tiến lên phía trước nói, Điền đại ca, ta xem người ta cũng không phải người xấu. Một câu nói kia trong nháy mắt liền đem Điền Thiếu Vân lòng đấu kỵ cùng lửa giận tất cả đều dẫn ra. Cái gì gọi là xem người ta không là người xấu? Thế nào? Nhan trị tức chính nghĩa a, xuất cũng không phải là người xấu a. Thế là Điền Thiếu Vân một thanh khuấy động khai càn đàng, cả giận nói, ít tờ mờ nói bậy. Ngươi này yêu tăng, còn muốn yêu nôn hoặc chúng, mau tránh ra cho ta. Phương Chính cũng không ngăn trở, chẳng qua là mở miệng quên, nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu, ngươi xác định sao? Có cái gì quả, ta tận lực buổi tiếp. Điền Thiếu Vân xài bước đi tới Phật đường, sau đó móc ra 200 khối đầu nhập thùng công đức ở trong, cầm một nén nhang, thắp hương bái Phật. Lễ Phật hoàn tất, Điền Thiếu Vân đi ra, cười lạnh nhìn xem Phương Chính, Phật ta cũng bái, con đâu? Ta cầu con đâu? Phương Chính ngửa đầu nhìn một chút trên trời, trên đường. Điền Thiếu Vân ha ha cười nói, trên đường. Ngươi hòa thượng này miệng đầy nói bậy. Vậy ngươi cũng là nói một chút, bao lâu đến? Phương Chính suy nghĩ một chút, không thành Phật trước đó, bình thường đều là cách tiến đến. Thế là Phương Chính nói, ngày mai đến. Điền Thiếu Vân cười lạnh nói, tốt, vậy liền ngày mai, nếu như ngày mai không tới, ta đốt đi ngươi này phá chùa miếu. Phương Chính không quan trọng buông buông tay nói, ngài nếu là có bản sự đốt, cứ việc đốt. Phương Chính cũng không tin, một người bình thường có thể đốt đi hắn này được ra chỉ qua chùa miếu. Muốn nói trên thế giới này có chỗ nào là kiên cố nhất, nhất chỉ miếu nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Điền Thiếu Vân lập tức nói, tốt, một lời đã định. Đủ rồi. Một mực không nói lời nào hách giáo sư cuối cùng mở miệng, quát lớn Điền Thiếu Vân nói, Thiếu Vân, ngươi đủ. Trên đời này chùa miếu, nào có cầu sao được vậy? Trên đời này hết thảy chùa miếu đều làm không được, ngươi vì sao nhất định phải làm cho tòa miếu nhỏ này làm đến? Này không công bằng. Chúng ta tới nơi này, chẳng qua là xác minh này chùa miếu thổi đi ra tuyên truyền có phải thật vậy hay không, mà không phải tới đánh đập. Ngươi qua. Điền Thiếu Vân mặc dù cuồng vọng, lại đối hách giáo sư mười phần kính sợ, lập tức thấp giọng ủy khuất nói, giáo thụ, ngài cũng nghe đến, không phải ta muốn tìm lỗi, là hắn nói 100%, cầu sao được vậy? Đúng không? Hòa thượng. Phương Chính gật đầu, đúng. Ngươi, các ngươi những hải tử này a, thật sự là từng cái nghĩ đỏ muốn điên rồi. Gạt ngươi đều nắm chính mình lừa gạt, làm trên mạng đỏ liền thật tốt như vậy sao? Hiện tại trên mạng đỏ cái từ này đều bị các ngươi không lưu danh giới cuối cùng làm loạn biến thành nghĩa xấu. Hách giáo sư đau lòng trách cứ. Điền Thiếu Vân nói, ta xưa nay không cho rằng trên mạng đỏ là lời ca ngợi, hắn liền là cái nghĩa xấu, tràn đầy cây cỏ vị nghĩa xấu. A Di Đà Phật, Bần tăng có thể không cho là như vậy. Phương Chính phản bác, trên mạng đỏ thế nào lại là nghĩa xấu đâu? Hắn chỉ là một loại đối hiện thời tại trên internet gặp may người định nghĩa thôi. Nhất định phải nói chút gì đó, chỉ có thể nói trên mạng đỏ xuất đạo quá dễ dàng, khuyết thiếu nghiêm khắc điều lệ chế độ quản khống cũng khuyết thiếu tương quan thị trường quản lý. Như vậy cũng tốt so thương nghiệp ban đầu giai đoạn, ngoại trừ giao dịch nhị chữ lại không quy tắc, thế là hãm hại lừa gạt, giết người cướp của sự tình liên tiếp phát sinh, ngươi có thể nói thương nghiệp là nghĩa xấu sao? Lại tỉ như khoa học khởi nguyên từ vu thuật ban đầu để ấn chứng một chút suy đoán, làm vô số loại nhìn như hoang đường thí nghiệm, phạm vào rất nhiều tội ác, như vậy các ngươi có thể nói khoa học là nghĩa xấu sao? Mọi thứ đều muốn cho nó thời gian sẽ đem rác rưởi lắng đọng xuống, lưu lại mới là trạng thái bình thường. Bần tăng cá nhân cảm thấy đi, hiện tại cho trên mạng đỏ định nghĩa vì nghĩa xấu, quá sớm. Mọi thứ xảy ra chuyện, liền người nói người, nhận việc nói sự tình chính là, không cần thiết bởi vì riêng lẻ vài người cách làm mà địa vực tính công kích. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào trong lĩnh vực đều có rác rưởi cùng bại hoại, làm học thuật cũng có rất nhiều bại hoại, đoạt học sinh luật văn, độc quyền cũng không ít, thật muốn tính như vậy, trên thế giới này liền không có người tốt. Làm người sao? Ánh nắng điểm. Ha ha. Nói đến là đường hoàng, còn không phải cái mông quyết định đầu. Ngươi là trên mạng đỏ, dĩ nhiên vì trên mạng đỏ nói chuyện. Điền Thiếu Vân bĩu môi khinh thường. Phương Chính mỉm cười cũng không muốn cãi lại cái gì, liền hỏi, các vị thí chủ, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, vài vị tự tiện đi, Vân Tăng còn muốn tới cây đây. Ngươi tại sao phải trồng cây? Trang Yến tò mò hỏi. Phương Chính mỉm cười nói, Vân Tăng có cái nhỏ nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Trang Yến càng ngày càng tò mò. Phương Chính chỉ lên trước mắt xa mặt nói, lục hắn. Nói xong, Phương Chính đánh một thùng nước, Độc Lang lập tức bu lại đem cái kia một thùng nước ngậm lên miệng, đi theo Phương Chính đi ra cửa. Nhìn xem tại cách đó không xa, chịu lấy chói trang liệt nhật cho cây giống nhóm tới nước hòa thượng, Trang Yến hai mắt tại tỏa ánh sáng, ta thật cảm thấy hắn không là một tên lừa gạt. Điền Thiếu Vân nói, nha đồng đốc, ngươi còn nhìn không ra sao? Đều là trò vui a. Những cây giống kia khẳng định là người khác loại, hắn liền là gặp chàng diễn kịch mà thôi. Bằng không hàng năm trong sa mạc trồng cây trồng rừng, lại xuyên hắn như vậy một thân, làn da làm sao có thể như vậy trắng nõn? Đã sớm phơi thô ráp, đen nhánh. Hách giáo sư gật đầu nói, đúng là như thế. Trang Yến hơi lộ ra thất vọng, dạng này a. Giáo thụ, chúng ta còn nhìn cái gì sao? Hách giáo sư nhìn về phía Hồng Hải Nhi, tiểu sư phụ, nghe nói các ngươi tự cửa miếu có bị ngạn hoa. Hồng Hải Nhi phất phất tay nói, có là có, bất quá các ngươi đến sớm. Bị ngạn hoa chỉ ở ban đêm phải mở, giữa ban ngày đều co lại trong đất đây. Nghe hầu tử lập tức nhấc tay nói, đúng đúng đúng, ta làm chứng, ta làm chứng. Lại bắt đầu thổi ngũ bức.
Điền Thiếu Vân cười nhạo nói. Hồng Hải Nhi cũng không thèm để ý cái tên này, phất phất tay nói, vài vị nếu là không có chuyện gì, thừa dịp thiên không có đen, nhanh đi về đi. Bất không kịp ăn cơm tối, chúng ta miếu nhỏ, có thể không tiếp đãi người ngoài ngủ lại. Nói xong, Hồng Hải Nhi cũng đi. Ta đi xem một chút phương chính trụ chỉ tới cây ha. Trang Yến quay người chạy. Nhìn xem Trang Yến chạy hướng phương chính phương hướng, Điền Thiếu Vân liền là giận không chỗ phát tiết. Đến mức Hách giáo sư thì là đang đánh giá nhất chỉ miếu bên trong đủ loại vật, thì thầm trong miệng, không đúng vậy, đây đều là đông bắc bên kia vật đã làm sao lại xuất hiện tại tây bắc đây. Trang Yến chạy đến phương chính bên người, tò mò nhìn phương chính cùng độc lang, cười nói, phương chính trụ trì, ta gọi Trang Yến, ta có thể giúp đỡ sao? Nhìn xem cái này hoạt bát sáng sủa nữ hài, phương chính mỉm cười nói, thí chủ có lòng, bất quá không cần hỗ trợ, chúng ta có khả năng giải quyết. Chương 80, lại hồi trở lại nhất chỉ miếu đổi phương chính trụ trì, da của ngươi vì cái gì tốt như vậy à? So với chúng ta nữ hải tử còn tốt đâu, có cái gì bí quyết sao? Trang Yến cùng Điền Thiếu Vân khác biệt, nàng có cái gì nghi hoặc, liền ưa thích trực tiếp hỏi. Phương Chính cười cười, Phật nói, không thể nói. A, liền một điểm không thể lộ ra sao? Trang Yến tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính đang cần hồi đáp, chợt nghe có người kinh hô, ngươi làm gì chứ? Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điền Thiếu Vân chẳng biết lúc nào cầm cái xẻng tại nhất chỉ miếu nơi cửa loạn đào đâu. Phương Chính nhíu mày. Hồng Hải Nhi tiến lên đoạt lấy cái xẻng, nhìn hằm hằm Điền Thiếu Vân. Điền Thiếu Vân nói, không làm gì, ngươi không phải nói này hạt cát dưới đáy có bị ngạn hoa sao? Ta đảo, có cái rắm. Quả nhiên đều là một đám lừa đảo. Hồng Hải Nhi cười nhạo nói, vô tri, vô tri. Chê cười, là ta vô tri, còn là các ngươi vô tri. Ta liền chưa nghe nói qua có cái gì hoa là ban ngày tiến vào trong đất, ban đêm phá đất mà lên. Thật coi ta là những cái kia không có thấy qua việc đời thôn dân a. Ta hôm nay chính là muốn bạch trần các ngươi hư giả âm mưu. Điền Thiếu Vân lớn tiếng la hét. Hách giáo sư cũng chạy ra, Điền Thiếu Vân, ngươi quá mức. Người ta địa phương, ngươi sao có thể loạn đảo? Điền Thiếu Vân lập tức sợ, Hách giáo sư, ta đây không phải, không có lý do gì. Nói xin lỗi. Hách giáo sư nghiêm khắc quát lớn. Điền Thiếu Vân lúc này mới không cam lòng nhìn về phía Hồng Hải Nhi, vừa muốn nói gì, vẻ mặt đột biến, ôm bụng ai u một tiếng tê liệt ngồi trên mặt đất, đau mặt bạo gân xanh, mồ hôi lạnh ảo ảo chảy ra ngoài. Thiếu Vân, ngươi thế nào? Hách giáo sư gấp, mau chóng tới kiểm tra Điền Thiếu Vân thân thể. Lúc này Phương Chính mấy người cũng chạy tới, thấy cảnh này, đều là khẽ nhíu mày. Nghe hầu tử nói, này không phải là không trải qua Phật tổ bị phạt ta. Phương Chính liếc hắn một cái nói, bần tăng cũng không phải yêu tăng, cung phụng cũng không phải yêu Phật, làm sao có thể bởi vì mấy câu liền hạ xuống trừng phạt? Trang Yến cũng gấp, muốn hay không đưa ý a? Nghe hầu tử nói, không phải âm tà bệnh liền tốt, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Cũng đừng treo. Trang Yến trừng mắt liếc hắn một cái, nghe hầu tử mau ngậm miệng. Sau đó tại đại gia giúp đỡ dưới, đem Điền Thiếu Vân làm lên xe, nghe hầu tử đạp cần ga một cái, một đường hướng sa mạc bên ngoài mở đi ra. Sư phụ, ngươi nói cái kia vị thí chủ đến cùng thế nào? Ta nhìn làm sao giống như là chứa đâu. Nhường lối hắn nói xin lỗi, liền trăng đau. Độc Lang khó chịu nói ra. Phương Chính như có điều suy nghĩ nói, hẳn không phải là chứa, Vân Tăng không có đoán sai, hẳn là động thai khí. Cái gì? Độc Lang ngạc nhiên. Nhường một chút, nhường một chút. Phương Đường thôn duy nhất một cái thôn ý trong nhà, một đám người theo nghe hầu tử trên xe xông dơ lên một cái gọi thẳng đau bệnh nhân mà vào. Thật lâu. Một tên cao tuổi lão trung ý giơ tay lên nói, cái này, cái này. Ai? Lão trung ý muốn nói lại thôi. Trang Yến gấp, đại phu, ngài cũng là nói a, hắn đến cùng là thế nào? Lão trung ý một mặt buồn khổ nói, cái này đi. Ân. Lão phu làm nghề y nhiều năm như vậy, loại bệnh này là gặp qua, nhưng là chưa từng gặp qua tại một cái nam nhân trên thân xuất hiện. Có ý tứ gì? Hách giáo sư không hiểu hỏi. Lão trung ý hỏi, hắn đang đau nhức trước đó có phải hay không cảm xúc không quá ổn định? Hách giáo sư gật đầu, Trang Yến đứng hòa nói, là đâu, khi đó hắn đang ở nổi giận. Lão trung ý gật đầu nói, vậy liền không sai. Nghe hầu tử gấp, hồ lão, hắn đến cùng là bệnh gì, ngươi cũng là nói a, chớ có dông dài. Lão trung ý nói, hắn hẳn là động thai khí. Cái gì? Trong chốc ngắn này, nên hầu tử, Trang Yến đồng thời kinh hô lên, Hách giáo sư cũng là gương mặt kinh ngạc. Nam đại cái kia Điền Thiếu Vân thì nổi giận, nói hiệu nói vượng. Ta một nam nhân, ta liền bạn gái đều không có, làm sao lại mang thai? Lang băm, lang băm. Hách giáo sư khiến cho hắn an tĩnh chút, sau đó đối Lao Trung Ý nói, đại phu, ngài muốn hay không lại cho hắn nhìn một chút. Rõ ràng Hách giáo sư cũng không tin kết quả này. Lao Trung Ý lắc đầu nói, ta đã nắm mấy lần mạch, không cần lại đem, Lao Phu mười phần xác định. Người xác định cái truy, ta là nam nhân, nam nhân. Ta không có chạm qua những nữ nhân khác. Điền Thiếu Vân cơ hồ là kêu thảm kêu đi ra, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc bên trên liếc mắt Trang Yến, sợ nàng hiểu lầm hắn là cái đồ biến thái. Trang Yến cũng là không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là trấn an hắn an tính chút, đừng quá kích động. Nghe hầu tử thì lẩm bẩm một câu, có bạn gái cũng không nên ngươi mang thai à, trừ phi ngươi có bạn trai. Cút. Điền Thiếu Vân tức giận mắng mong muốn đứng lên. Lao Trung Y cũng nói, chàng trai, ngươi bình tĩnh một chút, có lẽ thật sự là ta đoạn sai bệnh, thế nhưng nếu như không gây sai, ngươi như thế nổi giận rất dễ dàng động thai tức giận. Lang băm, lang băm. Giáo thụ, mang ta đi thành bên trong. Ta muốn đi khám tây y đi, này chút trung ý đều là lừa đảo, lừa đảo. Người nào không biết ta là nam, làm sao có thể mang thai? Điền Thiếu Vân gần như sụp đổ thét chói tai vang lên. Hách giáo sư bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng hắn đi ít nở thành phố nhìn một chút. Thế là xe lần nữa mở ra, thẳng đến Tây Ninh trung tâm bệnh viện. Không bao lâu,
đập phiến tử ra tới. Tây Ninh Trung tâm bệnh viện khoa cấp cứu y sinh nhìn qua về sau, nhíu mày. Y Tiệp Sinh, hắn đây rốt cuộc là cái gì ma bệnh a? Có phải hay không bệnh bao tử a? Hắn dạ dày một mực không tốt lắm. Trang Yến hỏi. Y Tiệp Sinh lắc đầu, lông mày nhíu chặt hơn, sau đó nói, có muốn không các ngươi lại đi vỗ một cái? Y Tiệp Sinh, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói trước đi nói đi. Hách giáo sư hỏi. Y Tiệp Sinh tiếp tục lắc đầu, có thể là máy móc xảy ra vấn đề, các ngươi vẫn là lại đập một lần đi. Thế là mấy người lại đi đập một lần. Y Sinh giơ hai tấm CT mảnh, gương mặt vẻ mờ mịt. Y Tiệp Sinh, ngài cũng là nói chuyện a? Trang Yến lo lắng hỏi. Y Tiệp Sinh lắc đầu nói, các ngươi đợi lát nữa a. Sau đó Y Sinh gọi điện thoại, khoa phụ sản Hứa chủ nhiệm sao? Ta là môn trần Trương Phương a, là như vậy ta này có cái khó giải quyết bệnh tình, ngài đến giúp đỡ xem một thoáng quá. Tốt, chúng ta ngài. Y Tiệp Sinh, tình huống như thế nào? Làm sao còn muốn tìm khoa phụ sản chủ nhiệm? Trang Yến mặc dù trong lòng biết cái đại khái, bất quá vì không kích thích Điển Thiếu Vân, vẫn là nhịn được. Trương thầy thuốc nói, các ngươi chờ một lát, chờ một lát, chờ chủ nhiệm tới, xác định sau lại nói. Trước mắt ta cũng không xác định có phải hay không cái kia bệnh. Vài người nhìn nhau, ánh mắt bên trong có chút hoảng, bọn hắn trên cơ bản xác định hẳn là mang thai, thế nhưng Y Sinh chỉ cần không xác thực xem bệnh, bọn hắn thủy chung ôm một tia hy vọng. Nhất là Điển Thiếu Vân, hắn dựa vào một hơi gượng chống lấy, liền muốn biết kết quả. Không bao lâu, một tên tóc trắng phơ lão nhân đi đến, "Trương đại phu, bệnh gì à, ngươi còn nhìn không ra?" Trương Vương lập tức đứng dậy đem hai cái phiến tử đưa tới, "Ngài nhìn xem đi." Hứa chủ nhiệm nhận lấy nhìn lướt qua, cười nói, "A, ta còn tưởng rằng cái gì ma bệnh, ngươi đây cũng nhìn không ra." Điền Thiếu Vân trong lòng run lên, thầm nghĩ chẳng lẽ ta phải không nghiêm trọng lắm. Sau đó Hứa chủ nhiệm tùy ý nói ra, "Mang thai, bất quá này làm sao tử cung a?" "Điền Thiếu Vân, Điền Thiếu Vân." Trang Yến thét lên thanh âm truyền đến. Hai cái một tiếng bay đầu nhìn lại, lại là bệnh nhân mất đi. Một ngày này, ít nở trung tâm thành phố bệnh viện vỡ tổ, vô luận cái nào phòng cũng đang thảo luận một sự kiện. "Nghe nói sao? Bệnh viện tới cái bệnh nhân. Nghe nói, giống như là cái nam mang thai." "Ha ha, thật kỳ quái, một cái nam nhân mang thai. Trên lý luận, mặc dù có thể được, thế nhưng chưa từng thấy a." "Lúc này ngươi không liền thấy được, hắn giống như gọi Điển Thiếu Vân." Rất nhanh liền không phải phòng đang hàn huyên, các cái phòng bệnh cũng bắt đầu hàn huyên. Những cái kia chờ lấy đăng ký người cũng nghe nói, cũng nện trò chuyện. Sau đó, phóng viên tới. "Lan, mau mau cút." Điển Thiếu Vân nằm ở trên giường gầm thét liên tục, căn bản không cho phép bất luận cái gì phóng viên nhích lại gần mình. Hắn đem chính mình được trong chăn, đau đến không muốn sống. Bên cạnh Trang Yên chiếu cố hắn, Hách giáo sư cũng là mặt ủ mày chau. Vốn là đáp ứng lão Hữu đi thăm dò xem một cái chùa miếu nhỏ, kết quả lại xuất hiện loại sự tình này, quả thực để cho nàng hơi lung túng một chút. Lúc này Nê Hầu Tử Hồng Quang đầy mặt tiến đến, mang theo một cái túi hoa quả đặt ở đầu giường, "Đừng khóc. Trẻ danh to xác, bao lớn chút chuyện a chẳng phải là sinh con sao? Người ngoại quốc còn dùng tiền trải nghiệm sinh con đâu, ngươi này miễn phí còn không vừa lòng a?" "Ý miệng." Trong chăn Điền Thiếu Vân mắng. Nê Hầu Tử cũng không tức giận, cười hì hì ngồi xuống. Trang Yến nói, "Hầu đại ca, ngươi làm sao cao hứng như vậy a? Có gì vui sự tình sao?" Nê Hầu Tử cười hắc hắc, "Đời ta không có bị nhiều ký giả như vậy phỏng vấn qua, ta có thể không cao hứng sao?" "Phỏng vấn? Cái gì phỏng vấn?" Trang Yến hỏi. Nê Hầu Tử nói, "Liền cùng những người kia a, bọn hắn hỏi ta Điền Thiếu Vân mang thai sự tình." "Ngươi đều nói rồi." Điền Thiếu Vân bén chân lên, nhìn hằm hằm. Nê Hầu Tử niết niết miệng nói, "Làm tốt đi ngươi, ta nếu là đều nói rồi, bọn hắn sớm tản. Ta chính là nói mang thai, người nào hài tử còn không biết. Ngươi đừng chừng trong mắt, ta thanh minh qua, không là của ta." "Ta thao." Điền Thiếu Vân thật nghĩ làm bóp chết cái tên này, hắn không nói câu nói kia còn tốt, y theo những ký giả kia tính cách, 8 phần 10 sẽ viết thành hắn mang thai Nê Hầu Tử hài tử. Thế nhưng Điền Thiếu Vân cũng là một hồi bất đắc dĩ, giờ này khắc này, hắn thật không biết còn có thể làm cái gì. Nằm ở trên giường, Điền Thiếu Vân gương mặt xinh không thể luyến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? "Thiếu Vân, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngẫm lại ngươi đứa nhỏ này đến cùng là thế nào tới?" Hách giáo sư hỏi. Điền Thiếu Vân mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Giáo thụ, ta là người như thế nào ngài còn không hiểu rõ sao? Mặc dù tính cách nổ điểm, thế nhưng ta hướng giới tính là bình thường a, mà lại gần nhất một tháng này chúng ta đều tại cùng một chỗ, ta cũng không có cơ hội làm luận a." Trang Yến nói, "Có thể là, vậy là ngươi làm sao mang thai đó a?" "Ta nào biết được a?" Điền Thiếu Vân khóc. "Ta biết." Nê Hầu Tử đông nhiên mở miệng. Ba người sững sờ, đồng thời nhìn về phía Nê Hầu Tử, "Ngươi biết cái gì?" Nê Hầu Tử nói, "Ngươi không phải tại nhất chỉ miếu cầu nguyện muốn hài tử rồi hả? Ta xem a, này 8 phần 10 là nguyện vọng thành sự thật. Ngươi lại không bạn gái, đứa nhỏ này không có chỗ, tự nhiên là đi người trong bụng." "Nói hiệu nói vượng." Điền Thiếu Vân lập tức phản bác, sau đó hắn liền héo xuống dưới, yếu ớt hỏi một câu, "Ngươi chắc chắn chứ? Này quyết thiếu khoa học căn cứ." Hách giáo sư nói một câu. Trang Yến trừng mắt mắt to nói, "Này còn muốn căn cứ sao? Này đều mang thai a." Hách giáo sư nhìn xem Nê Hầu Tử, "Cái kia chùa miếu thật như vậy thần." Nê Hầu Tử buông tay nói, "Ta đã sớm nói, cái kia hết sức thần. Ta cũng đã nói, cái kia chùa miếu là không hiểu thấu xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện một tòa miếu, một cái giếng, một cây đại thụ, đầy đất bị ngạn hoa, còn không thần sao?" Trang Yến nói, "Chúng ta lại không thấy bị ngạn hoa, Điền Thiếu Vân cũng đảo, không phải cũng không có móc ra sao?" Nê Hầu Tử nói, "Trời tối mới có bị ngạn hoa đâu, về phần tại sao đảo không ngã ta không biết, thật giống như ta không biết thế gian tại sao có thể có đêm tối phá đất mà lên hoa. Các ngươi lại là giáo thụ lại là sinh viên đại học, nhưng biết vì cái gì?"
Mấy người lắc đầu. Nê Hầu Tử nói, này không phải rồi. Đừng ngày ngày khoa học là cái gì? Khoa học liền là ấn chứng phong kiến mê tín, những cái kia không có xác minh, không liền chờ các ngươi đi xác minh sao? Cầm xác minh đi xác minh không có bị xác minh qua đồ vật, các ngươi không cảm thấy hết sức kéo sao? Cái gì đều bị chúng ta xác minh qua, sao còn muốn khoa học sáng tạo cái mới làm gì? Ăn không lời không lỗ được chứ sao? Nê Hầu Tử lời này lời cậu thả lý không cậu thả, ba người sau khi nghe xong đều trầm mặc. Cuối cùng Hách giáo sư đánh nhịp nói, lại đi một chuyến Nhất Chỉ Miếu, thời chung phải do người buộc chung. Đi. Thế nào đi? Bên ngoài đều là phóng viên, ra ngoài liền bị bao vây á. Nê Hầu Tử nói ra. Hách giáo sư cũng không nói nhảm, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, không bao lâu người bên ngoài liền bị làm sạch. Có thể đi chưa? Hách giáo sư hỏi Nê Hầu Tử. Nê Hầu Tử lắc đầu, đi không được. Vì cái gì? Trang Yến hỏi. Nê Hầu Tử nói, hôm nay là thứ năm, chỉ có thứ tư Tịnh Tâm Pháp sư mới có thể tới thôn khẩu tiếp ta. Không có hắn chỉ đường, người nào cũng không tìm tới Nhất Chỉ Miếu. Người đi qua mấy lần, cũng tìm không thấy sao? Hách giáo sư hỏi. Điền Thiếu Vân khóc dòng nói, Hầu ca, ta biết ta trước đó tính tình không tốt lắm, ta hướng ngài nói xin lỗi còn không được sao? Ngài liền giúp ta một chút đi, ta một đại lao ra, sinh con, ngươi đây để cho ta về sau làm người như thế nào a? Mà lại sinh hài tử, ngươi để cho ta làm sao cùng hài tử bàn giao mẹ hắn là ai a? Nghe Hầu Tử cười khổ nói, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là bỏ lỡ thứ tư, ta là thật không có cách nào. Không có Tịnh Tâm Pháp sư dẫn đường, ta cũng thử đi tìm Nhất Chỉ Miếu, dựa theo địa đồ tìm cũng không tìm tới. Cái kia chùa miếu thật lắm. Bất kể nói thế nào, tại bệnh viện ở lại vô dụng. Chúng ta vẫn là đến đi thử xem. Làm phiền ngài, Hầu tiên sinh. Hách giáo sư nói. Nê Hầu Tử bất đắc dĩ gật đầu nói, được à, đã các ngươi kiên trì, vậy chúng ta liền đi thử xem. Bất quá ta không thể bảo đảm có thể tìm tới địa phương a. Kỳ thật các ngươi cũng không cần vội vã như vậy, đợi thêm một tuần sau nhất định có thể tìm tới. Thời gian một tuần, sinh không ra tới. Mặc kệ Nê Hầu Tử nói thế nào, tất cả mọi người vẫn là vội vã xuất phát. Không bao lâu tiến vào phương đường thôn, mới ra phương đường thôn, Nê Hầu Tử liền thấy một tòa cồn cắt bên trên đứng đấy một đứa bé, tiểu hai ăn mặc một thân cũ nát tăng y, một đầu sóc con liền đứng trên vai của hắn, chính là Tịnh Tâm cùng Tịnh Quan.